Chương 810, mời chào, Thanh Minh chương 810, mời chào, Thanh Minh Trần Tử Hàm dường như nhìn ra Hứa Trường Sinh lo lắng, ngữ khí hơi chậm, đương nhiên, khai hoang chi chiến mặc dù hiểm, nhưng cũng chất chứa cơ duyên lớn. Đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, càng là nhanh chóng tích lũy tài nguyên, đổi lấy tông môn cao giai chuyển thừa tuyệt hảo con đường. Ta hôm nay tìm Hứa đạo hữu đến, chính là vì việc này. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, chắp tay nói, xin lắng hay nghe. Khai hoang chi chiến chính là toàn bộ Nam Hoang tu tiên giới đại sự. Đến lúc đó, không chỉ có là Huyền Linh tông hạ phụ thuộc gia tộc, tán tu, thậm chí là ta Huyền Linh tông nội bộ các phong các mạch cần phái ra lực lượng tinh nhuệ tham dự trong đó. Chiến tích ưu huyết, trực tiếp quan hệ tới tương lai tông môn nội bộ tài nguyên nghiêm bệ. Mà ta Tử Hà Phong xem như Huyền Linh tông một lớn chi mạch, tại trong tông môn cũng cần tích lũy chiến công, bồi dưỡng người trọng tiến. Hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến, ta mạch này đệ tử sẽ tạo thành chiến bộ tham dự. Như Hứa đạo hữu bằng lòng, tại lần này khai hoang chi chiến bên trong, gia nhập ta Tử Hà Phong chiến bộ, ta có thể làm chủ, sớm dự chi ngươi một cái ban thưởng. Chiến hậu, nếu có thể lập xuống công văn, không chỉ có tông môn ban thưởng phong phú, ta Tử Hà Phong ngoài ra có thâm tạng, thậm chí bao gồm kết kim đan, cũng chưa hẳn không thể cung cấp. Trần Tử Hàm chậm rãi nói ra ý đồ, gia nhập Tử Hà Phong chiến bộ, còn có sớm dự chi ban thưởng. Hứa Trường Sinh trong nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý, đây là một cái rất rõ ràng mời chào. Huyền Linh tông nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, các phòng, các trưởng lão ở giữa đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Khai hoang chi chiến không chỉ có Nam Hoang cùng Tây Lĩnh, Huyền Linh tông chờ các đại bá chủ cấp tông môn đối ngoại chiến tranh, cũng là trong đó các phe phái tranh đoạt tài nguyên cùng quyền nói chuyện sân khấu. Trần Tử Hàm nhìn chúng Hứa Trường Sinh tân tấn kim đang tiềm lực, mong muốn sớm lôi kéo, đem nó đặt vào Tử Hà Phong trận doanh. Hứa Trường Sinh trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại. Nếu là đồng ý, tất nhiên sẽ khó mà tránh khỏi quấn vào tới một chút nội bộ phân tranh bên trong. Nhưng có Tử Hà Phong mặt này đại kỳ tại, Hứa gia tại tàn khốc khai hoang chi chiến bên trong, sinh tồn tỷ lệ không nghi ngờ gì sẽ tăng nhiều, cũng có thể lại càng dễ thu hoạch được chiến công. Đối với nội tình không đủ Hứa gia mà nói, lợi nhiều hơn hại. Nhất là Trần Tử Hàm người này, cho hắn cảm nhận cũng sai, lại là thiên tiến sư phó, quan hệ càng thêm chặt chẽ. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hứa Thiên Tiến. Hứa Thiên Tiến trong mắt mang theo chờ mong, khẽ gật đầu. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly cũng mặt lộ vẻ chờ mong, nếu có Tử Hà Phong che chở, tự nhiên là chuyện tốt. Hứa Trường Sinh không do dự nữa, ngay lúc này liền làm ra quyết đoán, nhận được Trần trưởng lão coi trọng, là Hứa Mỗ cùng Hứa gia vinh hạnh. Ta Hứa gia nguyện cùng Tử Hà Phong cùng tiến thối, hơn 80 năm sau, ta xuất lĩnh Hứa gia tử đệ, gia nhập Tử Hà Phong chiến bộ, nghe theo Trần trưởng lão điều khiển. Trần Tử Hàm trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối Hứa Trường Sinh quả quyết rất là hài lòng. Hứa đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Để thể hiện rõ ta Tử Hà Phong thành ý, vật này liền coi như là ta Tử Hà Phong cho ngươi dự chi một phần lễ gặp mặt. Dứt lời, nàng tố thủ khẽ đảo, một thanh liền vỏ trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Vỏ kiếm hiện lên màu xanh đen, chất liệu không phải kim không phải mộc, bên trên có vân vân lượn lờ, nhìn như cổ pháp vô hoa, lại mơ hồ có phong duệ chi khí lộ ra, làm cho người da thịt phát lạnh. Kiếm này tên là Thanh Minh, chính là ta trước kia sử dụng một thanh tam giai hạ phẩm linh kiếm. Trần Tử Hàm đem kiếm đưa về phía Hứa Trường Sinh, ngữ khí bình thản lại không cho cự tuyệt. Tuy không phải cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng sắc bén vô song, linh động mau lẹ, càng ẩn chứa một tia phong thuộc tính chi lực, có thể cực lớn tăng phúc tốc độ loại kiếm quyết uy lực. Liên tặng cho ngươi, nhìn ngươi tại khai hoang chi chiến bên trong, có thể dùng cái này kiếm bảo vệ tự thân, nhiều kiến công vân. Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào Thanh Minh trên thân kiếm, dám bảo thuật vô ý thức vận chuyển. Tên: Thanh Minh phẩm giai, tam giai pháp bảo hạ phẩm, đỉnh phong, trạng thái: hoàn hảo, nguyên chủ nhân khí tức đã xóa đi, đặc tính: cực tốc, nhẹ nhàng, gió trợ giải thích rõ. Lấy thanh hào chủ vũ xương hỗn hợp không minh thạch phong tức đồng luyện chế mà thành, ẩn chứa một tia thanh hào gió tác chân ý kiếm ra như thanh minh lực ảnh, im hơi lặng tiếng, tốc độ cực nhanh, lại có thể dẫn động phong linh chi lực phụ trợ phi hành cùng biến hướng, cực kỳ linh xảo. Thủ pháp luyện chế tinh xảo, chất liệu thượng thừa, đã đạt tam giai hạ phẩm đỉnh phong, có chút cơ duyên hoặc nặng mới rèn luyện, có tấn thăng tam giai trung phẩm chi tiềm lực. Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, cái này thanh minh kiếm phẩm chất, viễn siêu trước đó tại Huyền Linh Bảo các thấy kia mấy trôi tam giai hạ phẩm phi kiếm, cơ hồ nửa chân đạp đến vào tam giai trung phẩm hàng ngũ. Hơn nữa đặc tính cùng hắn Thanh Minh kiếm quyết thậm chí Thất Hồng kiếm quyết bên trong tốc độ hình kiếm chiêu đều cực kỳ xứng đôi. Phần này lễ, không thể bảo là không nặng. Hiển nhiên, Trần Tử Hàm là chân chính dụng tâm ý, cũng không phải là tùy ý cầm một thanh bình thường tam giai phi kiếm qua loa. Phần này thành ý cùng coi trọng, nhường Hứa Trường Sinh động dung. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chỉnh trọng tiếp nhận Thanh Minh kiếm. Kiếm vừa đến tay, lập tức cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng lại sắc bén vô cùng kiếm ý từ kiếm thân truyền đến. Dường như cùng hắn tự thân kim đang kiếm ý sinh ra một tia cộng minh, phát ra nhỏ xíu thanh minh. Hảo kiếm. Hứa Trường Sinh nhịn không được khen, trong mắt lộ ra thật lòng yêu thích. Có kiếm này, thực lực của hắn có thể tăng lên ít ra hai thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Hàm, vẻ mặt nghiêm nghị, lần nữa thật sâu bái chào, Trần trưởng lão tặng kiếm chi tình, Hứa Mỗ khắc trong tâm khảm. Khai hoang chi chiến, Hứa Mỗ tất nhiên dốc hết toàn lực. Trần Tử Hàm thấy Hứa Trường Sinh biết hàng lại thái độ thành khẩn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, "Thiện, kiếm này cho ngươi, cũng coi như vừa đến chỗ. Nhìn ngươi hảo hảo dưỡng, chớ có bôi nhỏ nó. Định không phụ kiếm này." Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, cẩn thận đem Thanh Minh kiếm thu nhập trong nhận chữ vật. Được như thế phù hợp linh kiếm, trong lòng của hắn đối hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến, kia phần kháng cự cùng sầu lo cũng hòa tan không ít. Ngược lại còn có 8 thời gian 10 năm, cái này 80 năm bên trong đủ để cho hắn tu vi phóng đại, đến lúc đó cho dù là đối mặt khai hoang chi chiến cũng có sức đánh một trận. Hứa Trường Sinh trong lòng có lực lượng, nhìn về phía Trần Tử Hàm, lần nữa chắp tay nói, không biết trưởng lão có thể lại cho Hứa Mỗ một chút liên quan tới khai hoang chi chiến tin tức, tỉ như chiến trường hoàn cảnh, đại khái thực lực loại hình. Trần Tử Hàm gật gật đầu, kiên nhẫn nói rằng, chiến trường chủ yếu tại Nam Hoang cùng Tây Lĩnh biên giới, hoàn cảnh phức tạp, có dãy núi, rừng rậm, đầm lầy chờ. Yêu tộc thực lực cao thấp không đều, chủ chiến đại đa số đều là nhất giai, yêu thú cấp 2, đến mức yêu thú cấp 3 ngẫu nhiên có thể thấy được. Mặt khác cũng có một chút thực lực cường đại, có thể hóa hình kỳ yêu tu. Hứa Trường Sinh nhíu mày, hóa hình kỳ yêu tu tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ, muốn đối phó hắn cái này kết đan tu sĩ, lật tay có thể diệt. Trần Tử Hàm dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói tiếp, ngươi cũng không cần quá lo lắng, loại này hóa hình yêu tu đều cùng ta nhân tộc đại tu sĩ có ước định, không phải tình huống đặc biệt không được ra tay. Cho dù cưỡng ép ra tay, ta nhân tộc bên này cũng có tương ứng đại tu sĩ ngăn cản. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng hơi hơi an định chút. Đến mức liên quan tới khai hoang chi chiến cụ thể chi tiết, chiến bộ biên chế, công văn hối đoái các loại sự nghi, chờ khai hoang chi chiến tới gần, ngươi tự sẽ biết được. Chương 811, địa mạch sư tin tức chương 811, địa mạch sư tin tức hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Hứa Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, nhân cơ hội này, lần nữa chắc tay, giọng thành khẩn mà hỏi thăm, Trần trưởng lão, Hứa Mô còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Trần Tử Hàm phẩm miệng linh trà, lạnh nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Hứa Mô gia tộc căn cơ bách quả thành, trước mắt chỉ là nhị giai thượng phẩm linh mạch. Đối với kim đan tu hành cùng gia tộc phát triển lâu dài mà nói, như thế linh mạch đã lộ ra không đủ. Hứa Mô cố ý tăng lên bách quả thành linh mạch phẩm giai, nghe nói cần linh mạch sư ra tay mới có khả năng thành công. Chỉ là linh mạch sư truyền thừa thưa thớt, khó kiếm tung tích. Không biết trưởng lão nhưng có biết nơi nào có thể thuê tới đáng tin linh mạch sư? Hoặc là trong tông môn phải chăng có loại này đại sư có thể cung cấp thuê? Hứa Mô nguyện nỗ lực tương ứng một cái giá lớn. Hứa Trường Sinh đem bối rối nói ra. Trần Tử Hàm nghe vậy, buông xuống chén trà, hơi chút trầm ngâm. Linh mạch sư, xác thực cực kỳ thưa thớt. Truyền thừa liên quan đến địa mạch đi hướng, linh khí bản nguyên, không phải tu sĩ tầm thường có thể đặt chân. Ta Huyền Linh Tông bên trong, sở trường đạo giả này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại nhiều phục vụ cho tông môn, cực ít ngoại phái. Nàng chậm rãi nói rằng. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi trầm xuống, nhưng thấy Trần Tử Hàm cũng không đem lời nói chết, liền chậm đợi đoạn dưới. Quả nhiên, Trần Tử Hàm tiếp tục nói, bất quá, đã ngươi đã quyết định gia nhập ta Tử Hà Phong chiến bộ, liền không tính người ngoài. Ta Tử Hà Phong một mạch trưởng lão bên trong, ngược vừa lúc có một vị tam giai linh mạch sư, địa diễn chân nhân. Địa diễn chân nhân. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Ừm. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu. Địa diễn sư minh tính tình có chút cổ quái, si mê với địa mạch nghiên cứu, lâu dài tại các nơi hiểm địa khảo sát, hành tung bất định. Lại hắn xuất thủ một cái giá lớn khá cao, không chỉ có muốn thu lấy kết sù linh thạch, thường thường còn cần một chút đặc thù địa mạch kỳ thạch hoặc hiếm thấy linh tài xem như thủ lao. Mời trưởng lão chỉ rõ, ước chừng cần bao nhiêu linh thạch, cùng loại nào kỳ thạch linh tài? Hứa Trường Sinh vội vàng truy vấn. Cụ thể số lượng cần ngươi cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Theo ta được biết, mời hắn ra tay tăng lên một lần linh mạch, chỉ là thủ lao, cất bước giá liền không thua kém 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này còn không bao gồm tăng lên linh mạch bản thân cần thiết tiêu hao đại lượng 7 trận vật liệu, kia lại là một khoản khác to lớn chi tiêu, ít ra còn cần mấy trăm vạn linh thạch. Về phần hắn cảm thấy hứng thú kỳ thạch linh tài, đa số ẩn chứa địa mạch chi khí hoặc đặc thù thổ, thạch thuộc tính bảo vật, tỉ như mậu thổ tinh túy địa tâm ngọc tụy không minh thạch hạch tâm mảnh vỡ trở, càng là hiếm thấy hi hữu càng tốt. Trần Tử Hàm nói thẳng bẩm báo. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ là mời người phí tổn liền cao đến 5 triệu, tăng thêm 7 trận vật liệu, tổng tốn hao khả năng tiếp cận 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính khả năng cần phải chuẩn bị hi hữu vật liệu. Cái này đại giới không thể bảo là không to lớn, cơ hồ muốn móc sạch trước mắt hắn hơn phân nửa tích xúc. Nhưng hắn cũng minh bạch, linh mạch tăng lên chính là gia tộc vạn năm căn cơ sự tình, khoản này đầu tư ắt không thể thiếu. Hơn nữa, nếu có thể mời được trong tông môn linh mạch sư, xác suất thành công cùng kỹ thuật đều có bảo hộ. Đa tạ trưởng lão cáo chi. Hứa Trường Sinh trịnh trọng nói, không biết trưởng lão có thể thay dẫn tiến địa diễn chân nhân. Hứa Mỗ nguyện hết sức thỏa mãn chân nhân yêu cầu. Chân tử Hàm nhìn Hứa Trường Sinh một cái, gặp hắn ánh mắt kiên định, hiển nhiên là hạ quyết tâm, liền gật đầu, có thể. Địa diễn sư Minh trước mắt ứng tại động phủ của hắn địa diễn cư thôi diễn địa mạch đồ phổ. Ta sau đó liền đưa tin với hắn, giải thích rõ tình huống của ngươi cùng tố cầu. Nhưng hắn phải trang nguyện gặp ngươi, khi nào có thể gặp ngươi, cùng cuối cùng có thể hay không đàm luận thành, đều muốn nhìn ý nguyện của hắn cùng cơ duyên của ngươi. Như thế đã là vô cùng cảm kích. Làm phiên trường lao hao tâm tổ trí. Hứa Trường Sinh lần nữa hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Có Trần Tử Hàm vị phong chủ này ra mặt dẫn tiến, xác suất thành công không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn rất nhiều. Không sao, nếu không có chuyện khác, các ngươi liền đi về trước đi. Địa diễn sư đệ nếu có trả lời tin tức, ta sẽ để cho Thiên Tiến thông chi ngươi. Vâng, Hứa Mỗ cáo tử. Đệ tử cáo lui. Hứa Trường Sinh mấy người cung kính sau khi hành lễ, thối lui ra khỏi tiểu viện. Rời đi Tử Hà phòng, Hứa Thiên Tiến lộ ra phá lệ hưng phấn, phụ thân, quá tốt rồi. Sư phó nàng thật rất coi trọng ngài đâu. Chuôi kia thanh minh kiếm, ta nghe phong bên trong các sư tỷ nói, thế nhưng là sư phó trước kia mến yêu chi vật, lập xuống không ít công lao, về sau sư phó tu vi tiến tiến, mới đổi dùng tốt hơn phi kiếm, một mực chân tàng đến nay, không nghĩ tới hôm nay tặng cho phụ thân. Hứa Trường Sinh cười đáp lại nói, đúng vậy a, lần này thiếu sư phó ngươi không tiểu nhân tình. Hứa Niệm Ly cũng ở một bên nói rằng, phụ thân có cái này thanh minh kiếm, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Chỉ là mời địa diễn chân nhân ra tay tăng lên linh mạch, chỉ sợ là cái nan để không cần lo lắng Niệm Ly tỷ tỷ, địa diễn sư bá thích nhất nghiên cứu cổ quái kỳ lạ địa mạch cùng tảng đá, chỉ cần có thể xuất ra nhường hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, lại thêm sư phó mặt mũi, hắn nhất định sẽ bằng lòng. Hứa Thiên Tiến lạc quan nói rằng, hy vọng như thế đi. Đi thôi, về khách sạn trước. Chúng ta còn cần là đấu giá hội cùng bái phòng địa diễn chân nhân chuẩn bị thêm một chút. Hứa Trường Sinh cười cười. Một đoàn người trở lại khách sạn. Hứa Trường Sinh bắt đầu kiểm kê trong tay mình tài nguyên. Linh thạch phương diện, đang sách cùng mua sắm tài nguyên hao tốn 700 vạn, trước mắt còn thừa lại 13 triệu tài hữu. Nếu muốn mời địa diễn chân nhân, ít ra cần dự trữ lại 5 triệu linh thạch, lại thêm khả năng bảy trận vật liệu phí tổn, đấu giá hội dự toán liền biến vô cùng gấp gáp. Xem ra, đấu giá hội bên trên nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, ưu tiên cạnh tranh môn kia tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa, đến mức cái khác chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hứa Trường Sinh trong lòng lập kế hoạch. Sau đó hắn đem hy vọng ký thác tại giám bảo thuật, hy vọng tại địa diễn chân nhân tìm ta trước đó, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tới một chút giá trị cao lại bị đánh giá thấp bảo vật, hoặc là trực tiếp phát hiện địa diễn chân nhân cần thiết đặc thù linh tài. Một bên khác, ngay tại Hứa Trường Sinh một đoàn người sau khi rời đi, Trần Tử Hàm trong sân đi ra một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ nước quần dài màu lam, dáng người thức tha, khuôn mặt cùng Trần Tử Hàm có 6-7 phần tương tự, lại càng lộ vẻ hoạt bát, tu vi thình lình cũng là kim đan kỳ. "Tỷ tỷ, ngươi cũng là bỏ được, trôi kia thanh minh thế nhưng là ngươi năm đó yêu thích nhất bộ kiếm, cứ như vậy tặng cho một cái vừa kết đan gia tộc phụ thuộc tu sĩ. Đáng ra a." Trần Tử gợn đi đến Trần Tử Hàm bên cạnh, ngữ khí mang theo một tia không giảng hòa trêu chọc. Trần Tử Hàm ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua Hứa Trường Sinh bọn người rời đi phương hướng, thản nhiên nói, "Một thanh để đó không dùng kiếm mà thôi. Nếu có thể đổi lấy một vị tiềm lực không tầm thường kim đan tu sĩ tại khai hoang chi chiến bên trong chân tâm hiệu lực, chính là đáng giá." Hú hồn, theo ta được biết, người này 68 tuổi mới khó khăn lắm chút cơ, phía sau vẹn vẹn tốn hao hơn 100 năm liền kết đan thành công, trong lúc đó còn đem phụ lục, luyện đan, trận pháp, kiếm pháp, luyện thể chờ rất nhiều phương diện muốn tu luyện đến nhị giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm cấp độ. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, càng mấu chốt chính là, ta vừa mới khoảng cách gần cảm giác, hắn đối ngoại hiện lộ là tứ phẩm linh căn. Nhưng linh lực tinh thuần hùng hậu, kim đan chi ngưng thực vững chắc, cùng ta so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chương 812, nhặt nhạnh chỗ tốt, tinh thần thạch chương 812, nhặt nhạnh chỗ tốt, tinh thần thạch Trần Tử Y liền nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, tỷ tỷ có ý tứ là, hắn ẩn giấu đi chân thực linh căn thiên phú. Phải biết nhà mình tỷ tỷ tư chất thiên phú mặc dù so với nàng loại này Huyền Linh Tông chân chính hạt giống hơi hơi kém hơn một bậc, nhưng ở toàn bộ tu tiên giới nhưng cũng có thể được xưng tụng đỉnh cấp thiên tài. Thêm nữa phía sau có Huyền Linh Tông cùng Nguyên Anh kỳ phụ thân tương trợ, tỷ tỷ tại chốc cơ lúc, thế nhưng là chọn bện dùng ba đạo thiên đạo chốc cơ linh vật phụ trợ, đạt vững cực kỳ vững chắc căn cơ. Mà kia Hứa Trường Sinh làm một phụ thuộc gia tộc tu sĩ, lại cũng có như thế vững chắc căn cơ. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một tia chắc chắn, 89 phần 10. Ta hoài nghi hắn tuyệt không đơn giản tứ phẩm linh căn, có thể là tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm. Hơn nữa, hắn tại phù, đan, trận, kiếm, thể cùng nhiều phương diện đều có thành tựu cao, bậc này toàn phương vị thiên phú, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có khả năng nắm giữ. Phía sau có lẽ có khác bí ẩn, hoặc là thân có đặc thù nào đó đỉnh cấp thiên phú, có thể cực lớn tăng phúc độ tính, khiến cho học tập bách nghệ làm ít công to. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mình muội muội, nhân vật như vậy, bây giờ tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng tiềm lực to lớn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa dệt hoa trên gấm. Giờ phút này lấy một kiếm đem tặng, kết thiện duyên, tương lai có lẽ có thể vì ta Tử Hà Phong mang đến không tưởng tượng được hồi báo. Cho dù cuối cùng nhìn nhầm, cũng bất quá tổn thất một thanh không dùng được phi kiếm mà thôi. Trần Tử Y lúc này mới hiểu rõ, cười nói, nguyên lai tỷ tỷ là nhìn chúng hắn tiềm ẩn giá trị. Như thế nói đến, khoản này đầu tư cũng thực là có lời. Chỉ là, như hắn thật có thiên phú như vậy, tại sao lại lựa chọn lưu tại Bách Quả Thành loại kia vắng vẻ chi địa, mà không tuyển chọn đầu nhập chúng ta Huyền Linh Tông loại này đại tông môn? Trần Tử Hàm ánh mắt ngưng lại, đây cũng là ta hiếu kỳ chỗ. Có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ là có mưu đồ của hắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã tiếp nhận ta tặng kiếm, bằng lòng gia nhập Tử Hà Phong chiến bộ, liền đã cùng ta phong khí vận tương liên. Phân phó, ngày sau nếu là Hứa Trường Sinh đi cầu trợ, có thể thích hợp cho một chút chiếu cố, nhưng cũng không cần quá rõ ràng. Minh Bạch, tỷ tỷ. Trần Tử Ý gật đầu đáp ứng. Trở lại khách sạn, Hứa Trường Sinh tự nhiên không biết Trần Tử Hàm đối với hắn có đánh giá cao như thế cùng suy đoán. Hắn lúc này đang mang theo Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến, thường xuyên xuất nhập Huyền Linh Tiên Thành cùng ngoại thành các đại phường thị, cửa hàng, thậm chí là một chút tán tu bày quầy bán hàng khu vực, âm thầm thi triển giám bảo thuật, cẩn thận tìm kiếm. Mười mấy ngày trôi qua, mặc dù có không ít thu hoạch, nhưng cuối cùng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt tới có cực cao giá trị vật phẩm. Bất quá Hứa Trường Sinh cũng không hề từ bỏ, ngược lại khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có gần 2 tháng. Hắn dự định từ Huyền Nhất phường thị tới Huyền Nhất 107 phường thị từng cái tìm kiếm một lần, cũng không tin nhặt nhạnh chỗ tốt không đến một cái chân chính bảo bối. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục, tại Huyền Tam 17 trong phường thị có thu hoạch. Huyền Tam 17 phường thị quy mô trung đẳng, dòng người lại có chút dày đặc, hai bên đường phố cửa hàng san sát, hàng vỉa hè càng là kéo dài không dứt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, tràn đầy chợ búa khí tức. Hứa Trường Sinh chậm rãi mà đi, thần thức như là vô hình xúc tu, lặng yên đảo qua nguyên một đám quầy hàng, dám bảo thuật thường xuyên thi triển. Vật phẩm giá trị càng thấp, đối với nó thi triển giám bảo thuật tiêu hao thần thức lại càng ít. Mà trên thị trường đa số vật phẩm đều thường thường không có gì lạ, ngẫu nhiên có mấy món ẩn chứa linh quang chi vật, giá trị cũng cùng nó hết giá tương xứng, cũng không nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Ngay tại hắn cảm thấy thất vọng, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp khu vực lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua trong một cái góc quầy hàng. Chủ quán là một vị sắc mặt vàng như nến, khí tức chỉ ở trúc cơ sơ kỳ lão giả. Quầy hàng phía trên lẻ loi tán trưng bày mấy chục khối nhan sắc cảm đạm, hình dạng bất quy tắc quán thạch, một chút nhị giai thảo dược, còn có mấy món vết dị loang lổ, linh khí cực kỳ bé nhỏ cũ kỹ pháp khí. Cái này quầy hàng mười phần không đáng chú ý, cơ hồ không người hỏi thăm. Hứa Trường Sinh ánh mắt lại bị vài rách nơi hẻo lánh một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân sẫm đen, mặt ngoài mấp mô, không có chút nào sóng linh khí tảng đá hấp dẫn. Tảng đá kia quá bình thường, tựa như ven đường tiện tay nhặt được ngân thạch, xen lẫn trong một đống rác rưởi bên trong, không chút gì dễ thấy. Nhưng khi hắn vô ý thức đối với nó thi triển giám bảo thuật lúc, phản hồi tin tức lại để cho trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Tên: Tinh thần thạch phẩm giai, tứ giai vật liệu trạng thái, năng lượng yên lặng đặc tính, ẩn chứa yếu ớt tinh thần chi lực cùng không gian ba động giải thích rõ. Nào đó khỏa cổ lão sao trời hạch tâm cực nhỏ mảnh vỡ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phiêu lưu, năng lượng cơ hồ tan hết. Nếu có thể lấy chân hỏa kích phát, có thể khôi phục bộ phận uy năng, là luyện chế không gian pháp bảo hoặc cao giai trận nhãn tuyệt hảo vật liệu, đối luyện khí sư, trận pháp sư, địa mạch sư rất nhiều chức nghiệp có cực cao giá trị. Giá trị, cao Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn chậm rãi đi đến lão giả trước gian hàng, ra vẻ tùy ý ngồi xổm người xuống, cầm lấy một gốc nhìn nằm còn có thể, nhưng cũng không phải là đặc biệt chân quý ngưng huyết thảo hỏi, "Đạo hữu, gốc này ngưng huyết thảo bán thế nào?" Lão giả nâng lên đục ngầu hai mắt, thiếu khí vô lực nói, "3000 khối hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, lại tiện tay cầm lấy món kia vết rỉ nhẹ nhất, giống như là cái tàn phá đuôi đèn pháp khí, "Cái này đâu?" "50000 hạ phẩm linh thạch, đây chính là cổ pháp khí, nói không chừng." Lão giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ý đồ cố tình nâng giá. Hứa Trường Sinh ra vẻ trầm ngâm, lắc đầu, đem đuôi đèn buông xuống, lại nhìn như vô ý đánh mấy lần đống kia phế thạch cuối cùng mới nhặt lên khối kim màu xám đen tinh thần thạch ngự khí bình thản hỏi, "Khối này đệm góc bàn tảng đá cũng là rất nặng, bán thế nào?" Lão giả liếc qua khối kia không có chút nào linh khí, xấu xí không chịu nổi tảng đá, hiển nhiên không có coi nó là chuyện, thuận miệng nói, "Đạo hữu nếu muốn, cho 1000 khối linh thạch lấy đi chính là." Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại lộ ra mấy phần ghét bỏ, "1000 khối linh thạch? Liền cái này tảng đá vụn? 100 khối linh thạch, ta lấy về cho nhà ta tiểu tử luyện tay một chút kinh." Lão giả vốn là cảm thấy đây là vật vô dụng, thấy Hứa Trường Sinh trả giá, liền lười biếng khoát khoát tay, "Được, 100 khối liền 100 khối, cầm lấy đi." Hứa Trường Sinh lập tức lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho lão giả. Sau đó đem khối kia tinh thần thạch như không có việc gì thu vào trong túi trữ vật, lại thuận tay mua gốc kia 3000 linh thạch ngưng huyết thảo, để tránh lộ ra quá mức đột ngột. Làm xong đây hết thảy, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, duy trì lấy bình tĩnh vẻ mặt, đứng dậy rời đi cái này quầy hàng. Thằng đến đi ra rất xa, quẹo vào một đầu yên lặng ngõ nhỏ, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt khó mà ức chế bộc phát ra vẻ hưng phấn. Thứ giai vật liệu, tinh thần thạch. Giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc, nhất là đối với luyện khí sư, trận pháp sư mà nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ chí bảo. Càng quan trọng hơn là, vật này đối địa mạch sư cũng có cực cao giá trị. Chương 813, Lý Gia Nguy Cơ chương 813, Lý Gia Nguy Cơ cái này tinh thần thạch không phải là địa diễn chân nhân cần có đặc thù địa mạch kỳ thạch hoặc hiếm thấy linh tài sao? Mặc dù nó hiện tại trạng thái là năng lượng yên lặng cần lấy chân hỏa kích phát khôi phục bộ phận uy năng, nhưng đây cũng không phải là việc khó. Lần này thật sự là nhặt được thiên đại loạn. Có vật này, thuê địa diễn chân nhân năm chắc liền lớn mấy lần không ngừng. Thậm chí khả năng bởi vậy tiết kiệm hạ đại bút linh thạch phí tổn. Hứa Trường Sinh tâm tình thật tốt, thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục tại các đại phường thị xuyên thẳng qua. Mặc dù lại không như thế thành quả kinh người, nhưng cũng lấy tương đối rẻ tiền giá cả đảo đến mấy món giá trị còn có thể, bị đánh giá thấp vật liệu cùng đồ chơi nhỏ, xem như có chút thu hoạch. Một tháng sau, Hứa Trường Sinh một nhóm 4 người tới Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên ngoài. "Phụ thân, Huyền Bát Thập Bát Phường thị tới. Chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một chút Lý bá bá?" Hứa Niệm Ly nhìn qua Hứa Trường Sinh dò hỏi. Hứa Trường Sinh không chút do dự địa đạo, "Đi, đương nhiên muốn đi." Nhìn xem quen thuộc Huyền Bát Thập Bát Phường thị, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Hơn 100 năm trước, hắn chính là ở chỗ này trúc cơ thành công, bước ra trên con đường tu tiên cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là ở chỗ này cùng Lý Đại Ca kết thâm hậu tình nghĩa. Tuy nói lần trước chịu Lý Đại Ca nhờ bà tới đây giải cứu Lý Linh Âm, xem như trả một phần ân tình, nhưng hắn trong lòng đối Lý Đại Ca thủy chung vẫn là có chỗ thua thiệt. Bây giờ đi vào Huyền Bát Thập Bát Phường thị, Hứa Trường Sinh tự nhiên muốn đi bái phòng Lý Đại Ca một nhà, thật tốt nói chuyện cũ. Đương nhiên, cho dù Hứa Trường Sinh lần này không phải tiện đường tới, hắn cũng đã sớm dự định tại về Bách Quả thành trước cùng Lý Đại Ca tụ họp một chút. Một nhóm 4 người dạo bước tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị trên đường phố, hướng phía trong trí nhớ Lý Gia Phương hướng đi đến. Hứa Trường Sinh tận lực thu liễm kim đan kỳ mênh mông linh áp, đem tu vi duy trì tại trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, để tránh quá làm người khác chú ý hắn vừa đi, một bên thần thức đánh giá hai bên đường phố trong cửa hàng vật phẩm, tìm kiếm bị bỏ sót cơ duyên. Phương thị vẫn như cũ náo nhiệt, dòng người như dệt, gào to âm thanh bên tai không dứt. Nhưng đi tới, Hứa Trường Sinh lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó Lý Gia tại trong phường thị nắm giữ không dưới 10 nơi sản nghiệp, nhất là kia mấy nhà chủ doanh linh thực hạch tâm cửa hàng, vị trí cực giai, chuyện làm ăn thịnh vượng, là Lý Gia trọng yếu tài nguyên. Nhưng mà, bây giờ đi ngang qua những ký ức kia bên trong vị trí, có cửa hàng đã thay đổi môn đỉnh, chiêu bài biến thành xa lạ danh tiếng. Có mặc dù còn mang theo Lý Gia tiêu ký, lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hỏa kế phờ phạc mà tựa ở cửa ra vào, cùng chung quanh náo nhiệt cửa hàng hình thành so sánh rõ ràng. "Phụ thân, Lý bá bá nhà chuyện làm ăn dường như tiêu điều rất nhiều." Hứa Niệm Ly cũng đã nhận ra dị thường, nhẹ nói, "Nàng năm đó theo phụ thân ở nơi này qua một đoạn thời gian, đối Lý gia sản nghiệp cũng có chút ấn tượng. Có lẽ là sách lược kinh doanh điều chỉnh a. Hứa Trường Sinh đè xuống trong lòng một tia nghi hoặc, bình tĩnh nói. Hứa Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lý gia tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị kinh doanh nhiều năm, nhân mạch căn cơ cũng không cạn, hơn nữa còn cùng thực lực mạnh hơn Hàn gia thông gia. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp tiếp cận Phường thị khu vực hạch tâm, cũng chính là Lý gia trọng yếu nhất một nhà cửa hàng chỗ đường đi lúc, một màn trước mắt lại để cho Hứa Trường Sinh hoàn toàn dừng bước. Tính danh, Lô Thăng Nhật tuổi tác, 182 tu vi, trúc cơ 6 tầng linh căn, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không là hắn. Hơn trăm năm trước từng cố ý làm khó dễ chính mình kiêm Lô gia đại thiếu. Nhìn qua người này, Hứa Trường Sinh nhớ tới một chút chuyện cũ, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Chỉ thấy Lý gia kia tòa nhà 3 tầng lầu cao, nguyên bản khí phái phi phàm cửa hàng trước, giờ phút này lại vây quanh một đám người, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lối vào cửa hàng, mấy tên thân mang Lý gia phục sức tu sĩ, đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng một đám người khác giằng co. Đối phương cầm đầu, là một cái sắc mặt tiêu căng, quần áo lộng lẫy nam tử trung niên, tu vi tại trúc cơ trung kỳ tả hữu, hắn đi theo phía sau 7 tầng cái khí tức hung hãn tùy tùng. Trung niên nam tử kia đang chỉ vào Lý gia tên lão giả kia, lớn tiếng trách móc, thanh âm bén nhọn chói tai, xa xa đều có thể nghe được. Lý Tứ Động, đừng cho thể diện mà không cần. Chúng ta Ngô gia coi trọng các ngươi nhà này cửa hàng, là cho các ngươi Lý gia mặt mũi. Thức thời liền mau đem khế đất giao ra, cầm lấy cái này 50 vạn linh thạch xéo đi. Nếu không, thử, chờ nhà kia ra tay, các ngươi Lý gia cửa hàng này đừng nói 50 vạn linh thạch, liền xem như 10 vạn linh thạch cũng bán không được. Được xưng là Lý Lao Động lão giả tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, cố nén tức giận nói, Ngô Thăng Nhật, các ngươi Ngô gia liền dẹp ý niệm này à? Đây là ta Lý gia sản nghiệp tổ tiên, liền xem như táng gia bại sản cũng sẽ không bán cho các ngươi. Tốt, tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Lý gia còn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá lần sau, cửa hàng này giá trị liền không còn trị 50 vạn. Chúng ta đi. Ngô Thăng Nhật cười lạnh liên tục, quẳng xuống ngân thoại, mang theo một đám tùy tùng nên ngang rời đi, lưu lại Lý gia đám người sắc mặt xanh xám, chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Ai, Lý gia thật sự là thời giờ bất lợi à, trước đây ít năm bị Lữ gia để mắt tới, hiện tại lại bị Ngô gia đều nhằm vào, thời gian này khó qua. Ai nói không phải đâu, nghe nói cũng bởi vì 20 mấy năm trước kia việc sự tình, Lữ gia cảm thấy gây mặt mũi, những năm này trong bóng tối không ít chen ép Lý gia, không phải Ngô gia sao dám như thế trắng trợn. Cũng không chỉ Lý gia, ngay tiếp theo Hàn gia cũng không dễ chịu, nghe nói trong phường thị chuyện làm ăn bị cướp không ít, thật nhiều khách hàng cũng không dám cùng bọn hắn lui tới. Nhỏ giọng một chút, đừng rước họa vào thân. Hứa Trường Sinh đứng tại cách đó không xa, đem những này xì xào bàn tán nghe được rõ rõ ràng ràng. Lữ gia, 20 năm trước kia việc sự tình, chẳng lẽ là cứu đi Lý Linh Âm? Đủ loại tin tức liên hệ với nhau, Hứa Trường Sinh trong nháy mắt minh bạch sự tình mọi nguồn. Năm đó hắn chịu Lý Ký nhờ bà, cứu đi bị Lữ gia bức hôn Lý Linh Âm. Mặc dù chuyện làm được bí ẩn, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Lữ gia tất nhiên là tra được dấu vết để lại, đem món nợ này tính tại Lý gia trên đầu. Mấy chục năm qua một mực tại âm thầm chen ép Lý gia, thậm chí giận lây sang cùng Lý Linh Âm mẫu thân phía sau Hàn gia. Phụ thân, Hứa Niệm Ly cũng nghe tới chung quanh nghị luận, lo âu nhìn về phía Hứa Trường Sinh. Lữ gia là Huyền Bốn Thập Bát Phường thị bá chủ, từng nắm giữ kim đan chân nhân tọa trấn. Mặc dù đã xuống dốc, nhưng chỉ là chen ép đối Lý gia, Hàn gia dạng này chút cơ gia tộc tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng kéo một chút Hứa Trường Sinh ống tay áo, thấp giọng nói, "Phu quân, nơi đây nhiều người phức tạp, chúng ta..." Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức xuất thủ xúc động. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét kia Ngô Thăng Nhật một cái, sau đó đối Nhiếp Văn Tiến ba người thấp giọng nói, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, dò nghe tình huống lại nói." Hứa Trường Sinh mang theo tam nữ, bất động thanh sắc quay người dung nhập dòng người, cũng không lập tức tiến về Lý gia phủ đệ. Chương 814, bái phòng Lý Ký, triển lộ kim đan tu vi. Chương 814, bái phòng Lý Ký, triển lộ kim đan tu vi. Sau đó bốn người tìm một gian nhìn có chút náo nhiệt, tin tức linh thông trà lâu, tại lầu 2 một cái nhã gian. Điểm một bình linh trà cùng mấy thứ trà bánh sau, Hứa Trường Sinh gọi lại đang muốn lui ra luyện khí kỳ hỏa kế, nhìn như tùy ý ném qua mấy khối hạ phẩm linh thạch. "Tiểu ca, chấm đã. Ta nhiều năm tương lai cái này Huyền Bát Thập Bát Phường thị, vừa mới đi ngang qua Lý gia cửa hàng, thấy tụi hồ có chút phân tranh, cùng ta trong trí nhớ hưng thịnh cảnh tượng khác nhau rất lớn. Thế nhưng là Lý gia gần đây đã xảy ra biến cố gì?" Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản hỏi. Hỏa kế kia tiếp nhận linh thạch, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, giảm thấp thanh âm nói, "Ai u, tiền bối ngài có thể hỏi đúng người. Cái này Lý gia a, mấy năm gần đây xác thực không yên ổn." Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, mới tiếp tục nói, "Nói đến ngược dòng tìm hiểu tới hơn 20 năm trước. Nghe nói Lý gia vị đại tiểu thư kia Lý Linh Âm, vốn là muốn gả cho Sát Vách Huyền 47 phường thị Lữ gia một vị dòng chính công tử, cường cường liên hợp đi. Có thể không biết sao, sắp đến đầu, Lý gia đại tiểu thư lại bị người cho đoạt cưới. Đến nay tung tích không rõ." "A, lại có việc này?" Hứa Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc. "Còn không phải sao?" Hỏa kế nói đến hứng khởi, chuyện này nhường Lữ gia cảm thấy rất mất mặt, nhận định là Lý gia giở trò quỷ, coi như không phải Lý gia làm chủ, cũng thoát không khỏi liên quan. Từ đó về sau, Lữ gia liền trong bóng tối bắt đầu chèn ép Lý gia. Lữ gia thế lớn, đây chính là từng có kim đan chân nhân trấn giữ gia tộc. Mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phó Lý gia vẫn là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng không tự mình ra tay, chính là gây mất cùng Lý gia chuyện làm ăn qua lại, còn âm thầm thả ra phong thanh, ai cùng Lý gia làm ăn, chính là cùng Lữ gia không qua được. Cái này một tới hai đi, Lý gia chuyện làm ăn liền rất xuống ngàn trượng. Rất nhiều khách hàng cũ cũng không dám lại đến cửa, nguồn cung cấp cũng bị chặt đứt không ít. Ngài vừa nhìn thấy Ngô gia, chính là Lữ gia một đầu theo đuôi, nhìn thấy Lý gia bị chèn ép, lập tức liền nhảy ra cắn một cái, muốn nhân cơ hội giá thấp ép mua Lý gia hạch tâm sản nghiệp, tướng ăn rất khó coi. Ngay tiếp theo cùng Lý gia là quan hệ thông gia Hàn gia, cũng nhận không ít liên lụy, thời gian đồng dạng không dễ chịu. Ai, thật sự là 20 năm Hà Đông, 20 năm Hà Tây a. Hòa Kế gật gù đắc ý cảm khái nói. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong lòng đã minh bạch, lại hỏi mấy cái chi tiết, liền phất phất tay nhường Hòa Kế lui ra. Nhã gian bên trong nhất thời trầm mặc. Hứa Trường Sinh nói khẽ, xem ra ta đoán không lầm, Lý gia bây giờ khốn cảnh, thật là bởi vì năm đó linh âm sự tình mà lên. Bất quá, dưới mắt không thích hợp trực tiếp động thủ, để tránh dẫn tới Huyền Linh Tông can thiệp. Việc cấp bách là trước giải quyết Lý gia phiền toái, ổn định cục diện. Hắn đứng người lên, đi thôi, chúng ta đi bái phòng Lý đại ca. Nhiều năm không thấy, cũng nên đi xem hắn một chút. Bốn người rời đi trà lâu, trực tiếp hướng phía Lý gia phủ đệ đi đến. Lý gia phủ đệ ở vào phường thị tương đối thanh tĩnh khu vực, cửa son tường cao. Nhưng môn đình lại có vẻ hơi vắng vẻ, liền thủ vệ hộ vệ đều chỉ có hai người, lại có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh bốn người đến gần, một gã hộ vệ lên dây cót tinh thần tiến lên, tiền bối, nơi đây chính là Lý phủ, không biết có gì muốn làm. Hứa Trường Sinh mỉm cười, thỉnh cầu thông truyền Lý gia chủ, cố nhân Hứa Trường Sinh tới chơi. Hứa Trường Sinh. Thủ vệ kia cảm thấy danh tự có chút quen hay, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Nhưng thấy đối phương khí độ bất phàm, không dám thất lễ, vội nói, tiền bối xin chờ một chút, văn bối bây giờ liền đi thông truyền. Hộ vệ vội vàng chạy vào trong phủ. Không bao lâu, trong phủ truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, chỉ thấy một vị khuôn mặt lờ mờ có năm đó hình dáng, nhưng hai đầu lông mày mang theo thật sâu mỏi mệt cùng sầu lo nam tử trung niên, bước nhanh ra đón. Chính là Lý Ký. Hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh, kích động bước nhanh đến phía trước, lập tức nắm chặt Hứa Trường Sinh cánh tay, sau đó lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút quái dị nhìn từ trên xuống dưới, nữ. Trường Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Ý tại Hứa gia đã hoàn hảo. Hứa Trường Sinh mặc dù cảm giác Lý Ký ánh mắt có chút cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Lý gia bây giờ tình cảnh gian nan, tâm hắn có lo lắng. Liên cười an ủi, linh âm tại Hứa gia mọi chuyện đều tốt. Cũng là Lý đại ca, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Ký nghe vậy, trên mặt vui mừng thoáng rút đi, hóa thành một tia đắng chát, thở dài, ai, một lời khó nói hết. Nhanh! Nhanh mời vào bên trong. Đứng tại cửa ra vào như cái gì lời nói. Lý Ký liền tranh thủ đám người dẫn vào trong phủ, cũng đối tả hữu phân phó, nhanh đi chuẩn bị tốt nhất linh trà linh quả. Tiến vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, linh trà linh quả cấp tốc dâng lên. Lý Ký quan sát tỉ mỉ lấy Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một tia khó có thể tin. Trường Sinh, ngươi cái này tu vi, ta lại có chút nhìn không thấu. Hẳn là đã tới. Hắn cảm nhận được Hứa Trường Sinh trên thân kia sâu không lường được khí tức, xa không phải nhà mình lao tổ có thể so sánh. Trong lòng đống nhiên có một ít suy đoán, nhưng lại không dám xác định cái kia kinh người khả năng. Hứa Trường Sinh mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là lấy ra viên kia Huyền Linh Tông ban phát kim đan gia tộc thân phận ngọc bài, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngọc bài ôn nhuận, trên đó hứa chữ cổ pháp, càng mơ hồ tản ra một tia làm người sợ hãi kim đan uy áp. Lý Ký ánh mắt trong nháy mắt bị ngọc bài hấp dẫn, khi hắn cảm nhận được kia cố độc thuộc tại kim đan chân nhân khí tức chấn động lúc, con người bỗng nhiên co vào, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn đột nhiên đứng người lên, ngón tay run rẩy chỉ vào kia ngọc bài, thanh âm cũng thay đổi điệu, kim đan ngọc bài. Trường Sinh, ngươi thật thành tựu kim đan. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, nổ hắn đầu váng mắt hoa, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Kim đan chân nhân a, đây chính là Xương Tông làm tổ, thượng thọ ngàn năm, chân chính bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ tồn tại. Toàn bộ Huyền Bát thập bát phường thị, người mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ viên mãn, lại đã dần dần già đi. Mà chính mình vị này kết bái huynh đệ, không đúng, hiện tại là con rể, ngắn ngủi mấy trăm năm hơn, không ngờ một bước lên trời, trở thành hắn cần ngưỡng vọng kim đan chân nhân. Cái này, đây quả thực là thần thoại. Hứa Trường Sinh nhìn xem Lý Ký chấn kinh thất thố bộ dáng, lý giải tâm tình của hắn, ôn hòa cười nói, may mắn có chỗ đột phá, nhường Lý đại ca chê cười. Được đến xác nhận, Lý Ký hít sâu một hơi, trên mặt chấn kinh chậm rãi hóa thành vô cùng kích động, vui mừng như điên, thậm chí mang theo một tia kính sợ. Hắn vội vàng vòng qua bàn, làm sửa lại một chút áo bào, đúng là liền phải không người hành đại lễ, Huyền Bát thập bát phường thị Lý gia Lý Ký, bái kiến Hứa chân nhân. Chúc mừng chân nhân kim đan đại thành, tiên lộ vĩnh xương. Tu tiên giới đạt giả vi tiên, kim đan cùng trúc cơ đã là cách biệt một trời. Cho dù từng là kết bái huynh đệ, hiện tại con rể, nên có cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể phế. Chương 815, quá kỳ quái Lý Ký, Lữ Ngô thực lực. Chương 815, quá kỳ quái Lý Ký, Lữ Ngô thực lực. Hứa Trường Sinh thấy thế, liền vội vàng đứng lên nâng Lý Ký, không cho hắn bay xuống, giả bộ không vui nói, Lý đại ca làm cái gì vậy? Người ta huynh đệ, không cần khách khí như thế. Hẳn là thành kim đan, liền không phải ngươi Hứa lao đệ. Nếu là như vậy, ta cái này rời đi. Lý Ký bị Hứa Trường Sinh nâng, cảm nhận được kia cố không cho kháng cự nhưng lại ôn hòa vô cùng lực lượng, trong lòng càng là rung động, nghe được Hứa Trường Sinh mang theo trách cứ lời nói, hốc mắt không khỏi nóng lên, vừa cảm động lại là sợ hãi, Trường Sinh. Không, Hứa chân nhân. Cái này, lễ không thể bỏ a, cái gì lễ không thể bỏ? Hứa Trường Sinh cưỡng ép đem hắn theo về chỗ ngồi, vẻ mặt chăm chú. Lý đại ca, năm đó ta không vào trúc cơ, nếu không phải ngươi nhiều mặt trông nom, nào có ta Hứa Trường Sinh hôm nay. Người ta huynh đệ tương xứng, phần tình nghĩa này lại há có thể bởi vì tu vi biến hóa mà sửa đổi. Ngươi như lại như thế, chính là thật không nhận ta. Lý Ký thấy Hứa Trường Sinh luôn từ khẩn thiết, ánh mắt chân thành, không có chút nào giả mạo chi ý, kích động trong lòng bạt phần, trung điệp vô vô Hứa Trường Sinh cánh tay, "Tốt, tốt, là ta quá cổ hủ. Trường Sinh, ta thật sự là vì ngươi cao hứng, thiên đại cao hứng." Ha ha ha, nguyên bản Lý Ký cũng bởi vì nữ nhi linh âm sự tình đối Hứa Trường Sinh trong lòng hơi có chút oán trách. Dù sao thân vị mình kết bái huynh đệ, âm nhi thúc thúc, để ngươi đoạt cái cưới, ngươi thế nào thật đúng là chất nữ đùa mà thành thật. Cái này hợp lý sao? Phù hợp luân lý sao? Về sau gặp mặt đến cùng là nên xưng hô Trường Sinh lão đệ, vẫn là Trường Sinh con rể. Nhớ kỹ lúc trước vừa biết được tin tức thời điểm, vợ chồng bọn họ hai người vì việc này dòng dã phiền muộn thời gian một năm. Trong lúc đó nếu không phải âm nhi mấy lần đưa tin, cũng một mực cường điệu việc này là nàng tự nguyện, hai người thậm chí sớm đã phái người đi chất vấn. Bây giờ biết được Trường Sinh lão đệ, a không đúng, hẳn là Trường Sinh con rể, trở thành kim đan chân nhân, Lý Ký trong lòng tồn tại oán niệm lập tức tan thành mây khói. Thậm chí cảm thấy đến nữ nhi chiếm tiện nghi, dù sao kim đan chân nhân hưởng thọ 1000, lấy Trường Sinh lão đệ tuổi tác, phong nhã hào hoa, cùng nữ nhi của mình tuyệt phối. Nghĩ đến, Lý Ký trong lòng càng thêm kích động, toàn thân đứng ngồi không yên. Kim đan chân nhân là con rể của mình, huynh đệ, đây là vinh diệu bậc nào? Như thế nào chỗ dựa? Khu khu cụ, từ hôm nay trở đi ta Lý gia cũng là có kim đan chân nhân chỗ dựa. Một bên Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly, Hứa Thiên Thiến tam nữ nhìn xem Lý Ký kích động, thương phấn bộ dáng, trong lòng có chút quái dị. Lý đại ca, Lý bá bá đây là thế nào? Thế nào cảm giác so với mình đột phá kim đan còn cao hứng hơn? Phát giác mấy người dị dạng ánh mắt Lý Ký, vội vàng nâng chung trà lên quát mạnh một ngụm, nhờ vào đó bình phục tâm tình. Nhưng trong mắt hưng phấn cùng tự hào lại khó mà che giấu, nữ. Trường Sinh, đệ muội, thật không tiện, vừa mới có chút kích động. Hứa Trường Sinh mặc dù cảm thấy Lý đại ca hành vi cử chỉ, thần sắc ánh mắt tất cả đều có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu, hai người hàn huyên vài câu sau, Hứa Trường Sinh trực tiếp cắt vào chính đề, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, "Lý đại ca, vừa mới lúc ta tới, nhìn thấy Ngô gia người tại ngươi cửa hàng trước gây hấn. Cũng đại khái nghe nói Lữ gia bởi vì linh âm sự tình, những năm gần đây một mực chèn ép Lý gia. Việc này là ta không thể giải quyết tốt, liên lụy đại ca cùng gia tộc đến tận đây." Trường Sinh thẹn trong lòng. Lý Ký vội vàng quát tay, "Trường Sinh ngươi không cần thiết nói như thế. Năm đó sự tình, là ta cầu ngươi tương trợ, linh âm có thể đào thoát hố lửa gà, nhập Hứa gia, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp. Gia nhập Hứa gia." Không chờ Hứa Trường Sinh suy nghĩ nhiều, Lý Ký hai đầu lông mày sầu lo cùng bất đắc dĩ hiển thị rõ, đến mức Lữ gia chèn ép. "Hừ, bất quá là bọn hắn ỷ thế hiếp người, tìm lý do mà thôi. Chỉ đổ thừa ta Lý gia thế yếu, người thân phận mình như cá nằm trên đất." Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, "Lý đại ca yên tâm, việc này ta đã biết, đoạn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lữ gia, Ngô gia, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ làm người an tâm cường đại tự tin và lành ý. Lý Ký nghe vậy, tinh thần phấn chấn, nhưng lập tức lại có chút lo lắng, "Trường Sinh, ngươi mặc dù đã thành tựu kim đan, nhưng này Lữ gia dù sao từng là kim đan gia tộc, nội tình còn tại, lại tại Huyền 47 phường thị nhân mạch rất rộng. Nếu là xung đột trực tiếp, chỉ sợ chiếm cứ không được thượng phong." Hứa Trường Sinh mỉm cười, ngữ khí thong dong, "Lý đại ca yên tâm, ta tự có phân tất, sẽ không trực tiếp đánh đến tận cửa đi, bị người nắm cán. Đối phó bọn hắn, phương pháp còn nhiều." Hắn dừng một chút, hỏi, "Lý đại ca có thể tin tưởng Lữ gia, Ngô gia thực lực cụ thể như thế nào?" Lý Ký hít sâu một hơi, chỉnh lý suy nghĩ, khổ sở nói, "Lữ gia bây giờ mặc dù đã mất kim đan chân nhân tọa trấn, nhưng nội tình thâm hậu. Theo ta hiểu biết, Lữ gia có ít nhất 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, trong đó thậm chí có vài vị ngụy đan cảnh lão tổ. Đến mức trúc cơ hậu kỳ, trung kỳ tu sĩ đều vượt qua 2 chữ số. Thực lực xa không phải ta Lý gia có thể so sánh. Hơn nữa bọn hắn cùng ở tại Huyền 47 phường thị Lưu gia quan hệ không ít, kia Lưu gia thế nhưng là có 2 vị kim đan chân nhân tồn tại gia tộc. Trường Sinh, tâm ý của ngươi ta nhận. Nhưng việc này liên lụy rất rộng, ngươi mới vào kim đan, vẫn là hắn là thật lo lắng Hứa Trường Sinh vì giúp Lý gia mà chọc phiền phải lớn." Hứa Trường Sinh khoát qua tay, cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, "Lý đại ca không cần lo lắng. Chỉ là trúc cơ tu sĩ còn chưa đủ lấy để cho ta lùi bước, cũng là cùng nó quan hệ không ít, Lưu gia cũng là có chút phiền phức." Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, "Lữ gia chèn ép Lý gia, có thể từng tự mình ra tay, hoặc là có hay không trái với Huyền Linh Tông quy củ chứng cứ?" Lý Ký cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu, "Lữ gia cáo giả, chưa hề tự mình ra tay, đều là thông qua thương nghiệp thủ đoạn chèn ép, hoặc là xui khiến giống Ngô gia dạng này gia tộc đến đây khiêu khích. Mặc dù có chút xung đột, cũng đều tại phường thị quy củ cho phép phạm vi bên trong, để cho người ta bắt không được lớn cán." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, những gia tộc này đều là kẻ ra đời, làm việc cẩn thận, sẽ không dễ dàng bị người nắm cán. Đã như vậy, vậy chỉ dùng quy củ bên trong phương thức đến giải quyết. "Lý đại ca, Tiêu Ngô gia thực lực như thế nào?" Hứa Trường Sinh lại hỏi. Lý Ký mặc dù không biết Hứa Trường Sinh cụ thể muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức đáp, "Ngô gia thực lực cùng nhà ta tại sàn sàn với nhau, ở bề ngoài chỉ có một vị trúc cơ viên mãn lao tổ Ngô Thiên Hùng. Nhưng theo ta nhiều mặt tìm hiểu, gia tộc bọn họ vụn trộm còn ẩn giấu đi một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ là ra tay không nhiều, không phải khẩn cấp quan đầu sẽ không bại lộ." Hắn nắm chặt lại quyền, ngữ khí tràn đầy cảm giác bất lực, nói cho cùng, vẫn là ta tự thân tu vi không tốt, không thể đột phá tới trúc cơ viên mãn, đan đạo cũng đỉnh trệ tại nhị giai trung phẩm nhiều năm. Nếu ta có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn, đan đạo tiến thêm một bước, luyện chế ra cao giai đan dược kết giao nhân mạch, Lô gia sao dám như thế lấn tới cửa đến? Lữ gia chèn ép hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Chương 816, thủ lý lấy cá, chân tướng chương 816, thủ lý lấy cá, chân tướng nghe được Lý Kỳ đề cập tự thân tu vi cùng đan đạo bình cảnh, Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức sử dụng động sát chi nhãn. Tính danh, Lý Kỳ, tuổi tác, 176 tu vi, trúc cơ 9 tầng linh căn, lục phẩm linh căn thiên phú, đan đạo, nhị tinh, thể chất, 0176 trúc cơ 9 tầng. Tốc độ tu luyện vẫn được, tại một đám lục phẩm linh căn tu sĩ bên trong, thuộc về trung thượng du cấp độ. Bình thường lục phẩm linh căn tu sĩ, tại không có quá nhiều tài nguyên dưới tình huống, đồng dạng tại hơn 220 tuổi khoảng chừng khả năng đột phá trúc cơ biên mãn. Lý đại ca nếu không có đặc thù tài nguyên tương trợ, bình thường còn cần 3-40 năm khả năng đột phá. Về phần tại sao Văn Tiến cũng là lục phẩm linh căn, nhưng lại có thể ở 180 tuổi trước đó đột phá trúc cơ biên mãn, chủ yếu nguyên do trở xuống mấy điểm, một là, mặc dù cùng thuộc lục phẩm linh căn, nhưng lục phẩm linh căn ở giữa cũng có khoảng cách, hiển nhiên Văn Tiến lục phẩm linh căn so sánh đồng dạng lục phẩm linh căn muốn mạnh hơn không ít. Hai là, Văn Tiến từ nhỏ kinh lịch. Văn Tiến luyện khí kỳ lúc liền tại tỉ tỉ che chở cho tu luyện, tài nguyên các loại thuộc thượng đẳng. Về sau càng là vì để cho Văn Tiến căn cơ vững chắc, tại đập đến đỉnh cấp địa đạo trúc cơ linh vật trên đường bị cấp tu đánh giết, từ đây khiến cho Văn Tiến nhất tâm hướng đạo, cho đến tại gặp phải Hứa Trường Sinh. Ba là, Văn Tiến trúc cơ sau, từng tại trúc cơ 6 tầng phục dụng một viên thượng phẩm trúc linh đan gia tốc đột phá, tại đạt tới trúc cơ 9 tầng càng là phục dụng nhiều mai trúc linh đan chờ đông đảo phụ trợ tu luyện tài nguyên. Đủ loại dưới điều kiện, mới khiến cho Văn Tiến tại 180 tuổi trước bước vào trúc cơ biến mãn. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh trong lòng đã có lập kế hoạch. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trực tiếp lấy kim đan tu vi nghiền ép Ngô gia trấn nhiếp Lữ gia. Mặc dù có thể giải nhất thời khốn cảnh, lại không phải thượng sách, dễ dàng dẫn tới Huyền Linh tông chú ý, cũng có thể là nhường Lý gia trở thành mục tiêu công kích. Chân chính phá cục chi đạo, ở chỗ tăng lên Lý gia thực lực bản thân, nhường Lý Ký vị gia chủ này có thể dựng lên, có đầy đủ năng lực tự vệ cùng lực uy hiếp. Hắn nhìn về phía Lý Ký, ánh mắt trầm tĩnh mà hữu lực, "Lý đại ca, khốn cảnh trước mắt, ngoại lực tương trợ cuối cùng là tạm hoãn kế sách. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể không sợ mưa gió. Ngươi vừa mới nói tu vi cùng đang đạo bình cảnh, có lẽ chính là phá cục chân chính nơi mấu chốt." Lý Ký nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nhưng lập tức lại hóa thành đắng chát, "Trường Sinh, ngươi nói cực phải. Chỉ là, tu vi đột phá không phải một ngày chi công, đang đạo tiến giai càng là gian nan, ta khốn tại cảnh này đã có mấy chục năm hơn, từ đầu đến cuối khó kiếm thời cơ có lẽ đang ở trước mắt." Hứa Trường Sinh cười thần bí, "Cái gì?" Lý Ký sửng sở, cho là mình nghe lầm. Tu vi bình cảnh cùng đang đạo đột phá há lại chuyện dễ? Cho dù Hứa Trường Sinh đã là kim đan chân nhân, nhưng giúp người đột phá cảnh giới, để thăng đan nói tạo nghệ, cũng không dễ dàng có thể làm được a. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, nói thẳng, "Lý đại ca, rất lâu không có quay lại ngươi phòng luyện đan, không bằng mang ta đi tham quan một chút a." Lý Ký mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên nói, "Tự nhiên có thể, chờ ta đem Huyền Thanh gọi tới chiêu đãi đệ muội cùng hai vị chất nữ, ta liền dẫn ngươi đi." Chỉ chốc lát sau, Hàn Huyền Thanh vội vàng chạy đến. Hứa Trường Sinh chú ý tới, Hàn Huyền Thanh nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút kỳ dị. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, đi theo Lý Ký tiến về phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên ngoài, Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly, Hứa Thiên Tiến tam nữ đang cùng Hàn Huyền Thanh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức linh trà, nhẹ giọng trò chuyện. Hàn Huyền Thanh nhìn trước mắt ba vị khí chất khác nhau lại đều là bất phàm nữ tử, trong lòng lại là cảm khái lại là vui mừng. Cảm khái là Hứa Trường Sinh người con rể này quả thật là nhân trung long vượng, bên người hội tụ nữ tử cũng đều không tầm thường. Vui mừng là nữ nhi Linh Âm có thể cùng hắn kết duyên, tuy là trời xui đất khiến, nhưng cũng là một cọc lương duyên. Hiển nhiên, nàng đã biết được Hứa Trường Sinh đột phá kim đan chuyện. Nếu không cho dù đồng ý hai người cùng một chỗ, cũng biết đối Hứa Trường Sinh nói rằng một hai. Dù sao chỉ cần một nhớ tới lá thư này, Hàn Uyển Thanh trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Tâm tư cẩn thận Nhiếp Văn Tiến sớm đã phát giác được Hàn Uyển Thanh cùng Lý Ký hai người cổ quái, giờ phút này thấy bầu không khí hòa hợp, liền ôn nhu hỏi, "Uyển Thanh, tha thứ ta mạo muội, ta cùng Niệm Ly, Thiên Tiến vừa mới đều cảm giác, Lý đại ca cùng ngươi nhìn Trường Sinh." Ánh mắt dường như có chút kỳ lạ, thế nhưng là có cái gì nguyên do? Hàn Uyển Thanh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Các ngươi hẳn là cũng không biết." Tam nữ đội vàng lắc đầu. "Cũng đúng, các ngươi những năm này vẫn luôn tại Huyền Linh Tông bên trong, khả năng không biết một ít chuyện." Nói, Hàn Uyển Thanh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng nụ cười bất đắc dĩ. Nàng nhìn một chút đóng chặt phòng luyện đan, do dự một chút, vẫn là than nhẹ một tiếng nói, "Việc này, nói đến có chút khó mà mở miệng. Kỳ thật, cùng 10 năm trước ngươi thay Linh Âm đưa về lá thư này có quan hệ." Linh Âm muội muội tin. Hứa Thiên Tiến tò mò nháy mắt mấy cái. Hứa Niệm Ly cũng xích lại gần chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hàn Uyển Thanh giảm thấp thanh âm nói, "Lá thư này là Linh Âm tự tay viết." Trong thư nàng nói nàng đã cùng Trường Sinh có đạo lữ chi thực, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, hy vọng chúng ta làm cha mẹ có thể tác thành cho bọn hắn hai người cái gì? Đạo lữ chi thực, cùng phụ thân. Cái này sao có thể? Tam nữ phản ứng không giống nhau. Nhiếp Văn Tiến đầu tiên là đôi mắt đẹp có chút trợ to, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thậm chí khỏe môi câu lên một vệt cực kỳ nhạt, ý vị thâm trường đường cong. Nàng tâm tư linh lung, trong nháy mắt liền biết sự tình đại khái, sau đó càng là suy đoán ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác, thậm chí khả năng. Trường Sinh bản nhân đến nay đều chưa hẳn biết được việc này. Lấy nàng đối Trường Sinh hiểu rõ, như thật cùng Linh Âm có vợ chồng chi thực, tuyệt sẽ không là bây giờ như vậy thái độ. Nhưng nàng cũng không nói toạc, chỉ là lộ ra một bộ thì ra là thế thần sắc. Hứa Niệm Ly mặc dù cũng bị chấn kinh tới, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Những năm gần đây, nàng sớm đã thưởng thấy phụ thân kia không chỗ sắp đặt bị lực. Đầu tiên là Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, sau là Văn Tiến tỷ tỷ, hiện tại lại thêm một cái nhỏ hơn gần trăm tuổi Linh Âm muội muội. Giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, chỉ là quan hệ này quả thực có chút loạn. Mà trẻ tuổi nhất, tâm tư tương đối đơn thuần Hứa Thiên Tiến phản ứng kịch liệt nhất. Nàng đột nhiên đứng người lên, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chấn kinh, khó có thể tin, cái này sao có thể? Phụ thân hắn, hắn vậy mà trâu già gặm cỏ non, Linh Âm muội muội thế nhưng là so phụ thân nhỏ hơn 100 tuổi. Huống hồ bọn hắn vẫn là thúc cháu a. Cái này chẳng phải là loạn bối phận, nhất định là tính sai. Hàn Uyển Thanh nhìn xem tam nữ phản ứng, cười khổ nói, mới đầu ta cùng ký ca cũng là như bị sét đánh, khó có thể tin, thậm chí tưởng rằng có người giả mạo Linh Âm mất tích. Nhưng này trên thư bút tích cùng đặc hữu thần thức ấn ký, xác thực hệ Linh Âm không nghi ngờ gì. Chúng ta vì thế dòng dã phiền muộn một năm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Trường Sinh dù sao cũng là ký ca kết bái huynh đệ, Linh Âm một mực gọi thúc thúc hắn. Chương 817, lần nữa chấn kinh. Truyền thụ đan đạo. Chương 817, lần nữa chấn kinh. Truyền thụ đan đạo. Hàn Uyển Thanh dừng một chút, ngữ khí chuyển thành phức tạp, về sau vẫn là Linh Âm về sau lại đứt quãng chuyển về mấy lần tin tức, nhiều lần cương điệu, lại tại Hứa ra sống rất tốt. Chúng ta mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Chỉ là quan hệ này chuyển biến, quả thực để chúng ta nhất thời khó thích ứng. Cho nên vừa mới nhìn thấy Trường Sinh, vẻ mặt mới như vậy. Cổ quái. Hứa Thiên Tiến nghe được trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngồi ở chỗ đó một mực tự lẩm bẩm, thế nhưng là vẫn là thật kỳ quái a. Về sau ta là muốn gọi Linh Âm muội muội, vẫn là Linh Âm gì nữa a? Còn có Lý bà bá. Ai nha, thật là loạn. Hứa Niệm Ly nhìn xem suy nghĩ rối loạn Hứa Thiên Tiến thì là che miệng cười khẽ. Rốt cục có người có thể lý giải chính mình năm đó bị hảo tỷ bội trộm nhà tâm tình rồi. Ngay tại bên ngoài chúng nữ tâm tư dị biệt trao đổi ra sự lúc, trong phòng luyện đan lại là một phen khác cảnh tượng. Lý Ký phòng luyện đan có chút rộng rãi, trung ương cất đặt lấy một tôn phẩm chất không tệ nhị giai thượng phẩm đan lô, bốn phía tủ thuốc san sát, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Trường Sinh, ngươi nhìn, đây chính là ta ngày thường luyện đan chỗ, đơn sơ chút, để ngươi chê cười. Lý Ký có chút ngượng ngùng nói rằng, tại một vị kim đan chân nhân trước mặt, cái này nhị giai đan lô xác thực có vẻ hơi keo kiệt. Hứa Trường Sinh khoát qua tay, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nơi này đan lô, dược liệu bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng một chút luyện đan khí cụ đã lộ ra cổ xưa. Hắn đi đến đan lô bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói, Lý đại ca, đan đạo một đường, ngoại trừ khổ luyện, cơ duyên cùng chỉ điểm trọng yếu giống vậy. Hôm nay ta liền mượn Lý đại ca cái này bảo địa, khai lò luyện một đan, Lý đại ca ngươi nhưng tại đứng ngoài quan sát mà. Luyện đan về sau, người ta cũng có thể giao lưu một phen đan đạo tâm đắc. Ta tại đan đạo một đường hơi có tâm đắc, có lẽ có thể đối đại ca có chỗ dẫn dắt. Lý Ký nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trường Sinh không phải phụ sư sao? Thế nào đống nhiên muốn luyện đan? Hẳn là, hắn khó có thể tin nhìn về phía Hứa Trường Sinh, "Trường Sinh, ngươi chẳng lẽ vẫn là một tên luyện đan sư?" Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại nhặt nói, "Không sai, mấy năm trước may mắn trở thành nhị giai cực phẩm luyện đan sư." Nhị giai cực phẩm đan sư? Lý Ký lần nữa chấn kinh ngạc nào, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trăm năm ở giữa, từ trúc cơ đột phá tới kim đan, từ phu đạo tiểu bạch tới chuẩn tam giai phụ sư, hiện tại còn bảo hắn biết còn là một vị nhị giai cực phẩm đan sư. Chính mình vị huynh đệ kia kiêm con rể đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hứa Trường Sinh không để ý đến Lý Ký chấn kinh, tay áo vung lên, nhiều loại linh khí giạt rào dược liệu liền từ trong nhẫn chứa vật bay ra, treo lơ lửng giữa trời. Đây chính là luyện chế trúc linh đan cần thiết chủ phụ dược liệu, trong đó mấy vị chủ dược 50 phần, linh khí dồi dào, thấy Lý Ký hoa mắt, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đây là muốn luyện chế trúc linh đan. Lý Ký âm thanh run rẩy. Trúc linh đan đối với hắn trước mắt tu vi đột phá rất có ích lợi, lại độ khó luyện chế cực cao, đúng là hắn tha thiết ước mơ mong muốn đánh hạ đan vương. Không sai. Hứa Trường Sinh gật đầu, vẻ mặt chuyển thành chuyên chú. Hắn cũng không lập tức nhóm lửa, mà là trước lấy chỉ viết hay, lăng không khắc họa lên đến. Từng đạo cô động thần hồn chi lực hỗn hợp có kim đan linh lực, trên không trung phát họa ra nguyên một đám phức tạp mà huyền ảo phù văn, chậm rãi dung nhập tôn này xích đồng trong lò. Lý Ký nín hơi ngưng thần, không dám chớp mắt một cái mà nhìn xem. Hắn nhận ra đây là tại ôn dưỡng đan lô, điều chỉnh trong đó linh trận, làm cho càng phù hợp luyện đan người thói quen cùng sắp luyện chế đan dược thuộc tính. Làm xong những này, Hứa Trường Sinh thể nội linh lực hóa thành chân hỏa, đồng thời mở miệng nói, "Lý đại ca, luyện đan mới bắt đầu, hỏa hầu bà không cực kỳ trọng yếu. Nhất là luyện chế trúc linh đan loại này dược tính bá đạo đan dược, cần lấy lửa nhỏ chưa nóng, nhường đan lô đều đặt bị nóng, mới có thể tốt hơn kích phát dược tính, tránh cho dược lực xung đột." Hắn một bên giảng giải, một bên thao túng màu vàng kim nhạt chân hỏa, ngọn lửa kia như cánh tay sai bảo, nhiệt độ biến hóa tinh diệu nhập vi, thấy Lý Ký nhìn mà than thở. Chính hắn luyện đan lúc cần mượn nhờ địa hỏa, chưa từng gặp qua như thế tùy tâm sử dụng, khống chế nhập vi hỏa diễm trường khống. Chờ đan lô thêm nhiệt hoàn tất, Hứa Trường Sinh mới không nhanh không chậm đem một mặt vị xử lý tốt dược liệu đầu nhập trong lò. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại mỹ cảm đặc biệt cùng vật luận, mỗi một lần bỏ thuốc thời gian, góc độ, lực đạo đều vừa đúng. Đây là ngưng lộ thảo tính ôn hòa, chính là trung hòa chủ dược bá liệt dược tính chi mấu chốt, đầu nhập thời cơ cần tại chủ dược xích tinh chi dược lực đem phát không phát lúc, sớm một phần thì dược tính chưa lộ ra, muộn một phần thì chủ dược dược lực đã qua đỉnh phong, khó mà hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này trong lò dược dịch sôi trào, cần lấy thần thức nhỏ bé dẫn đạo, khiến cho xoay tròn giao hòa, tốc độ không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, nhanh thì dược lực khuấy động khó mà ngưng tụ, chậm thì dược tính lắng đọng, đan thành sau phẩm chất không đều. Hứa Trường Sinh không chỉ có động tác trên tay không ngừng, trong miệng càng đem mỗi một bước mấu chốt, yếu điểm, cùng chính mình lý giải cảm ngộ, rõ ràng minh bạch đêm hay nói. Hắn tận lực chậm lại luyện chế tốc độ, đem rất nhiều nguyên bản chớp mắt hoàn thành vi diệu thao tác phá giải ra, nhường Lý Ký có thể thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng. Lý Ký như si như say đắm chìm trong đó, trước kia luyện đan lúc rất nhiều mơ hồ không rõ, biết thế nào mà không biết tại sao quan thiếu, giờ khắc này ở Hứa Trường Sinh biểu thị cùng giảng giải xuống, như là bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Hắn khi thì bừng tỉnh hiểu ra, khi thì cau mày suy tư, khi thì lại bởi vì Hứa Trường Sinh một câu chỉ điểm mà kích động đến toàn thân khẽ run. Toàn bộ quá trình luyện chế kéo dài gần 4 canh giờ. Làm đan lô đóng lần nữa mở ra lúc, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, làm cho người tinh thần đại chấn, đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Đấy lò lặng lặng nằm 6 viên mượt mà sung mãn, linh quang mở mịt đang lượn, trong đó 2 viên đan văn rõ ràng, linh quang nồng nặc nhất, đúng là thượng phẩm phẩm chất. 3 viên là trung phẩm, 1 quả là hạ phẩm. 6 viên, thành đan 6 viên, còn có 2 viên thượng phẩm. Lý Ký kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, hai mắt trợn tròn xoe. Luyện chế trúc linh đan loại này độ khó cực cao đang lượn, có thể thành đan 4 quả đã thuộc không dễ, thành đan 5 viên chính là đại sư thủ bút, mà thành đan 6 viên, còn có thượng phẩm xuất hiện, đây quả thực là tài năng như thần. Đủ để chứng minh Hứa Trường Sinh đang đạo tạo nghệ viễn siêu bình thường nhị giai cực phẩm luyện đan sư. Hứa Trường Sinh mỉm cười, lấy ra một chiếc bình ngọc, thủ pháp êm ái đem 6 viên trúc linh đan toàn bộ chứa vào trong đó, sau đó đưa cho Lý Ký. "Lý đại ca, cái này 6 viên trúc linh đan, ngươi nhận lấy. Trong đó 2 viên thượng phẩm, ứng đủ để giúp ngươi đột phá trước mắt tu vi bình cảnh. Còn lại đan dược, hoặc cho Lý gia, hoặc đổi lấy tài nguyên, đều do ngươi tự hành xử trí." Lý Ký nhìn xem đưa tới bình ngọc trước mặt, hai tay run nhẹ nhẹ. "Chỉ là cái này 6 cái trúc linh đan giá trị liền tại 100 vạn linh thạch trở lên." Còn là có tiền mà không mua được loại kia. Trường Sinh, ta hắn nghẹn nào, không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta ở giữa, không cần phải nói cảm ơn. Hứa Trường Sinh vô vô bờ vai của hắn, đan dược trung quy là ngoại vật, tự thân lĩnh ngộ mới là căn bản. Tiếp xuống mấy ngày, ta liền ở đây, cùng ngươi giao lưu đan đạo tâm đắc. Ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, chi bằng đưa ra. Chương 818, cho truyền thừa, giết gà dọa khỉ. Chương 818, cho truyền thừa, giết gà dọa khỉ. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Trường Sinh liền cùng Lý Ký một mực chờ tại trong phòng luyện đan. Lý Ký cơ hồ mất ăn mất ngủ, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, đem góp nhặt mấy chục năm đan đạo nghi hoặc từng cái hướng Hứa Trường Sinh thỉnh giáo. Hứa Trường Sinh cũng là dốc túi tương thụ, kết hợp tự thân kinh nghiệm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì Lý Ký giảng giải dược lý, hỏa hầu, ngưng đan, vận đan từng cái khâu huyền bí. Thậm chí tự mình làm mẫu luyện chế mấy loại khác Lý Ký kẹt tại bình cảnh đan dược. Tại Lý Ký luyện đan lúc, Hứa Trường Sinh thì từ bên cạnh chỉ điểm, vậy không đủ. Cao cường như vậy độ truyền thụ cho thực tiễn, hiệu quả là kinh người. Lý Ký đan đạo tạo nghệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Mặc dù bị giới hạn thiên phú và tích lũy, chưa thể lập tức luyện chế ra nhị giai thượng phẩm đan dược, nhưng hắn cảm giác tầng kia bối rối chính mình nhiều năm hàng rào đã bừng lòng, phía trước con đường rộng mở trong sáng, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Luyện đan thủ pháp biến càng thêm thuần thục lão luyện, đối dược tính lý giải, hỏa hầu trưởng khống đều có bay vọt về chất. Bây giờ lại để cho Lý Ký luyện chế trước kia xác suất thành công không cao đan dược, xác suất thành công đã tăng nhiều. Mấy ngày sau, cảm giác Lý Ký tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Hứa Trường Sinh lại lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản. "Lý đại ca, trong mai ngọc giản này đi chép ta mấy năm nay luyện đan tâm đắc, cùng Hứa gia thu thập một chút đan phương cùng tiền bối bút ký. Tuy không tam giai nội dung, nhưng đối nhị giai luyện đan sư mà nói phải có không ít giúp ích. Ngươi khi nhàn hạ có thể tìm hiểu kỹ càng." Lý Ký trịnh trọng vô cùng tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, liền phát hiện bên trong nội dung bác đại tinh thâm, viện siêu hắn Lý gia truyền thừa, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khát vọng trong lòng, đem viên kia ôn nhuận ngọc giản đẩy trở về, ngữ khí không lưu loát lại kiên định, "Trường Sinh, cái này quá quý giá. Ngươi giúp ta đột phá đan đạo bình cảnh, lại tặng ta 6 cái trúc linh đan, đã là thiên đại ân tình. Mai ngọc giản này chính là ngươi suốt đời tâm huyết chỗ hệ, càng là Hứa gia truyền thừa một bộ phận, ta Lý Ký có tài đứa gì, há có thể lại thu này trọng lễ? Tuyệt đối không thể." Hắn ánh mắt chân thành, mang theo không thể nghi ngờ cự tuyệt. Phần này quà tặng đã vượt xa khỏi hỗ trợ phàm chủ, nhường hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu, thậm chí có chút không thể báo đáp nặng nề. Hứa Trường Sinh thấy thế, hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn đưa tay đem Lý Ký đẩy về ngọc giản lại nhẹ nhàng theo về trong tay. Ngự khí mang theo không thể nghi ngờ ôn hòa cùng một tia đương nhiên thân cận, "Lý đại ca, lời này của ngươi coi như quá khách khí. Lấy ngươi ta quan hệ trong đó, gì phân lẫn nhau. Tâm đắc của ta, ngươi nếu có thể bởi vậy tinh tiến đan đạo, lớn mạnh Lý gia, ta cao hứng còn không kịp, nói thế nào quý giá. Hẳn là Lý đại ca là ngại tâm đắc của ta thô thiện, không vào được mắt." Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt lại mang theo ý cười. "Không không không, tuyệt không ý này." Lý Ký vội vàng khoát tay, vội vàng giải thích, "Trường Sinh đan đạo tạo nghệ viễn siêu tại ta, ta kính nể còn đến không kịp, như thế nào ghét bỏ?" Chỉ là cái này thực sự Lý Ký trong lòng xoắn xuýt và phần. Hắn nhìn xem Hứa Trường Sinh kia thản nhiên ánh mắt, đột nhiên, phúc trí tâm linh, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Trường Sinh thái độ như thế, hẳn là không phải là bởi vì linh âm, là nhất định là như thế. Nếu không phải đem linh âm chân chính coi là người trong nhà, nếu không phải đem hắn Lý Ký xem như chân chính trưởng bối chí thân, sao lại như thế không giữ lại chút nào, rốt túi tương thụ. Thậm chí đem gia tộc truyền thừa cấp bậc luyện đan tâm đắc đều chắp tay đưa tiễn. Đây rõ ràng là con rể đối nhạc phụ nhà nâng đỡ cùng hiếu kính a. Về phần tại sao Hứa Trường Sinh không có làm rõ quan hệ, gọi hắn nhạc phụ. Lý Ký chỉ coi là Hứa Trường Sinh thật không tiện mà thôi, dù sao quan hệ này biến chuyển thực có chút đột nhiên cùng. Xấu hổ. Một cái kim đan chân nhân hô một cái trúc cơ tu sĩ, nhất là đã từng vẫn là kết bái đại ca người vì nhạc phụ, không muốn mặt bụi a. chính mình thật sự là hồ đồ, vậy mà không nghĩ tới tầng này. Như chính mình còn ở nơi này một mực ra sức khước từ, chẳng phải là muốn bức Trường Sinh làm rõ cái tầng quan hệ này. Ngược lại trêu đến Trường Sinh xấu hổ, cô phụ thứ nhất phiến hiếu tâm. Nghĩ tới đây, Lý Ký trên mặt xoắn xuýt trong nháy mắt hóa thành kích động, vui mừng cùng một tia khó mà che giấu nhạc phụ nhìn giai tế hài lòng nụ cười. Hắn không chối từ nữa, cầm thật chặt viên kia ngọc giản, trọng trọng gật đầu, thanh âm đều to mấy phần, "Tốt, tốt. Trường Sinh là ta của hộ. Ngươi nói đúng, lấy chúng ta quan hệ, xác thực không nên khách khí như thế. Phần này tâm ý, ta liền mặt dày nhận. Ngươi yên tâm, ta định siêng năng nghiên tập, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Hắn cười đến khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, nhìn xem Hứa Trường Sinh ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng hài lòng. Hứa Trường Sinh thấy Lý Ký rốt cục nhận lấy, cũng là vui mừng cười một tiếng. Mặc dù cảm thấy Lý Đại Can nụ cười dường như so vừa rồi càng nhiệt tình, càng cổ quái chút, nhưng chỉ khi hắn là nghĩ thông, không còn xoắn xuýt, liền cũng không có suy nghĩ sâu xa. Như thế rất tốt. Hy vọng này tâm đắc có thể giúp Lý Đại Ca sớm ngày đột phá nhị giai thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đan sư chi cảnh. Hứa Trường Sinh cười nói, "Ổn thỏa cố gắng, ổn thỏa cố gắng." Lý Ký vướt ven ngọc giản, yêu thích không buông tay, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Giải quyết Lý Ký thực lực bản thân tăng lên vấn đề, Hứa Trường Sinh ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. "Lý Đại Ca, thực lực bản thân là căn bản, nhưng ngoại bộ phiền toái cũng cần giải quyết. Lô gia, Lữ gia, là thời điểm cho bọn họ một chút cảnh cáo." Lý Ký nghe vậy, tinh thần phấn chấn, bây giờ có Kim Đan con rể chỗ dựa, hắn lực lượng đủ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. "Trường Sinh, ngươi dự định như thế nào?" Trực tiếp ra tay chỉ sợ đương nhiên sẽ không trực tiếp động thủ. Dù sao Lý Đại Ca ngươi cũng nói, kia Lữ gia cùng Lưu gia quan hệ không ít, xem ra chỉ có thể lấy trước Ngô gia khai đao, giết gà dọa khỉ. Hứa Trường Sinh nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Trường Sinh, ngươi muốn làm gì?" Hứa Trường Sinh bình tĩnh nói, "Ngô gia không phải ưa thích ép mua ép bán sao? Vậy liền để bọn hắn cũng nếm thử giống nhau tư vị." Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Đối phó Lữ gia cần bản bạc kỹ hơn, nhưng thu thập một cái tôm tép nhại nhép giống như Ngô gia, thuận tiện dùng cây dọa khỉ cho Lữ gia một cái cảnh cáo, lại là dưới mắt liền có thể làm được, lại sẽ không dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. "Lý Đại Ca, ngươi lập tức phái người đi thăm dò tin tưởng, Ngô gia trọng yếu nhất sản nghiệp là cái nào một chỗ? Tốt nhất là loại kia bọn hắn dựa vào sinh tồn hạch tâm sản nghiệp." Hứa Trường Sinh dặn dò nói. Lý Ký mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Hứa Trường Sinh đã là vô cùng tín nhiệm, lập tức gật đầu, "Tốt, ta cái này sắp xếp người đi thăm dò. Ngô gia trọng yếu nhất sản nghiệp, nên là bọn hắn chỗ kia hắc rượu thiết khoáng, đó là bọn họ lớn nhất thu nhập nơi phát ra, nghe nói Lữ gia cũng đã chiếm ăn cố. Hắc rượu thiết khoáng a." "Rất tốt." Hứa Trường Sinh nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, "Lý Đại Ca, chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó liền đi bái phòng một chút Ngô gia chỗ này quần mỏ." "Đi quần mỏ?" "Trường Sinh, ngươi là nghĩ Lý Ký sương sở." Chương 819, ép mua ép bán. Chương 819, ép mua ép bán tự nhiên là đi nói chuyện làm ăn. Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản, "Bọn hắn không phải muốn 50 vạn mua ngươi Lý gia cửa hàng sao? Vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Xem bọn hắn chỗ kia quần mỏ, lại trị nhiều ít linh thạch." Lý Ký trong nháy mắt minh bạch Hứa Trường Sinh ý đồ, đây là muốn đi cưỡng chế Ngô gia, giá thấp ép mua đối phương mệnh căn tử sản nghiệp. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ kích động và hạ giận cảm giác, nhưng lập tức lại có chút lo lắng, cái này Ngô gia tất nhiên không chịu, nếu là động thủ yên tâm, ta tự có phân tất, sẽ để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bán. Hứa Trường Sinh tự tin cười một tiếng, Kim Đan chân nhân uy nghiêm tự nhiên bộc lộ. Lý Ký nhìn xem Hứa Trường Sinh ung dung tự tin nụ cười, cảm thụ được kia cỗ sâu không lường được Kim Đan uy áp, lo âu trong lòng dần dần bị một loại trước nay chưa từng có lực lượng thay thế. Có Kim Đan chân nhân ở sau lưng chỗ dựa, hơn nữa còn là chính mình con rể phần này, lực lượng nhường hắn cái eo đều không tự giác đứng thẳng lên mấy phần. "Tốt, ta bây giờ liền đi chuẩn bị." Lý Ký trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Đi ra phòng luyện đan, Lý Ký lập tức gọi Tâm Phúc, thấp giọng phân phó vài câu, nhường tốc độ đi sưu tập Ngô gia hắc rượu thiết khoáng kỹ càng tình báo, bao quát quặng mỏ vị trí, lực lượng thủ vệ, sản lượng đánh giá trị chờ một chút. Hứa Trường Sinh thì đến tới trong viện cùng Nhiếp Văn Thiến tam nữ tụ hợp. Lúc này khoảng cách tam nữ biết sự thật đã đi qua mấy ngày, nhìn thấy Hứa Trường Sinh lúc ánh mắt mặc dù vẫn hơi khác thường, nhưng trong lòng đã thụ dạng này sự thật. Hứa Trường Sinh mặc dù cảm giác tam nữ, nhất là tiểu nữ Thiên Tiên thần sắc có chút vi diệu, nhưng dưới mắt có chính sự muốn làm, liền đè xuống trong lòng nghi hoặc, đối tam nữ nghiêm mặt nói, "Văn Thiến, Niệm Ly, Thiên Tiên, ta cùng Lý Đại Ca có chút chuyện quan trọng cần xử lý, liên quan đến Phường thị gia tộc phân tranh, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây sợ có không tiện, lại dễ dàng làm người khác chú ý." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Các ngươi lập tức khởi hành, trước tiên phản hồi Huyền Linh Tiên Thành khách sạn hoặc Huyền Linh Tông. An tâm tu luyện, nhớ kỹ lưu ý Trần trưởng lão cùng địa diễn chân nhân bên kia tin tức. Nếu có việc gấp, có thể thông qua đưa tin ngọc phù liên hệ ta." Nhiếp Văn Tiến tâm tư kỳ náo, lập tức minh bạch Hứa Trường Sinh là muốn xử lý Lý gia cùng Ngô gia, Lữ gia ân oán, lại không muốn các nàng cuốn vào trong đó, để tránh tự nhiên đâm ngang. "Phu quân yên tâm, chúng ta bây giờ liền trở về. Tất cả cẩn thận." Hứa Niệm Ly cũng đáp, "Phu thân cẩn thận." Mà Hứa Tiên Tiến dường như còn đắm chìm trong trước mấy ngày chuyện bên trong, cúi đầu, tiếng như muỗi vằn lên tiếng. "Biết, phụ thân." Hàn Uyển Thanh đứng lên nói, "Ta đưa tiễn ba vị muội muội." Hứa Trường Sinh gật đầu, đối Nhiếp Văn Tiến nói, "Văn Tiến, các ngươi theo chị dâu từ cửa sau rời đi, tận lực địa thấp." "Tốt." Nhiếp Văn Tiến hiểu ý, cùng Hứa Niệm Ly, Hứa Thiên Tiến cùng một chỗ, đi theo Hàn Uyển Thanh lặng yên hướng Lý phủ đi cửa sau đi. Đưa tiễn tam nữ, Hứa Trường Sinh trở lại phòng khách. Lý Ký phái đi tìm hiểu tin tức Tâm Phúc còn chưa trở về. Hứa Trường Sinh đối Lý Kỳ nói, "Lý đại ca, thay ta chuẩn bị một gian tinh thất. Đang hành động trước đó, ta cần làm sơ chuẩn bị, cải biến một chút hình dáng tướng mạo khí tức." Lý Kỳ lập tức minh bạch Hứa Trường Sinh dụng ý, đây là muốn ẩn giấu thân phận chân thật ra tay, tránh cho mang đến tiềm ẩn phiền toái, nhất là khả năng liên lụy đến nắm giữ kim đan chân nhân Lưu gia. "Đi theo ta." Lý Kỳ tự mình đem Hứa Trường Sinh dẫn tới trong phủ một gian thủ vệ sâm nghiêm tinh thất. Tiến vào tinh thất, Hứa Trường Sinh lập tức phất tay bố trí xuống mấy đạo ngăn cách dò xét cấm chế. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thể nội linh lực vận chuyển, một môn tên là Huyễn Dương thuật phụ trợ bí pháp lặng yên thi triển. Chỉ thấy bộ mặt hắn cơ bắp cùng xương cốt phát ra cực kỳ nhỏ nhúc nhích âm thanh, thân hình cũng dường như có chút cất cao mấy phần. Sau một lát, trong kính xuất hiện không còn là Hứa Trường Sinh nguyên bản ôn nhuận tuấn lãng khuôn mặt, mà là một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, mang theo một đạo nhỏ bé vết sẹo nam tử trung niên hình tượng. Đồng thời, hắn vận chuyển ẩn nguyên giả ảnh quyết công pháp, đem tự thân bảng bạc kim đan linh lực cực lực tu liễm, chuyển hóa, mô phỏng ra một loại khuynh hướng âm lãnh, mang theo từng tia sát khí linh lực ba động, cùng nguyên bản công chính bình hòa bá khí quyết linh lực thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Mặc dù loại này mô phỏng không cách nào kéo dài, lại động thủ lúc dễ dàng lộ tẩy, nhưng mẹn mẹn dùng cho uy hiếp cùng đàm phán, trong thời gian ngắn đủ để dĩ giả luận chân, làm cho không người nào có thể đem nó cùng Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh liên hệ tới. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh thay đổi một cái bình thường pháp bào màu đen, cả người khí chất đại biến, dường như một cái lâu dài tại liếm máu trên lưới đao tán tu cao thủ. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại Lý Ký trước mặt lúc, Lý Ký thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được người trước mắt chính là Hứa Trường Sinh. "Trường Sinh, ngươi cái này dịch dung hoán tức chi thuật, coi là thật tài năng như thần." Lý Ký sợ hãi thán nói, "Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, chỉ có thể giấu giếm được thần hồn so ta yếu tu sĩ, lại không có thể toàn lực động thủ." Hứa Trường Sinh thanh âm cũng biến thành khàn khàn trầm thấp. Không bao lâu, Lý Ký phái đi tìm hiểu tin tức tâm phúc tu sĩ vội vàng trở về, đem một cái ghi chép tin tức cặn kẽ ngọc giản trình lên. Lý Ký thần thức đảo qua, trên mặt tươi cười, "Trường Sinh, cha rõ ràng. Lô gia chỗ này Hắc Diệu Thiết khoáng ở vào phường thị phía tây 300 dặm Hắc Phong cốc, lâu dài có hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, thợ mỏ hộ vệ tổng cộng hơn 100 người, trong hầm mỏ bố trí có một ít phòng ngự cùng cảnh giới trận pháp. Nay mỏ năm sinh đen bóng sắt tinh quáng ước 5000 cân, thô luyện sóc nhưng phải đen bóng sắt ước 1000 cân, là luyện chế thổ, kim thuộc tính pháp khí tốt nhất vật liệu, hàng năm năng lực Ngô gia mang đến vượt qua 200000 linh thạch lãi ròng, nói là Ngô gia mệnh căn tử cũng không đủ. 200000 linh thạch lãi ròng." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, "Ngô gia muốn dùng 50 vạn mua ngươi Lý gia hạch tâm cửa hàng, vậy chúng ta liền dùng 60 vạn mua hắn chỗ này quận mỏ, rất công đạo." Lý Ký nghe vậy, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. "Dùng 60 vạn linh thạch đi mua người ta lãi hàng năm nhuận 200000, lại có thể duy trì liên tục sản xuất quận mỏ. Thế này sao lại là mua bán, đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn a." "Vất quá, loại cảm giác này thật sự là không hiểu thấu khoái. Chúng ta khi nào khởi hành?" Lý Ký ma quyền sát trưởng đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn tới Ngô gia người kia đặc sắc biểu lộ. "Hiện tại liền đi." Hứa Trường Sinh đứng người lên, đối Lý Ký nói, "Lý đại ca, ngươi đi triệu tập mấy vị trong gia tộc đáng tin hào thủ, tu vi không cần quá cao, nhưng muốn cơ linh, chống gom lại mặt. Chúng ta không phải đi đánh nhau, là đi nói chuyện làm ăn." "Hiểu rõ." Lý Ký ngầm hiểu, lập tức xoay người đi an bài. Sau một lát, Lý Ký liền dẫn ba vị Lý gia trúc cơ kỳ tộc lão trở về. Ba vị này tộc lão đều là Lý Ký thúc bà bối, đối Lý gia trung thành tuyệt đối, tu vi tại trúc cơ trung kỳ tới hậu kỳ không chờ, giờ phút này trên mặt đều mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng, hiển nhiên đã từ Lý Ký trong miệng biết được muốn đi bái phỏng Ngô gia quận mỏ, nhưng cụ thể chi tiết còn không rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tĩnh thất khí tức ấm lãnh, khuôn mặt xa lạ Hứa Trường Sinh lúc đều là khẽ giật mình, vô ý thức lộ ra vẻ cảnh giác. Chương 820, Hắc Diệu Thiết Khoáng chương 820, Hắc Diệu Thiết Khoáng. Lý Ký liền đội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Ba vị thúc ba không cần thận trương, vị này là ta mời tới giúp đỡ, Lâm Tiền Bối." Ba vị tộc lão trao đổi một ánh mắt, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng thấy Lý Ký thái độ kiên quyết, lại đối với người này có chút cung kính, liền cũng đè xuống nghi vấn, cùng nhau đối Hứa Trường Sinh chắp tay, gặp qua Lâm Tiền Bối. Hứa Trường Sinh biến thành Lâm Tiền Bối chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, một bộ cao nhân diễn xuất, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho Lý Ký. Lý Ký hít sâu một hơi, cảm nhận được sau lưng Lâm Tiền Bối kia sâu không lường được khí tức mang tới lực lượng, cái eo thẳng tắp, trầm giọng nói, "Ba vị thúc bá, hôm nay liền theo ta cùng Lâm Tiền Bối, đi kia Ngô gia Hắc Diệu Thiết Khoáng đàm luận một khoản mua bán. Đi Ngô gia quặng mỏ đàm luận mua bán. Gia chủ, Ngô gia lòng lang dạ thú, giờ phút này đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn ước gì chúng ta đưa đi lên cửa gây chuyện." Một vị tính tình tương đối nóng nảy tộc lão Lý động lửa cho mày. Một vị khác tương đối trầm ổn tộc lão Lý hiểu rõ cũng quên đủ, "Gia chủ, ta cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngô gia quặng mỏ thủ vệ sông nghiêm, càng có trận pháp dựa vào, cường lòng không ép địa đầu xà." Lý Ký mỉm cười, trong đôi cười mang theo trước nay chưa từng có tự tin, "Ba vị thúc ba yên tâm, hôm nay chúng ta không phải đi đánh nhau, là đi giảng đạo lý nói chuyện làm ăn. Có Lâm Tiền Bối tại, Ngô gia sẽ nguyện ý cùng chúng ta thật tốt đàm luận." Hắn cố ý tại đạo lý cùng thật tốt đàm luận bên trên nhấn mạnh. Ba vị tộc lão đều là nhân tình, trong nháy mắt minh bạch cái gì, ánh mắt kinh nghi bất định lần nữa nhìn về phía vị kia trầm mặc Lâm Tiền Bối. Chẳng lẽ vị này thần bí khách khanh là trúc cơ viên mãn hoặc ngụy đan cảnh tu sĩ phải không? Không đúng, cho dù là ngụy đan cảnh cũng không có khả năng nhường Ngô gia cúi đầu, trừ phi là kim đan cường giả. Chỉ là bậc này nhân vật, thật sự là Lý gia có thể mời động. Ý nghĩ này vừa ra, ba người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, lại nhìn Lý Ký kia chắc chắn vẻ mặt. lập tức tin 7-8 phần, nguyên bản lo âu và lo nghĩ trong nháy mắt hóa thành kích động cùng hưng phấn. Như thật có kim đan chân nhân chỗ dựa, kia đừng nói Ngô gia quật mỏ, chính là Lữ gia, bọn hắn cũng dám đi đụng một cái. Tất cả nhưng bằng gia chủ cùng Lâm Tiền Bối phân phó. Ba vị tộc lão cùng kêu lên đáp, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Tốt, xuất phát. Lý Ký vung tay lên, một đoàn người lặng yên rời đi Lý phủ, ra phường thị, một nhóm 5 người hướng phía tây Hắc Phong cốc đội ba đi. Hắc Phong cốc, bởi vì lâu dài thổi mạnh mang theo âm sát khí Hắc Phong mà gọi tên. Trong cốc hoàn cảnh ác liệt, nhưng ẩn chứa hắc rượu thiết khoáng mạch lại có chút phong phú, là Ngô gia trọng yếu nhất sản nghiệp trụ cột. Giờ phút này, quan mỏ chỗ sâu thạch bảo bên trong, hai vị Ngô gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Ngô Xuyên cùng Ngô Hải, đang nhàn nhã ngồi đối diện tường trà. Bọn hắn là đường huynh đệ, bị gia tộc phái tới nơi đầy trấn thủ. Mặc dù rời xa phường thị phồn hoa, nhưng nơi đây chất béo phong phú, thời gian trôi qua cũng là hài lòng. Nghe nói thăng ngày trước mấy ngày lại tại Lý gia cửa hàng trước đụng phải một cái mũi xám. Lý gia cũng là khối xương cứng. Ngô Xuyên nhấp miệng linh trà, cười nhạo nói: "Ngô Hải lơ đến khoát khoát tay, xương cứng. Hừ, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Có Lữ gia ở phía trên đè ép, hắn Lý gia còn có thể lật lên cái gì bằng nước? Chờ hết sạch một liếng, tự nhiên yêu cầu lấy chúng ta đem cửa hàng bán cho chúng ta. Đến lúc đó, giá cả coi như không phải 50 vạn a." Nói cũng phải, chờ nhóm này khoáng thạch trở về đi, năm nay số lượng lại có thể nhường gia tộc doanh thu không ít. Ngô Xuyên lời còn chưa dứt, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đột nhiên nhìn về phía thạch bảo bên ngoài. Có người đến. Hắc Phong cốc bên ngoài, Lý Ký 5 người đến quặng mỏ trên không, lập tức đưa tới quặng mỏ thủ vệ cảnh giác. Người đến dừng bước. Đây là Ngô gia trọng địa, người rảnh rỗi miễn gần. Một đạo trúc cơ kỳ khí tức từ phía dưới dâng lên, sắc mặt cảnh giác quát. Lý Độc Lửa được đến Lý Ký ánh mắt ra hiệu, lúc này tiến lên một bước, giọng nói như trung đồng, mang theo không che giấu chút nào tiêu căng, làm cản. Ta chính là Lý gia trưởng lão Lý Độc Lửa. Nhanh đi thông truyền các ngươi nơi này quản sự, chúng ta Lý gia gia chủ đích thân tới, muốn cùng các ngươi Ngô gia đàm luận một khoản liên quan tới cái này hắc rượu thiết khoáng mua bán lớn. Nhường hắn lăn ra đây đáp lời. Tiêu Ngô gia trúc cơ thủ vệ sững sờ, không nghĩ tới là Lý gia người. Lúc này giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo nói: "Lý gia? Cái nào Lý gia? A, là cái kia sắp không có gì ăn Lý gia. Các ngươi là nghèo đến điên rồi, nghĩ đến ta Ngô gia quặng mỏ làm tiền. Vẫn là chăn sống, dám đến đây dương ai? Nhanh chóng lăn đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng lại bay lên hai thân ảnh, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là nơi đây trấn thủ tu sĩ. Bọn hắn sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Lý Ký một đoàn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Ký trên thân, mang theo một tia xem kỹ cùng kinh miệt. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lý đại gia chủ đại gia Quang Lâm. Thế nào? Lý đại gia chủ hôm nay không tại phường thị trông coi kia mấy gian lão đảo muốn ngã cửa hàng, lại có nhàn tâm chạy đến ta cái này rừng thiêng nước độc quặng mỏ tới. Không phải là rốt cục nghĩ thông suốt, muốn tới bán cửa hàng. Bất quá nơi này cũng không phải đàm luận cửa hàng buôn bán địa phương. Trong lời nói ý trào phúng không che giấu chút nào. Phía sau hắn Ngô gia tu sĩ cũng phát ra một hồi trầm thấp cười vang, hiển nhiên không có đem bây giờ Lý gia để vào mắt. Lý Ký mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng hắn nhớ kỹ Hứa trưởng sinh phân phó, cưỡng chế hỏa khí, thản nhiên nói: "Ngô Hải, hôm nay Lý Mộ tới đây, cũng không phải là phường thị cửa hàng sự tình, mà là muốn theo ngươi Ngô gia đàm luận một vụ làm ăn lớn, mua bán lớn." Ngô Hải cười nạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Lý Ký, chỉ bằng ngươi Lý gia hiện tại bộ này quan cảnh, còn có thể có cái gì mua bán lớn cùng ta Ngô gia đàm luận? Không phải là muốn hướng ta Ngô gia vay mượn phải không? Lợi tức không phải thấp a? Lại là một hồi cười vang. Lý Ký trong mắt hàn quang lóe lên, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn đấu khẩu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thanh âm đột nhiên đề cao: "Ta Lý gia coi trọng ngươi cái này hắc rượu thiết khoáng. 60 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này quặng mỏ, ta Lý gia muốn." Lời vừa nói ra, toàn bộ quặng mỏ nhập khẩu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Gió tựa hồ cũng đình chỉ gào thét. Tất cả Ngô gia tu sĩ, bao quát Ngô Hải, Ngô Xuyên hai vị trúc cơ hậu kỳ, đều giống như nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, ngây ngẩn. Sau một lát, bộc phát ra chấn thiên cười vang. "Ha ha ha, 60 vạn, mua hắc rượu thiết khoáng. Lý Ký, ngươi mẹ nó là bị điên đi." Ngô Hải cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Ngô Xuyên cũng là lắc đầu cười nhạo, ánh mắt như là nhìn một cái đồ đần: "Lý đại gia chủ, ngươi là luyện đan luyện hỏng đầu óc, vẫn là bị Lữ gia bức điên rồi. 60 vạn linh thạch liền muốn mua ta Ngô gia mệnh căn tử. Ngươi biết cái này quặng mỏ một năm có thể kiếm bao nhiêu không? Cút về nằm mơ a." Phía dưới Ngô gia bọn hộ vệ cũng nhao nhao chế rêu lên, ngôn ngữ khó nghe. Lý Ký đối chung quanh chế rêu mắt biết hai ngờ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Ngô Hải hai người, lặp lại nói: "60 vạn, bán, vẫn là không bán?" Hắn bình tĩnh, ngược lại nhường Ngô Hải tiếng cười dần dần ngừng, thay vào đó là một cố bị khinh thị tức giận. Chương 821, bá đạo, Ngô gia khuất phục. Chương 821, bá đạo, Ngô gia khuất phục. Ngô Hải sắc mặt âm trầm xuống tới, trong mắt lóe lên tàn khốc: "Lý Ký, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Xem ra hôm nay ngươi là có chủ tâm đến gây chuyện. Thật sự cho rằng ta Ngô gia không dám động tới ngươi? Bắt lại cho ta bọn hắn." Hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh Ngô Xuyên cùng mặt khác mấy vị trúc cơ tu sĩ lập tức khí tức bộc phát, các loại pháp khí quang mang sáng lên, liền phải động thủ. Lý Độc Lửa ba vị tộc lão cũng là sắc mặt siết chặt, lập tức bày ra phòng ngự dáng vẻ, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đối phương người đông thế mạnh, càng là có trận pháp dựa vào, thật muốn động thủ, bọn hắn tuyệt đối ăn thiệt thòi. Ngay tại cái này Dương Cung Bạt Kiếm lúc, thử. Một tiếng băng lanh tiếng hử, như là cửu u hàn phong, đột nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong hai, trực tiếp vượt trên tất cả ồn ào náo động cùng linh áp. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại đâm thẳng thần hồn băng lãnh cùng uy nghiêm. Đang chuẩn bị động thủ Nô Hải, Nô Xuyên bọn người thân hình đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp như là băng sơn giống như ẩm vàng giáng lâm, mạnh mẽ đặt ở thần hồn của bọn hắn phía trên. Linh lực của bọn hắn vận chuyển trong nháy mắt biến ngưng trệ khốc khoái, tế ra pháp khí quang hoa sáng tối chập chờn, dường như bị vô hình cự thủ gắt gao đè lại. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn nội tâm chỗ sâu lại không thể ức chế mà dâng lên một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng nhỏ bé cảm giác, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ sát xuống. Kim đan uy áp. Nô Hải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi co lại thành cây kim, khó khăn chuyển động con mắt, nhìn về phía một mực trầm mặc đứng tại Lý Ký sau lưng, cái kia khí tức cấm lãnh, khuôn mặt xa lạ áo bào đen tu sĩ. Chỉ thấy vị kia Lâm Tiền Bối chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm hạ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình, dường như ẩn chứa núi thây biển máu con ngươi, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Liên cái nhìn này, Nô Hải, Nô Xuyên bọn người như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau lui lại mấy bước, khí huyết sôi trào, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của bọn hắn. Thật là kim đan chân nhân. Lý gia làm sao có thể mời được đến kim đan chân nhân? Hơn nữa nhìn khí tức, tuyệt không phải người lương thiện. Toàn bộ quặng mỏ nhập khẩu, trong chốc lát tĩnh mịch tí mắng. Vừa mới còn phách lối vô cùng Ngô gia tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lý Ký trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, mặc dù sớm biết Hứa Trường Sinh là kim đan, nhưng tự mình cảm thụ cỗ này nhằm vào địch nhân kinh khủng uy áp, vẫn là để tâm hắn chịu bành trướng. Hắn cưỡng chế kích động, tiến lên một bước, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ Ngô Hải, ngữ khí bình tĩnh như cũ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nô Hải, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện cuộc mua bán này sao? 60 vạn linh thạch, mua ngươi cái này quần mỏ. Là bán, vẫn là không bán? Nô Hải bờ môi run rẩy, sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng tràn đầy quất đủ, sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc khàn giọng, "Tiền, tiền bối, Lý gia chủ, cái này quặng mỏ chính là ta Ngô gia căn cơ, việc này tuyệt không phải vãn bối có thể làm chủ. Cần báo cáo lao tổ a." Lý Ký kéo dài thanh âm, ánh mắt chuyển hướng sau lưng Lâm Tiền Bối. Hứa Trường Sinh biến thành Lâm Tiền Bối chậm rãi tiến lên một bước, cũng không nói chuyện, chỉ là kia băng lãnh kim đan uy áp lần nữa tăng cường mấy phần, như là như thực chất trọng điểm đặt ở Ngô Hải cùng Ngô Xuyên trên thân. Hai người lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn bộ nhờ cắn răng gượng chống mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng sắc mặt đã chuyển từ trắng thành xanh, mồ hôi lạnh như mưa nhỏ xuống. "Nhà ta tiền bối thời gian quý giá, không rảnh đợi các ngươi tầm tầm báo cáo." Lý Ký lạnh lùng mở miệng, "Đã ngươi không làm chủ được, vậy thì tìm cái có thể làm chủ người đến. Lập tức đưa tin cho các ngươi Ngô gia lão tổ Ngô Thiên Hùng, nói cho hắn biết, trong một nén nhang, ta muốn nghe tới trả lời chắc chắn." Nếu không, Lý Ký không hề tiếp tục nói, nhưng ý nghĩa bị không nói cũng hiểu. Nô Hải cảm nhận được kia cơ hồ muốn đem hắn thần hồn nghiền nát kim đan uy áp, nơi nào còn dám có nửa phần do dự, tay run run lấy ra một cái cấp bậc cao nhất đưa tin ngọc phù, cơ hồ là khóc hướng gia tộc cầu viện, đem nơi đây tình huống nhanh chóng giải thích rõ, trọng điểm nhấn mạnh có một vị xa lạ, khí tức kinh khủng kim đan chân nhân ngay tại là Lý gia chỗ dựa, ép mua hắc rượu thiết khoáng. Tin tức truyền về Ngô gia, không nghi ngờ gì đã dẫn phát một trận động đất. Ngô gia lão tổ Ngô Thiên Hùng vừa sợ vừa giận, nhưng nghe nói có kim đan chân nhân tự mình ra mặt, càng là kinh nghi bất định. Hắn không dám thất lễ, một bên hỏa tốc liên hệ phía sau Lữ gia, một bên tự mình thông qua đưa tin ngọc phủ, ý đồ cùng hiện trưởng kim đan chân nhân khai thông. Một lát sau, Nô Hải trong tay đưa tin ngọc phủ sáng lên, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, đội vàng kích phát. Ngọc phủ bên trong truyền ra Ngô Thiên Hùng cố gắng chấn định, lại khó nén kinh hoàng thanh âm, không biết là vị nào chân nhân giá lâm. Vạn bối Ngô Thiên Hùng, Ngô gia lão tổ. Chân nhân đến, ta Ngô gia thật là vinh hạnh, chỉ là cái này hắc rượu thiết khoáng hắn còn chưa có nói xong, Hứa Trường Sinh trực tiếp cách không một chỉ điểm tại ngọc phủ bên trên. Một cỗ băng lãnh bá đạo kim đan thần thức chi lực xuyên thấu qua ngọc phù, trực tiếp trùng kích ở phương xa Ngô Thiên Hùng tâm thần phía trên. Ngọc phù một chỗ khác, Ngô gia lão tổ Ngô Thiên Hùng đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng, mặc dù cũng không thụ thường, nhưng trong lòng kinh hãi. Bản tọa không hứng thú nghe người nói nhảm. Một canh giờ, mang theo quặng mỏ khế đất cùng các ngươi Ngô gia Ngô Thăng Nhật đuổi tới nơi đây, nếu không khàn khàn băng lãnh thanh âm thông qua ngọc phù truyền ra, mang theo làm người sợ hãi sắc ý. Ngọc phù quang mang có chút lấp lóe, một chỗ khác lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có thể nghe được thô trọng mà đè nén tiếng thở dốc. Hiện nhiên Ngô Thiên Hùng ngay tại cực lực bình phục khí huyết sôi trào cùng kinh hãi trong lòng. Qua mấy hơi thở, Ngô Thiên Hùng thanh âm mới vang lên lần nữa, tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi cùng hèn mọn, lại không nửa phần chút cơ viên mãn lao tổ uy nghiêm. Thật, chân nhân bất giận. Vãn bối tuyệt không nói nhảm chi ý. Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, cái này hắc rượu thiết khoáng, Lữ gia cũng chiếm hữu một bộ phận cổ phần danh nghĩa. Vãn bối thực sự Lữ gia, bản tọa sau đó tự sẽ đi tìm bọn hắn. Một canh giờ sau, như không gặp được khế đất cùng Ngô Thăng Nhật, đến lúc đó một cái giá lớn cũng không phải là một tòa quần mỏ. Thanh âm khàn khàn mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Bá đạo, trực tiếp, không chút gì dây dưa dài dòng. Ngô Thiên Hùng bên kia trầm mặc. Đối phương căn bản không giảng đạo lý, hoàn toàn là lấy thế đè người. Nhưng hắn có thể làm sao? Đối kháng một vị kim đan chân nhân, hơn nữa còn là như thế sát khí bức người kim đan, coi như dốc hết Ngô gia chi lực, có lẽ có thể bằng vào trận pháp miễn cưỡng của nhau. Nhưng tất nhiên tổn thất nặng nề, hơn nữa hoàn toàn làm mất lòng một vị kim đan chân nhân, Ngô gia về sau còn có đường sống sao? Huống chi Lữ gia tiếp vào cầu viện sau, thái độ mập mờ, chỉ là nhường hắn tạm thời quần nhau không có chút nào lập tức phái người trợ giúp ý tứ.
Vâng, cần tuân chân nhân chi mệnh.
Nô Thiên Hùng thanh âm tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, lại không nửa phần dễ dụa chi ý hử. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cắt đứt truyền tin.
Chương 822, hắc rượu thiết khoáng tới tay. Chương 822, hắc rượu thiết khoáng tới tay. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch.
Nô Hải, Nô Xuyên chờ Ngô gia tu sĩ mặt xám như tro, toàn thân sủi lơ, cơ hồ đứng không vững. Bọn hắn biết, Ngô gia lần này cắm, ngã được vô cùng hoàn toàn. Liền lao tổ đều khuất phục, bọn hắn còn có thể như thế nào? Lý Ký cùng ba vị Lý gia tộc lao thì là cảm xúc bành trướng, kích động đến khó tự kiềm chế. Đây chính là kim đan chân nhân như thế, bị đè nén mấy chục năm, hôm nay rốt cục mạnh mẽ thở một hơi. Lý Ký hít sâu một hơi, đè xuống kích động, đối Ngô Hải thản nhiên nói, Ngô quản sự, còn không mở ra trận pháp, mời chúng ta đi vào chờ. Hẳn là liền để chân nhân ở đây làm đứng đấy.
Không dám,
không dám. Vạn bối cái này mở ra trận pháp, chân nhân, Lý gia chủ, mau mời vào.
Mau mời vào.
Ngô Hải như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bấm pháp quyết, đem quặng mỏ phòng hộ trận pháp mở ra một lỗ hổng, túi đầu không lưng đem Hứa Trường Sinh một đoàn người mời vào quặng mỏ hạch tâm thạch bảo bên trong. Hứa Trường Sinh biến thành Lâm Tiền Bối mặt không biểu tình, dẫn đầu đi vào thạch bảo, tại chủ vị đại mã kim đao ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân kia như có như không kim đan uy áp bao phủ toàn bộ thạch bảo, nhường tất cả Ngô gia tu sĩ thở mạnh cũng không dám. Lý Ký ngồi tại dưới tay, ba vị tộc lao thì đứng tại phía sau, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem ngày xưa phách lối Ngô gia tu sĩ bây giờ như là chim cút giống như run lẩy bẩy, trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thạch bảo bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Chưa tới một canh giờ, chân trời liền cấp tốc lướt đến hai vệ đội băng, rơi vào thạch bảo bên ngoài, hiện lộ ra Ngô Thiên Hùng cùng Ngô Thăng Nhật thân ảnh. Ngô Thiên Hùng là một vị khuôn mặt nham hiểm lão giả, giờ phút này lại sợ xanh mặt lại, trong tay chăm chú nắm chặt một cái hộp ngọc. Ngô Thăng Nhật càng là mặt xám như tro, như là mất hồn giống như. Hai người bước nhanh đi vào thạch bảo, Ngô Thiên Hùng một cái liền nhìn thấy chủ vị vị kia khí tức sâu không lường được, khuôn mặt xa lạ kim đan chân nhân, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn phá hủy. Hai tay của hắn đem hộp ngọc giơ lên cao cao, âm thanh run rẩy, vãn bối Ngô Thiên Hùng, mang theo hậu bối Ngô Thăng Nhật, bái kiến chân nhân. Khế đất ở đây, mời chân nhân xem qua.
Hậu bối vô tri, va chạm Lý gia, mặc cho chân nhân xử lý.
Ngô Thăng Nhật càng là phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, vãn bối có mắt không trọng, va chạm Lý gia.
Vãn bối đáng chết.
Cầu chân nhân tha mạng.
Cầu Lý gia chủ tha mạng.
Hứa Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua quỳ gối hai người dưới đất, cũng không đi đón hộp ngọc kia.
Lý Ký hiểu ý, tiến lên tiếp nhận hộp ngọc, mở ra kiểm tra thực hư, bên trong chính là hắc rượu thiết khoáng khế đất cùng tương quan chuyển nhượng văn thư, thủ tục đầy đủ. Hắn hướng Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu.
Hứa Trường Sinh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn băng lãnh, 60 vạn linh thạch, Lý gia gia chủ sẽ trả cho các ngươi. Kể từ hôm nay, này mỏ về Lý gia tất cả. Về phần hắn trăm năm trước, từng tận lực va chạm cùng ta. Bản tọa làm việc, có ân báo ân, có oán báo oán. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy Hứa Trường Sinh có bất kỳ lớn động tác, chỉ là chập ngón tay như kiếm, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cô đọng đến cực hạn, gần như kiếm vô hình chỉ trong nháy mắt bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt ở đây tất cả mọi người phản ứng.
Không.
Lô Thiên Hùng muốn rách cả mí mắt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Vì trên mặt đất Ngô Thăng Nhật càng là liền kêu thảm đều không thể phát ra, chỗ mi tâm liền nhiều một cái nhỏ bé lỗ máu, trong mắt hoảng sợ cùng cầu khẩn trong nháy mắt ngưng kết, thân thể mềm mềm ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại vị này Lâm Tiền Bối trước mặt, lại như cùng con kiến hôi bị tiện tay nghiền chết. Thạch bảo bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả Ngô gia tu sĩ, bao quát Ngô Thiên Hùng, đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch khắp người đều dường như bị đông cứng. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem gia tộc đích hệ tử đệ bị tại chỗ giết chết, lại ngay cả một tia phản kháng, thậm chí một tia bất mãn ý niệm cũng không dám sinh ra, chỉ có sợ hãi vô ngần cùng may mắn cây kia ngón tay chỉ không phải mình. Đây chính là Kim Đan chi uy. Xem trúc cơ như cỏ rác. Lý Ký cùng ba vị tộc lão cũng là chấn động trong lòng, mặc dù sớm có dự liệu Hứa Trường Sinh sẽ lập uy, nhưng không nghĩ tới như thế gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quả đoán. Đây càng để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, Kim Đan chân nhân ý chí không cho làm trái, cùng vì bọn họ ra mặt quyết tâm. Hứa Trường Sinh chậm rãi thu tay lại chỉ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt lại cố nén không dám động đậy Ngô Thiên Hùng.
"Ngươi có gì dị nghị không?"
Thanh âm khàn khàn không mang theo mảy may tình cảm.
Ngô Thiên Hùng đột nhiên một cái giật mình, đem vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến điệu, "Không dám.
Vãn bối tuyệt không dị nghị.
Kẻ này gieo gió gặt bão, va chạm chân nhân, chết chưa hết tội.
Chết chưa hết tội."
Trong lòng của hắn đang dỉ máu, cũng không dám biểu lộ mảy may.
Một vị đích hệ tử đệ cứ thế mà chết đi, gia tộc trọng yếu nhất quặng mỏ cũng bị ép mua, vô cùng nhục nhã. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, thậm chí càng muốn cảm ơn đối phương không có giận chó đánh mèo toàn bộ Ngô gia.
Như thế rất tốt.
Hứa Trường Sinh đạm mặt nói, Lý gia gia chủ, thanh toán linh hạch, hoàn thành giao nhận.
Vâng, tiền bối.
Lý Ký cưỡng chế lấy kích động trong lòng, lấy ra một cái chứa 60 vạn linh thạch túi chứa vật, đưa cho Ngô Thiên Hùng. Ngô Thiên Hùng run rẩy tiếp nhận túi chứa vật, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào trong lòng, giờ phút này 60 vạn linh thạch dường như phòng tay vô cùng.
Giao nhận đã hoàn thành, mang theo người của ngươi, lập tức rời đi quận mỏ.
Nơi đây tất cả vật phẩm hiện đã về thuộc Lý gia.
Hứa Trường Sinh hạ lệnh.
Vâng,
vâng.
Vãn bối cái này dẫn người rời đi. bây giờ liền rời đi. Ngô Thiên Hùng như được đại xá, cuống quýt dập đầu, sau đó cuống quýt đứng dậy, kêu gọi những cái kia sớm đã sợ vỡ mật Ngô gia tu sĩ, như là chó nhà có tang giống như, liền Ngô Thăng Nhật thi thể đều không để ý tới, chật vật không chịu nổi cấp tốc rút lui hắc rượu thiết khoáng. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản rộn ràng quặng mỏ liền hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh, Lý Ký chờ năm người, cùng những cái kia mở mịt luống cuống, run lẩy bẩy thợ mỏ cùng cấp thấp hộ vệ. Lý gia ba vị trưởng lão nhìn xem Ngô gia người hốt hoảng thoát đi bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay kia phần chịu nặng khế đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bị đè nén mấy chục năm bất khí một khi tận ôn, thoải mái vô cùng. Ba người quay người, đối với Hứa Trường Sinh biến thành Lâm tiền bối thật sâu bái chào, đa tạ tiền bối là ta Lý gia chủ trì công đạo. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, quanh thân kia khí tức gấm lánh dần dần thu liễm, thanh âm cũng khôi phục một chút bình thản, nơi đây đã cầm xuống, đến tiếp sau tiếp thu, quản lý công việc, liền cần các ngươi mau chóng an bài đáng tin nhân thủ đến đây tiếp quản, để tránh sinh biến. Nhất là muốn phòng bị Lữ gia hoặc Ngô gia âm thầm chơi ngáng chân. Tiền bối yên tâm, chúng ta lập tức đưa tin gia tộc, điều động đắc lực nhất tử đệ cùng hộ vệ đến đây tiếp quản quần mỏ. Ba người hưng phấn nói, lập tức bắt đầu an bài lên. Không bao lâu, thạch bảo bên trong chỉ còn lại có Lý Ký cùng Hứa Trường Sinh hai người. Trường Sinh, đa tạ. Lý Ký nói cảm tạ. Chương 823, tiến về Huyền 47 phường thị, Lưu gia lão tổ. Chương 823, tiến về Huyền 47 phường thị, Lưu gia lão tổ. Hứa Trường Sinh lắc đầu, Lý đại ca khách khí. Ngô gia sự tình đã xong, ta cũng nên rời đi. Nay mỏ rơi vào tay ngươi, đủ để cho Lý gia ngắn hạn nhanh chóng phát triển, thậm chí nâng cao một bước. Bất quá Lữ gia mới là căn nguyên. Lý Ký nghe vậy, vừa mới buông lòng tâm tình lại nhấc lên. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang chớp lên, sau đó, ta sẽ đích thân đi một chuyến Huyền 47 phường thị, bái phỏng một chút Lưu Lữ hai nhà. Trường Sinh, đừng xúc động. Lưu gia thế nhưng là có hai tên kim đan, Lữ gia mặc dù xuống dốc, nhưng cũng chưa chắc không có đối phó kim đan biện pháp, ngươi vẫn là không muốn yên tâm, Lý đại ca. Ta không cần động thủ, chỉ cần ra mặt cảnh cáo, cho thấy Lý gia đứng sau lưng một vị hắn không biết kim đan tu sĩ, lại vị này kim đan man thủ. Như Lý gia ra lại bất kỳ ngoài ý muốn, đều sẽ tính tại bọn hắn Lữ gia trên đầu. Như thế, ít ra trong vòng 10 năm, Lữ gia tuyệt không dám lại công khai động Lý gia mảy may, thậm chí ước hẹn buộc giống Ngô gia dạng này nên bớt. Nhưng cái này uy hiếp cũng không phải là vĩnh cửu. Trong vòng 10 năm, Lý đại ca ngươi cần phải mượn nhờ trúc linh đan cùng luyện đan tâm đắc, toàn lực xung kích trúc cơ biến mãn, cũng đem đan đạo tăng lên đến nhị giai thượng phẩm. Chỉ có thực lực bản thân cường hành, mới là lâu dài chi đạo. Đến lúc đó, cho dù ta uy hiếp yếu bớt, Lữ gia lại nghĩ động thủ, cũng muốn cân nhắc một chút có đáng giá hay không. Lý Ký nghe vậy, trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có quyết tâm cùng đấu chí, ta rõ ràng. Trường Sinh, ngươi yên tâm. Trong vòng 10 năm, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt không cô phụ ngươi là ta Lý gia tranh thủ tới quý giá này thời cơ. Như thế liền tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này khởi hành tiến về Huyền 47 phường thị. Lý đại ca ngươi mau chóng an bài nhân thủ tiếp quản quân mỏ, ổn định cục diện. Dứt lời, Hứa Trường Sinh không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo không đáng chú ý độn quang lặng yên rời đi, phương hướng trực chỉ Huyền 47 phường thị. Lý Ký nhìn xem Hứa Trường Sinh biến mất phương hướng, cầm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được trong tay khế đất chịu nặng phân lượng, cùng trong nhẫn chứa vật bình kia trúc linh đan cùng ghi lại đan đạo tâm đắc ngọc giản, một cỗ cường đại tín niệm tự nhiên sinh ra. Huyền 47 phường thị, quy mô xa so với Huyền Bát thập bát phường thị hùng vĩ phồn hoa. Lữ gia phủ đệ càng là ở vào phường thị hạch tâm nhất linh mạch khu vực, chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, khí thế bất phàm. Tuy không kim đan chân nhân tọa trấn, nhưng nội tình vẫn còn đông như chảy hội. Một ngày này, một đạo thu liễm tuyệt đại bộ phận khí tức, nhưng như cũng mang theo một tia làm người sợ hai âm lãnh sát khí đột băng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Huyền 47 phường thị bên ngoài. Người đến tự nhiên là thay đổi dung mạo khí tức Hứa Trường Sinh. Hắn lơ lửng không trung, quanh thân kia trải qua ngụy trang âm lãnh sát khí không còn cực lực thu liễm, mà lại như là ngủ say hung thú chậm rãi thức tỉnh, một tia sắc bén mà bàng bạc kim đan uy áp bắt đầu tràn ngập ra. Cái này bàng bạc kim đan uy áp trong nháy mắt phá vỡ trong phường thị yên tĩnh, trong phường thị tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này tu sĩ sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn về phía bầu trời cái kia đạo cường đại lại nguy hiểm thân ảnh. Kim đan chân nhân, thật là đáng sợ khí tức, là vị nào lao tổ giá lâm? Nhìn phương hướng, tựa như là hướng về phía Lữ gia đi. Phương thị lối vào chỗ thủ vệ càng là như gặp đại địch, khẩn trương và phẫn. Kim đan chân nhân, bất luận ở đâu đều là cần kính ý tồn tại. Quả nhiên, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, một đạo đồng dạng cường hành, lại công chính bình thản rất nhiều khí tức liền từ phường thị chỗ sâu bay lên, một đạo màu xanh đột quang cấp tốc lướt đến, tại Hứa Trường Sinh bên ngoài trăm trượng dừng lại, hiện lộ ra một vị thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén lão giả. Lão giả khí tức quanh người uyên thâm, thình lình cũng là một vị kim đan tu sĩ. Tính danh: Lưu Trường Thanh, tuổi tác: 411 tu vi, kim đan tầng 2 linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, đao đạo, nhị tinh, thể chất. Không lão giả ánh mắt như điện, đảo qua Hứa Trường Sinh biến thành âm lãnh trung niên, lông mày cau lại, hiển nhiên đối cố này xa lạ, mang theo sát khí kim đan khí tức cảm thấy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn chắp tay trầm giọng nói: "Lão phu Lưu Trường Thanh, chính là Huyền 47 phường thị Lưu gia lão tổ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Giá lâm ta Huyền 47 phường thị, phóng thích linh áp, cần làm chuyện gì?" Ngữ khí của hắn không tính khách khí, nhưng cũng duy trì cơ bản lễ tiết. Dù sao đối phương là cùng giai tu sĩ, hơn nữa khí tức có chút quỷ dị, không muốn tùy tiện kết thủ. Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lưu Trường Thành, thanh âm khàn khàn mang theo một tia kim loại ma sát giống như cảm nhận, bản tọa bất quá một vô danh tán tu mà thôi. Hôm nay tới đây, chỉ vì tìm Lữ gia chấm dứt một đoạn thù cũ, cùng Lưu gia không quan hệ. Lưu Trường Thanh chân mày nhíu chặt hơn.
Lữ gia cùng Lưu gia quan hệ mật thiết, càng là phụ thuộc vào Lưu gia sinh tồn, hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng đối phương ý đồ đến không rõ, thực lực khó lường, hắn cũng không muốn không duyên cớ gây thù hằn. Đạo hữu, Lữ gia chính là ta Lưu gia chính là thế hệ quan hệ thông gia, càng là chịu ta Lưu gia che chở. Nếu có ân oán, không ngại nói rõ, có lẽ trong đó có chỗ hiểu lầm, lão phu có thể từ đó hòa giải. Lưu Trường Thanh ý đồ hòa hoãn không khí, đồng thời chỉ ra Lữ gia cùng Lưu gia quan hệ, muốn cho Hứa Trường Sinh có chỗ cố kỵ. Hòa giải. Hứa Trường Sinh phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo thấu xương. Không cần. Bản tọa làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lữ gia dung túng tử đệ nhiều lần chen ép bản tọa ân nhân chỗ gia tộc, huyên bắt thập bát phường thị Lý gia. Như thế hành vi là đang đánh bản tọa mặt. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lệ, quanh thân kia âm lãnh sát khí hỗn hợp có kim đan uy áp đột nhiên vừa trướng, như là như sóng to gió lớn hướng Lữ gia phủ đệ phương hướng ép đi. Dù chưa trực tiếp nhằm vào Lưu Trường Thành, nhưng cũng nhường sắc mặt biến hóa, cảm nhận được áp lực. Bản tọa hôm nay đến đây, chỉ vì cảnh cáo Lữ gia. Hứa Trường Sinh thanh âm như là hàn băng, rõ ràng truyền khắp gần phân nửa phường thị, tự nhiên cũng truyền vào Lữ gia trong phủ đệ. Ngay lập tức trở đi, như Lý gia cùng với quan hệ thông gia lại bởi vì ngày xưa sự tình nhận bất kỳ làm khó dễ, chèn ép. Vô luận là có hay không cùng ngươi Lữ gia trực tiếp tương quan, bản tọa đều sẽ tính tại ngươi Lữ gia trên đầu. Đến lúc đó, đừng trách bản tọa tự thân tới cửa, cùng ngươi Lữ gia thật tốt thanh toán. Vừa dứt lời, Hứa Trường Sinh chập ngón tay như kiếm, đối với Lữ gia trước cửa phủ đệ tòa kia cao đến 3 trượng, khắc rõ Lữ chữ to lớn bạch ngọc cổng chào, cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Một đạo nhỏ bé lại sắc bén vô song xám kiếm khí màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, kia kiên cố vô cùng, có trận pháp phòng hộ Lữ gia cổng chào, từ trên xuống dưới, vô thanh vô tức xuất hiện một vệt ánh sáng trượt như gương thiết diện. Ầm ầm. Nửa khúc trên cổng chào chậm rãi trượt xuống, đập xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, kích thích đẩy trời bụi mù. Toàn bộ trong phường thị trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này tu sĩ đều hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Một kiếm, vẹn vẹn cách không một kiếm, liền chặt đứt Lữ gia bề ngoài cổng chào. Đây là như thế nào bá đạo? Cái này không chỉ có là đánh mặt, càng là trần trụi cảnh cáo cùng nhục nhã. Bất quá lại đem lực đạo nhưng lại khống chế tại một cái vi diệu trình độ, chỉ hủy cổng chào, không bị thương người, đồng thời cũng biểu lộ không muốn đem tình thế mở rộng, nhưng lại nắm giữ tùy thời có thể đem cảnh cáo thăng cấp làm hủy diệt thực lực. Chương 824, thành công trấn nhiếp chương 824, thành công trấn nhiếp Lưu Trường Thành con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đối phương ở ngay trước mặt hắn, hủy đi Lữ gia cổng chào, cái này không khác cũng là đang đánh hắn Lưu gia cùng toàn bộ phường thị mặt mũi, nhưng hắn trong lòng càng là nghiêm nghị. Đối phương một kiếm này, cử trọng được khinh, đối lực lượng trưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ sợ không kém chính mình. Hơn nữa phong cách hành sự tàn nhẫn quả quyết, sát khí bức người, tuyệt không phải dễ chơi người. Vì một cái ngày càng xuống dốc Lữ gia, cùng dạng này một vị thần bí cường đại kim đan tu sĩ cùng chết, đáng ra không? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lữ gia trong phủ đệ, giờ phút này sớm đã loạn cả một đoàn. Lữ gia đương đại gia chủ cùng một đám cao tầng, cảm nhận được kia kinh khủng kim đan uy áp cùng cổng chào bị hủy động tĩnh, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chen ép Lý gia cái này việc nhỏ vậy mà lại dẫn tới một vị khủng bố như thế kim đan chân nhân tự thân tới cửa hỏi tội. Giờ phút này nghe được kia băng lãnh cảnh cáo, càng là linh hồn đều bốc lên. Lão tổ, chúng ta Lữ gia cao thương nhìn về phía bên cạnh một vị khí tức cảm đạm, khuôn mặt khô cảo lão giả, kia là Lữ gia một vị ngụy đan cảnh lão tổ. Lữ gia ngụy đan cảnh sắc mặt xám xịt, trong mắt tràn đầy sợ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả mặc cho Lưu lão tổ quyết đoán. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lưu gia lão tổ có thể ổn định đối phương, hoặc là đối phương phát tiết xong lửa giận cứ thế mà đi. Đến mức trả thù, tạm thời không dám hướng phương diện kia muốn. Trên bầu trời, Lưu Trường Thanh sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, trầm giọng nói, "Đạo hữu, cử động lần này phải chăng quá mức một chút? Lữ gia dù có không phải, cũng nên Hứa Trường Sinh trực tiếp cắt ngang hắn." Ngữ khí lạnh lùng như cũ, lại hơi hơi hòa hoãn một tia, bản tọa nói qua, chỉ tìm Lữ gia chấm dứt thù cũ, cùng Lưu gia không quan hệ. Hủy cổng chào, tiểu trường đại giới, đã là xem ở Lưu đạo hữu trên mặt của ngươi. Nếu không, hôm nay rơi liền không chỉ là cổng chào. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần đầu chính thức rơi vào Lưu Trường Thanh trên thân. Sắc khí hơi thu liễm, Lưu đạo hữu chấn thủ này phường thị, tu vi tinh thông, bản tọa cũng có chỗ nghe thấy. Chuyện hôm nay, bản tọa nhận ngươi một phần tình. Ngày khác nếu có cơ hội, có thể ngồi xuống luận đạo một phen. Nhưng nếu Lữ gia không biết điều chưa hết chi ý, không cần nói cũng biết. Đánh Lữ gia một gậy, cho Lưu gia cái táo ngọn, vẽ tiếp đường nét. Lưu Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm. Đối phương mặc dù bá đạo, nhưng cũng cho ra bậc thang, đồng thời biểu đạt không muốn cùng Lưu gia là địch, thậm chí bằng lòng kết giao thái độ. Cái này khiến trong lòng của hắn không vui giảm bất không ít. Nói cho cùng, hai nhà mặc dù thế hệ thông gia quan hệ không ít, nhưng cuối cùng không phải một nhà, vì Lữ gia mặt mũi cùng cùng giai tu sĩ kết xuống thù hận, xác thực không công oan. Đã đối phương mục tiêu rõ ràng, chỉ nhằm vào Lữ gia ngày xưa sai lầm, lại đưa ra cảnh cáo mà không phải trực tiếp khai chiến, vậy hắn Lưu gia cũng không tất nhiên muốn can thiệp vào. Đã đạo hưu nói như thế, lão phu cũng không tiện lại nhiều nói. Lữ gia ngày xưa làm việc thật có không làm chỗ, chịu này trừng trị cũng là nên. Chỉ mong việc này dừng ở đây. Đến mức luận đạo, lão phu tùy thời hoan nghênh đạo hữu tới chơi. Lưu Trường Thanh thuận thế xuống bậc thang, ngữ khí bình hòa rất nhiều. Ngày sau nếu có thời gian nhất định. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, mục đích đã đạt tới. Hắn cuối cùng lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới lặng ngắt như tờ Lữ gia phủ đệ, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đột quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Kia làm cho người hít thở không thông kim đan uy áp cũng theo đó giống như thủy triều thối lui. Thẳng đến Hứa Trường Sinh độn quang hoàn toàn biến mất, phường thị chung quanh tu sĩ mới dám há mồm thở dốc, nhìn qua Lữ gia trước cửa kia cắt thành hai đoạn cổng chào, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy rung động cùng nghĩ mà sợ. Lưu Trường Thanh lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Hứa Trường Sinh biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn hạ xuống Lữ gia trước cửa phủ đệ. Lữ gia bọn người vội vàng ra đón, vẻ mặt cầu xin, "Lưu lão tổ, ngài cần phải cho chúng ta Lữ gia làm chủ a?" "Làm chủ?" Lưu Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không ngờ, "Làm cái gì chủ? Nếu không phải các ngươi ngày xưa ỷ thế hiếp người, làm việc không lưu chỗ trống, sao lại đưa tới hôm nay họa? Một vị kim đan chân nhân cảnh cáo, là trò đùa sao?" Lữ gia đám người bị cở mắng đến cứng miệng không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lữ gia Ngụy Đan cảnh lão tổ run giọng nói, "Lưu lão tổ bất giận, là ta Lữ gia chi tội, chỉ là kia Lý gia đoạt hắc rượu thiết khoáng, đây chính là ngậm miệng." Lưu Trường Thanh nghiêm nghị cắt ngang, "Còn nghe không hiểu sao? Vị kia chân nhân lời nói chính là quy củ. Kể từ hôm nay, trong vòng 10 năm, không, ít ra trong vòng 30 năm, người Lữ gia cùng phụ thuộc gia tộc, không được lại lấy bất kỳ hình thức nhằm vào Lý gia cùng với quan hệ thông gia. Như bởi vì ngươi Lữ gia tái khởi sự cố, chọc giận bị kia, cũng đừng trách ta Lưu gia không che chở các ngươi." "Là vãn bối minh bạch." Lữ gia đám người vội vàng đáp ứng, trong lòng tràn đầy đắm chát. Ai ngờ một cái nho nhỏ Lý gia lại có một vị kim đan chân nhân xem như chỗ dựa, lại không tiếc bước lên đắc tội Lưu gia phong hiểm cũng phải vì Lý gia đứng đài. Lưu Trường Thanh nhìn xem hình dạng của bọn hắn, trong lòng cũng là thầm than một tiếng, ngựa khí hơi chậm, họa này phúc chỗ dựa, trải qua chuyện này, nếu có thể thu liễm tài năng, dốc lòng phát triển, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. "Các ngươi liền tự giải quyết cho tốt ta, cái này cũng chào. Tạm thời cũng không cần chữa trị, giữ lại cũng là cảnh cáo." Dứt lời, Lưu Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành độn quang rời đi. Khoảng cách Huyền Tứ Thập Thất Phường thị ngoài trăm dặm, Hứa Trường Sinh khôi phục diện mạo như trước cùng khí tức. Hắn quay đầu nhìn một cái Huyền Tứ Thập Thất Phường thị phương hướng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chấn nhiếp mục đích đã đạt tới. Trải qua chuyện này, Lữ gia trong ngắn hạn tuyệt không dám lại động Lý gia, thậm chí muốn chủ động ước thúc nô gia loại hình nhanh bước. Mà Lưu gia bên kia vì một cái Lữ gia đến truy đến cùng chính mình vị này thần bí kim đan. Bất quá vừa mới tại Huyền Tứ Thập Thất Phường thị, ngoại trừ Lưu Trường Thanh, còn cảm nhận được một cỗ càng thêm mịt mờ lại khí tức cường đại, ít nhất là kim đan 3 tầng đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lưu gia một vị khác bế quan lão tổ. May mắn người này cũng không nhiệt thân, nếu không chuyện hôm nay khó mà như vậy tùy tiện chấm dứt. Hứa Trường Sinh đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết, vàng vào mới được Thanh Minh kiếm cùng Thất Hồng kiếm quyết cao thâm nắm giữ độ, đối đầu kim đan tầng 2 Lưu Trường Thanh, hắn có 7 thành nắm chắc có thể chiến bình, thậm chí như xuất kỳ bất ý, 3 thành nắm chắc có thể chiếm thượng phong. Nhưng nếu đối đầu vị kia kim đan sơ kỳ đỉnh phong Lưu gia lão tổ, phần thắng chỉ sợ chưa tới 1 thành, một khi bị cuốn lấy, thậm chí chỉ có thể trọng thương chạy trốn. Thực lực mới là căn bản, chờ trở lại Bách Quả Thành nhất định phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian, ít nhất phải đem quyển kia đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải tìm hiểu thấu đáo một hai. Hứa Trường Sinh cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách. Hắn không còn lưu lại, hóa thành một đạo màu xanh đột quang, hướng phía Huyền Linh Tiên Thành phương hướng đội bát đi. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh lặng yên trở lại Huyền Linh Tiên Thành thuê lại khách sạn. Nhiếp Văn Tiến tam nữ sớm đã trở về, ngay tại trong phòng tu luyện chờ. Gặp hắn bình an trở về, tam nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 825, biết được chân tướng chương 825, biết được chân tướng phụ thân, chuyện còn thuận lợi sao? Hứa Niệm Ly lo lắng mà hỏi thăm. Tất cả thuận lợi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đơn giản đem xử lý Ngô gia, trấn nhiếp Lữ gia chuyện nói một lần, bỏ bất đi chi tiết, chỉ nói đã tạm thời giải quyết Lý gia nguy cơ. Nhiếp Văn Tiến tâm tư cẩn thận, ôn nhu nói, phu quân vất vả. Kể từ đó, Lý gia ít ra có thể có vài chục năm cơ hội thở dốc. Hy vọng Lý đại ca có thể mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, Lý gia có thể chân chính đứng lên. Hứa Thiên Tiến ở một bên túi đầu, dường như còn tại xoắn xuýt linh âm di nương vấn đề, nhỏ giọng lẩm bẩm, phụ thân ra tay, tự nhiên mã đáo thành công. Chỉ là phụ thân ngươi Hứa Trường Sinh nhìn xem tiểu nữ nhi Hứa Thiên Tiến kia muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi mỉm cười, ấm giọng hỏi, Thiên Tiến, ngươi làm sao? Từ khi Lý gia đi ra, lại luôn là bộ này nói nhỏ dáng vẻ. Thế nhưng là trên việc tu luyện gặp vấn đề nan giải gì, vẫn là có lời gì muốn đối vi phụ nói? Không có. Không có gì. Phụ thân, ta chính là. Chỉ là có chút không nghĩ ra. Hứa Thiên Tiến ánh mắt trốn tránh, ấp úng nói. A, không nghĩ ra cái gì? Cứ nói đừng ngại, tại trước mặt phụ thân còn có cái gì không thể nói? Hứa Trường Sinh ngữ khí càng thêm ôn hòa, cổ vũ mà nhìn xem nàng. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly liếc nhau, lòng dạ biết rõ, đều là hé miệng cười khẽ, nhưng cũng không nói ra, muốn nhìn một chút Hứa Trường Sinh biết được chân tướng sau phản ứng. Hứa Thiên Tiến hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, ngữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm, phụ thân, ta chính là không nghĩ ra. Ngài cùng Linh Âm muội muội. Ách, không đúng, là Linh Âm. Di Nương. Các ngươi làm sao lại? Sẽ có đạo lữ chi thật. Cái này, đời này điểm cũng quá loạn đi. Về sau ta đến cùng nên xưng hô như thế nào nàng a? Nàng một mạch đem dấu ở trong lòng vài ngày nghi vấn cùng hỗn loạn tất cả đều lộ ra, sau khi nói xong lập tức cúi đầu xuống. Tĩnh. Trong phòng trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Hứa Trường Sinh trên mặt ôn hòa nụ cười hoàn toàn cứng đờ, cả người như là bị một đạo tiên lôi bổ trúng, kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Hắn cùng Lý Linh Âm có đạo lữ chi thực. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? hắn lúc nào cùng Lý Linh em từng có loại quan hệ đó? Chính hắn sao không biết? Hứa Trường Sinh trọn vẹn sửng sốt mấy hơi thở, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm đều bởi vì cực độ chấn kinh mà cất cao mấy phần, mang theo khó có thể tin ngữ điệu, "Thiên Thiến, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi từ nơi nào nghe được bực này hoang đường chi ngôn? Ta cùng Linh em thanh bạch, chỉ có thúc cháu chi tình, khi nào từng có đạo lữ chi thực? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ." Phản ứng của hắn vô cùng chân thực, không có nửa phần giả mạo. Lần này đến phiên Hứa Thiên Tiến ngây ngẩn, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân kia hoàn toàn không giống làm bộ phản ứng, vô ý thức thốt ra, "À, phụ thân ngài không biết rõ. Đây chính là..." Thế nhưng là Lý Bá Mâu chính miệng nói, là Linh Âm muội muội sai người đưa về Lý gia tự tay viết thư bên trong viết ta. Nàng nói nàng đã cùng ngài có vợ chồng chi thực, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, hy vọng Lý Bá Bá cùng Lý Bá Mâu thành toàn. Lý Bá Bá cùng Lý Bá Mâu vì thế còn phiền muộn hơn một năm mới tiếp nhận sự thật này đâu. Bọn hắn cũng là bởi vì cái này, trước đó nhìn ngài ánh mắt mới cổ quái như vậy nha. Ầm ầm. Lại một đường kinh lôi tại Hứa Trường Sinh trong đầu nổ vang. Tự tay viết thư. Lý Linh nhắm biết. Cam tâm tình nguyện. Vợ chồng chi thực. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một hơi không có đi lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì Lý Ký cùng Hàn Uyển Thanh nhìn ánh mắt của hắn phức tạp như vậy cổ quái, khi thì oán trách, khi thì vui mừng, khi thì hài lòng. Vì cái gì Lý Ký về sau tiếp nhận hắn quà tặng lúc, nụ cười kia biến như vậy hiền lành cùng đương nhiên. Nguyên lai dễ ở chỗ này. Lý Linh nhâm tiểu nha đầu kia, nàng vậy mà cũng dám lập loại này gì tiên đại hoang, dám tạo nàng Hứa thúc thúc hoàng giao. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hứa Trường Sinh tức đến xanh mét cả mặt mày, ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ vô danh lửa bay thẳng đỉnh đầu. Ta lúc đầu chịu Lý đại ca nhờ và đi cứu nàng thoát ly hố lửa, toàn bộ quá trình quang minh lỗi lạc, khi nào từng có vượt khuôn cử chỉ. Nàng một cái cô nương ra, sao có thể như thế tự ố thanh bạch, lập như thế hoang luôn. Cái này khiến ta về sau như thế nào đối mặt Lý đại ca cùng chị dâu? Cái này khiến ta Hứa Trường Sinh càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến hoang đường, hận không thể lập tức chắp cánh bay trở về Bách Quả Thành, bắt lấy Lý Linh Âm thật tốt hỏi thăm tin tưởng, sau đó hướng Lý Ký vợ chồng giải thích rõ ràng. Không được, ta nhất định phải lập tức trở về Lý gia một chuyến, hướng Lý đại ca cùng chị dâu giải thích rõ ràng. Việc này liên quan đến Linh Âm danh dự, tuyệt không thể như thế mơ mơ hồ hồ. Hứa Trường Sinh nói, quay người liền phải đi ra ngoài. Phu quân chậm đã. Nhiếp Văn Thiến thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, kéo hắn lại ống tay áo. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía nàng, "Văn Thiến?" Nhất Văn Tiến vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu quyến rũ, "Phu quân, việc này chỉ sợ giải thích không được." "Vì sao giải thích không được?" Hứa Trường Sinh nhíu mày. "Phu quân, ngươi tỉnh táo ngẫm lại." Nhất Văn Tiến ngữ khí trầm ổn phân tích nói, "Việc này đã đi qua 10 năm. Lý đại ca cùng Nguyễn Thanh Trị dâu sớm đã tiếp nhận cái này sự thật, đồng thời bởi vì cái tầng quan hệ này, bọn hắn mới thản nhiên tiếp nhận ngài to lớn như vậy trợ giúp cùng quà tặng, thậm chí đem này coi là người một nhà giúp đỡ lẫn nhau. Ngài giờ phút này như bỗng nhiên trở về, lời lẽ nghiêm khắc không thừa nhận, nói đây hết thảy đều là Linh Âm biên tạo lời nói dối. Ngài nhường Linh Âm một cái cô nương ra ngày sau như thế nào tự xử? Nàng mắt mũi, thanh danh của nàng đem đặt chỗ nào? Từ trên xuống dưới nhà họ Lý lại sẽ như thế nào đối đãi nàng? Lão Sưng cùng Kim Đan chân nhân có vợ chồng chi thực, hậu quả này, nàng nhận gánh nổi sao? Còn nữa, ngươi nhường đã tiếp nhận con rể thân phận Lý đại ca cùng Nguyễn Thanh Trị dâu làm sao chịu nổi? Ngược lại khả năng thành khúc mắc. Ván đại đóng thuyền, phu quân. Giờ phút này cưỡng ép giải thích, tuyệt không phải thượng sách, chỉ sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn cùng xấu hổ, làm cho tất cả mọi người đều xuống đài không được. Chỉ sợ đây cũng là Linh Âm nha đầu kia quá mức thích ngươi, mới có thể ra hạ sách này. Chỉ là nàng cũng không ngờ tới, ngài sẽ nhanh như vậy kết đan thành công, đồng thời nhanh như vậy liền cùng Lý đại ca sinh ra gặp nhau. Nhiếp Văn Thiến một phen, nhường Hứa Trường Sinh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn đứng tại chỗ, cau mày, sắc mặt biến đổi không chừng. Đúng vậy a, Văn Thiến nói không sai. Hiện tại phủ nhận, chỉ có thể tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Lý Linh Âm sẽ thanh danh quét rác, Lý đại ca cùng tẩu cũng lung túng không thôi, thậm chí không mặt mũi nào lại đối mặt chính mình. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền chấp nhận cái này đỉnh ngũ chất nữ hay qua? Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, một ngụm lao huyết ngăn ở ngực, nhà không ra lại nuốt không trôi. Hắn Hứa Trường Sinh cả đời làm việc, tuy nói không nổi tuyệt đối quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không phải dám làm không dám chịu người. Nhưng lần này, hắn thật sự là bị Lý Linh Âm nha đầu này lừa thảm rồi. Chương 826, khuyên, thấy địa diễn chân nhân chương 826, khuyên, thấy địa diễn chân nhân nhìn xem Hứa Trường Sinh bộ kia bị đè nén, nén giận lại không thể làm gì bộ dáng, Nhiếp Văn Tiến trong lòng vừa buồn cười lại là đau lòng, đội vàng ấm giọng trấn an nói, "Phu quân, việc đã đến nước này, không bằng đâm lao phải theo lao." Ngược lại Linh Âm muội muội đối với ngài tâm ý, chúng ta đều có thể nhìn ra được, nàng gả vào Hứa gia cũng không phải chuyện xấu. Lý đại ca cùng Nguyễn Thanh Trị dâu bên kia, đã bọn hắn đã tiếp nhận, đồng thời vui thấy kỳ thành, ngài cần gì phải lại đi đâm thủng, làm cho tất cả mọi người khó xử đâu. Đúng vậy a phụ thân. Hứa Niệm Ly cũng nhỏ giọng khuyên nhủ. Linh Âm muội muội rất tốt đâu, tuổi trẻ, mỹ lệ, có sức sống, hơn nữa cứ như vậy, Lý Bá Bá cùng Lý Bá Mâu chính là ngài nhạc phụ nhạc mẫu, quan hệ càng thân cận nữa nha, nàng nói lời này lúc, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mà Hứa Trường Sinh nghe xong càng là sắc mặt tối sầm, này làm sao nghe hiểu đều không giống lời an ủi. Hứa Thiên Tiến giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch tới, hóa ra là Linh Âm muội muội chính mình báo cáo sai quân tình, phụ thân căn bản không biết rõ tình hình. Nàng nhìn xem phụ thân kia ăn quả đắng dáng vẻ, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, lại tranh thủ thời gian che miệng lại, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Nhìn xem tam nữ cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất bại. Chuyện này là sao a? Hắn tung hoành tu tiên giới hơn trăm năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, thậm chí trực diện Kim Đan Thiên Tài Kiếm Trần cũng không từng như thế biệt khuất qua. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu dùng một phong thư bức cho tới góc tường, đánh không được chửi không được, còn phải nắm lỗ mũi nhận hạ. Nha đầu này, chờ ta trở về, nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng dừng lại. Hỏi nàng một chút đến cùng là nghĩ như thế nào? Quả thực hồ nháo. Hứa Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiếp Văn Tiên thấy thế, hé miệng cười nói, là phải hảo hảo hỏi một chút. Bất quá phu quân, giáo huấn về giáo huấn có thể tuyệt đối đừng hù dọa linh em muội muội. Ta tự có phân tắc. Hứa Trường Sinh tức giận nói rằng, nhưng trong lòng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Muốn nói đối lý linh em một chút ý nghĩ không có, cái này tự nhiên là không thể nào. Dù sao quang nguyên đan linh thể cái này thể chất đặc thù đều để Hứa Trường Sinh trông mà thèm không thôi, đây chính là hắn có thể đến cái thứ nhất thể chất đặc thù. Nếu không phải linh em là Lý đại ca nữ nhi, cháu gái của mình, hắn đã sớm hạ thủ. Bất quá, trải qua như thế nháo trò, có lẽ dù sao nàng hiện tại trên danh nghĩa thế nhưng là chính mình đạo lữ. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh buồn bực trong lòng cũng tiêu tán không ít, sau đó vuốt vuốt mi tâm, do hỏi, Văn Tiến, Trần trưởng lão cùng địa diễn chân nhân bên kia, nhưng có tin tức chuyển đến. Nhất Văn Tiến lắc đầu, chưa có tin tức. Cũng là Thiên Tiến hôm qua thu đến sư phó của nàng đưa tin, nhường nàng an tâm tu luyện, chuẩn bị hơn 80 năm sau khai hoang chi chiến, cũng không đề cập cái khác. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, xem ra địa diễn chân nhân bên kia còn không có hồi âm, có lẽ còn không có xuất quan. Hắn cũng không nổi, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, quen thuộc mới được thanh minh kiếm, cũng nếm thử tu luyện môn kia đa duy trận bắn ngẫu hợp sơ giải. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh liền thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại khách sạn trong tĩnh thất vượt qua. Hắn đầu tiên tế luyện thanh minh kiếm. Kiếm này không hổ là Trần Tử Hàm đưa tặng chi vật, linh tính 10 phần, cùng hắn thanh minh kiếm quyết thậm chí thất hồng kiếm quyết bên trong mau lẹ kiếm chiêu đều cực kỳ phù hợp. Vẹn vẹn sơ bộ tế luyện, liền có thể cảm nhận được nhân kiếm ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ, huy sai ở giữa, kiếm quang như thanh minh lực ảnh, tốc độ so sử dụng phá vọng kiếm lúc nhanh hơn gần ba thành, hơn nữa tiêu hao càng nhỏ hơn. Hảo kiếm. Có kiếm này tương trợ, thực lực của ta ít ra tăng lên 2 thành. Nếu là hoàn toàn luyện hóa, uy lực còn có thể càng mạnh. Hứa Trường Sinh yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều lấy tự thân kim đan thần hồn cẩn thận ôn dưỡng, làm sâu thêm liên hệ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghiên tập môn kia đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải. Chính như giám bảo thuật biểu hiện, môn này truyền thừa cực kỳ tối nghĩa thâm thúy, liên quan đến đại lượng trừu tượng không gian, chiều không gian, thần thức cùng trận văn ngẫu hợp khái niệm, cùng hắn trước kia sở học trận pháp tri thức hoàn toàn khác biệt, dường như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Thêm nữa rất nhiều nơi tàn khuyết không đầy đủ, cần hao phí đại lượng tâm thần tới suy đoán, bù đắp. Dù cho Hứa Trường Sinh nắm giữ ngũ tinh trận đạo thiên phú, nộ tính viễn siêu thường nhân, bắt đầu tìm hiểu đến cũng cảm thấy có chút phí sức, tiến độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng hắn cũng không nhục trí, biết rõ phương pháp này một khi có sở thành, bất luận là dùng tại bố trí hộ sơn đại trận, vẫn là đối địch đều rất có ích lợi. Hắn bình tĩnh lại, một chút xíu suy nghĩ, thôi diễn, đem nó coi như tôi luyện thần thức, tăng lên trận đạo cảnh giới con đường. Trong lúc đó, hắn cũng thỉnh thoảng mang theo Nhiếp Văn Tiến tam nữ xuất nhập Huyền Linh Tiên Thành các cửa hàng lớn, đặc biệt là trận đạo, phụ lục vật liệu cửa hàng, đại lượng mua sắm tài liệu cần thiết, đồng thời cũng tiếp tục lưu ý lấy phải chăng có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đáng tiếc, giống tinh thần thạch như vậy kinh thiên đại lậu có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại không như vậy vật khí. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn cuối cùng 3 ngày. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại trong tính thất phòng đoán một cái trận bắn ngẫu hợp tiết điểm, trong lực đưa tin ngọc phù đông nhiên có chút phát nhiệt. Hắn tâm niệm vừa động, là nữ nhi Hứa Thiên Tiến chuyển đến tin tức. Phụ thân, địa diễn sư bá xuất quan. Sư phó đã nói rõ với hắn tình huống, sư bá hắn đối với ngài nâng lên bảo vật cảm thấy rất hứng thú, đồng ý cùng ngài thấy một lần. Sư phó để cho ta hỏi ngài, khi nào thuận tiện? Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trả lời, vi phụ tùy thời thuận tiện. Thay ta đa tạ Trần trưởng lão. Ta lập tức khởi hành tiến về Tử Hà Phong. Địa diễn chân nhân xuất quan, cũng bằng lòng gặp mặt, ý vị này thuê linh mạch sư sự tỉnh thành công một nửa. Hắn lập tức kết thúc lĩnh hội, đối Nhiếp Văn Tiến nói, Văn Tiến, địa diễn chân nhân bằng lòng gặp nhau, ta cần lập tức tiến về Tử Hà Phong. Đấu giá hội sự tỉnh, ngươi lời trước là lưu ý. Phu quân yên tâm tiến đến, nơi đây có ta. Nhiếp Văn Tiến ôn nhu đáp. Hứa Trường Sinh không lại trì hoãn, thoáng chỉnh lý dung nhan, liền rời đi khách sạn, trực tiếp hướng phía Huyền Linh Tiên Thành nội thành bay đi. Chờ lấy ra Trần Tử Hàm thân phận lệnh bài sau, xe nhẹ đường quen đi vào Tử Hà Phong. Hứa Thiên Tiến sớm đã tại ngoài sơn môn chờ, nhỏ mang trên mặt hưng phấn, phụ thân, ngài tới thật nhanh. Sư phó cùng địa diễn sư bá ngay tại đỉnh núi địa diễn cư đợi ngài. Phía trước dẫn đường, Hứa Trường Sinh tâm tình cũng hơi có chập trùng. Tại Hứa Thiên Tiến dẫn dắt hạ, hai người rất mau tới đỉnh núi một chỗ nhìn như bình thường viện lạc trước. Viện lạc này cùng Trần Tử Hàm chỗ thanh nhã phong cách hoàn toàn khác biệt, tường viện từ một loại nào đó ám trầm sắc nham thạch lũy thành, cửa sân thì là hai phiến nặng nghề cửa đá, trên cửa khắc đầy phức tạp sông núi địa mạch đường vân, mơ hồ cùng toàn bộ Tử Hà Phong địa khí tương liên. Chưa vào cửa, liền có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề, trầm ngưng, dường như cùng đại địa hòa làm một thể khí tức. Sư phó, địa diễn sư bá, phụ thân tới. Hứa Thiên Tiến ở ngoài cửa cung kính thông báo. Vào đi. Trong nội viện truyền đến Trần Tử Hàm thanh lãnh thanh âm. Cửa đá im lặng hướng vào phía trong trở ra. Hứa Trường Sinh cất bước mà vào, chỉ thấy trong nội viện bố cục đơn giản, thậm chí có chút lộn xộn, khắp nơi chất đống lấy các loại hình thù kỳ quái tảng đá, la bàn, trận kỳ những vật này. Chương 827, thuyết phục địa diễn chân nhân. Chương 827, thuyết phục địa diễn chân nhân. Chỉ thấy Trần Tử Hàm cùng một vị thân mang đạo bào màu vàng đất, tóc sợi râu đều xám trắng lộn xộn, lôi thôi lết thiết lão giả đang đứng ở trong viện. Lão giả thân hình không cao, có chút cong xuống, đang cúi đầu loay hoay trong tay một tấm vải đầy lỗ thủng kỳ dị tảng đá, dường như hoàn toàn đắm chìm trong đó, đôi Hứa Trường Sinh đến không phản ứng chút nào. Tính danh, địa diễn, đạo hiệu, tuổi tác, 689 tu vi, kim đan 6 tầng linh căn, tứ phẩm linh căn tiên phú, thổ thuộc tính, ngũ tinh, địa mạch thân hỏa, tứ tinh, trận pháp, tam tinh. Thể chất, địa linh chi thể trạng thái, si mê với địa mạch thôi diễn, vừa mới kết thúc một lần dài đến 5 năm bế quan. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, vị này địa diễn chân nhân không chỉ có ngũ tinh thổ thuộc tính thiên phú, càng có hiếm thấy địa linh chi thể cùng tứ tinh địa mạch thân hòa thiên phú, khó trách có thể trở thành tam giai linh mạch sư. Hắn không dám thất lễ, tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, vạn bối Hứa Trường Sinh, gặp qua Trần trưởng lão, gặp qua địa diễn chân nhân. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu ra hiệu. Kia địa diễn chân nhân lại dường như không nghe thấy, vẫn như cũ hết sức chăm chú nghiên cứu trong tay địa mạch đồ phổ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, kỳ quái. Nơi đây mạch đồ phổ linh khí đi hướng rõ ràng nên hội tụ ở điểm này, vì sao địa mạch linh nhãn vị trí sẽ chết đi 3 tấc 7 phần? Chẳng lẽ là ta suy luận linh khí đi hướng không đúng? Vẫn là nhận lấy những nhân tố khác ấy, nhiều Trần Tử Hàm dường như sớm thành thói quen, bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, "Địa diễn sư minh, vị này chính là ta đề cập với ngươi Hứa Trường Sinh Hứa đạo hữu, Tân Tấn Kim Đan, muốn thỉnh ngươi ra tay tăng lên gia tộc kia linh mạch." Địa diễn chân nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu, lộ ra một trường che kín nếp nhăn, ánh mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén gương mặt. Hắn quan sát toàn thể Hứa Trường Sinh một cái, ngựa khí trực tiếp thậm chí có chút sông, chính là tiểu tử ngươi muốn mời lão phu đi tăng lên linh mạch. Trần sư muội nói ngươi có đồ tốt, lấy ra nhìn xem. Lão phu thời gian quý giá, nếu là món hàng tầm thường, liền miễn mở tôn miệng. Hứa Trường Sinh đối địa diễn chân nhân trực tiếp cùng vô lễ cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy bực này si nhân ngược lại càng dễ tiếp xúc. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, nghe qua địa diễn chân nhân đại danh, vạn bối thật có một vận, có lẽ có thể nhập chân nhân pháp nhãn. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khối kia màu xám đen, không chút nào thu hút tinh thần thạch hai tay dâng lên. Làm địa diễn chân nhân ánh mắt rơi xuống khối kia màu xám đen, không chút nào thu hút tinh thần thạch bên trên lúc, hắn nguyên bản đục ngầu không kiên nhận ánh mắt đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Đây là? Hắn đột nhiên vừa xài bước ra, cơ hồ là từ Hứa Trường Sinh trong tay vạt qua tinh thần thạch, khô gầy ngón tay khẽ run vuốt ve tảng đá mặt ngoài những cái kia cái hố vết tích, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng quan mang. Cái này, đây là ẩn chứa không gian ba động sao trời hạch tâm mảnh vỡ, tinh thần thạch. Mặc dù năng lượng yên lặng, nhưng bản nguyên không mất. Đồ tốt a. Địa diễn chân nhân kích động đến thanh âm đều đang phát run, như là phát hiện hiếm thấy chất bảo, hoàn toàn đắm mình vào trong, lặp đi lặp lại quan sát, yêu thích không buông tay. Trần Tử Hàm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù không biết khối đá này lai lịch cụ thể, nhưng có thể khiến cho si mê mạch, kiến thức rộng rãi địa diễn sư minh thất thố như vậy, tất nhiên không thể coi thường. Nàng không khỏi nhìn nhiều Hứa Trường Sinh một cái, vị này đồ đệ trên thân phụ thân bí mật dường như so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Hứa Trường Sinh trong lòng nhất định, biết mình thành công. Hắn an tĩnh đứng ở một bên, cũng không phải dậy. Thật lâu, địa diễn chân nhân mới cưỡng ép đè xuống kích động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tinh thần thạch, hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Trường Sinh, ngựa khí bội vàng, "Tiểu tử, tảng đá kia ngươi từ chỗ nào được đến? Còn có hay không? Ngươi muốn cái gì?" "Linh thạch, pháp bảo, công pháp, chỉ cần lão phu có, đều có thể đổi." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nói, "Vật này chính là vạn bối ngẫu nhiên mà được, chỉ lần này một hồi. Vạn bối không còn cầu mong gì khác, chỉ khẩn cầu chân nhân có thể ra tay một lần, là vạn bối gia tộc chỗ bách quả thành, tăng lên linh mạch phẩm giai." Địa diễn chân nhân nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra cực độ dễ dỗ cùng thần sắc không muốn. Hắn vuốt ve tinh thần thạch, lẩm bẩm nói, "Tăng lên linh mạch, hao phí thời gian rất lâu, lại cần chuẩn bị rất nhiều vật liệu, lão phu gần nhất ngay tại thôi diễn một bức địa mạch đồ phổ, thực sự không thể phân thân." Hắn hiển nhiên cực kỳ mong muốn khối này tinh thần thạch, nhưng lại không nỡ thời gian. Hứa Trường Sinh thấy thế, nói bổ sung, "Vạn bối biết rõ chân nhân thời gian quý giá, ngoại trừ khối đá này xem như thủ lao bên ngoài, tăng lên linh mạch cần thiết tất cả 7 trận vật liệu, đều do vạn bối một mình gánh chịu. Ngoài ra, vạn bối nguyện lại dâng lên 5 triệu linh thạch, xem như chân nhân vất vả phí." Địa diễn chân nhân dãy rủa đến lợi hại hơn, nhìn xem trong tay tảng đá, lại nhìn xem Hứa Trường Sinh, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái, "Mà thôi mà thôi. Xem ở cái này tinh thần thạch phân thượng, lão phu liền vì ngươi đi một chuyến. Bất quá, thời gian cần từ lão phu đến định. Chờ lão phu hoàn thành trong tay bản này địa mạch đồ phổ thôi diễn, liền đi tìm ngươi, ngắn thì 3 năm năm, lâu là 10 năm. Ngươi nếu có thể chờ, việc này liền định rồi." Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, đừng nói 30-50 năm, coi như 20-30 năm hắn cũng chờ nổi. Hắn lập tức chắp tay nói, "Vãn bối có thể chờ, tất cả nhưng bằng chân nhân an bài." "Đa tạ chân nhân." "Tốt tốt tốt, tiểu tử, thật sảng khoái, cứ quyết định như vậy đi. Tảng đá kia thuộc về ta, đến lúc đó lão phu tự sẽ đi bách quả thành tìm ngươi." Địa diễn chân nhân không kịp chờ đợi đem sao trời thạch thu nhập trong nhẫn chữ vật. "Đúng rồi, tiểu tử nói một chút, ngươi muốn cho lão phu giúp ngươi tăng lên linh mạch hiện trạng như thế nào? Mục tiêu lại là mấy cấp?" Địa diễn chân nhân thu hồi tinh thần thạch, thần sắc chuyên chú mấy phần, bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi, đã tiến vào trạng thái làm việc. Hứa Trường Sinh trong lòng nhất định, trầm giọng nói, "Vạn bối gia tộc chỗ bách quả thành, trước mắt là nhị giai thượng phẩm linh mạch, hy vọng có thể tăng lên đến tam giai hạ phẩm thậm chí cao hơn." "Nhị giai thượng phẩm tăng lên đến tam giai?" Địa diện chân nhân nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát. Vượt qua phẩm giai tăng lên, không thể coi thường. Cũng không phải là đơn giản tụ lại linh khí liền có thể, cần trải vượt địa mạch, vững chắc linh nguyên, cấu trúc tuần hoàn, hao phí tâm huyết có phần lớn. Hơn nữa, tài liệu cần thiết cũng không phải số lượng nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là tam giai khôn nguyên thạch ngưng mạch ngọc thủy không tinh xa mấy dạng này chủ tài, liền phải tốn hao không dưới 1500 vạn linh thạch. Cái khác phụ trợ vật liệu cũng phải 5 triệu. Cộng lại, 2000 vạn linh thạch đặt cơ sở. Dù là Hứa Trường Sinh có chỗ chuẩn bị, cũng bị con số này kinh ngạc một chút. 2000 vạn linh thạch. Đây vẫn chỉ là vật liệu phí. Mời điệu diễn chân nhân xuất thủ vất vả phí 5 triệu linh thạch cùng khối kia giá trị không cách nào lường được tinh thần thạch còn không có tính đi vào. Tăng lên linh mạch, quả nhiên là cái thôn kim thú. Nhưng linh mạch chính là gia tộc vạn năm căn cơ, tuyệt không thể tỉnh, ngay lúc này cắn răng nói, van bối rõ ràng, chắc chắn mau chóng kiếm cần thiết linh thạch cùng vật liệu. Chương 828, Huyền Tam đấu giá hội trước giờ chương 828, Huyền Tam đấu giá hội trước giờ điệu diễn chân nhân hài lòng gật đầu, một đạo ngọc giản từ hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, huyền không tại Hứa Trường Sinh trước mặt, đây là tăng lên linh mạch cần thiết cụ thể vật liệu danh sách, chủ loại, số lượng, phẩm chất yêu cầu, phía trên đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi lại cất kỹ, làm theo y chang, chậm chậm thu thập chính là. Hứa Trường Sinh cung kính tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, bên trong bày ra vật liệu quả nhiên chủng loại phong phú, rất nhiều danh tự hắn thậm chí chưa từng nghe thấy, cần thiết số lượng càng là khổng lồ, thấy đầu hắn ra có chút run lên. Chân nhân yên tâm, vạn bối chắc chắn hết sức kiếm. Hứa Trường Sinh trịnh trọng nói. Ừm, cũng là không cần quá vội vàng. Địa diễn chân nhân khoát khoát tay, ngữ khí tùy ý chút. Linh mạch tăng lên, không phải một lần là xong sự tình. Cho dù vật liệu đầy đủ, lão phu tự mình ra tay, đem một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch trải bước, vững chắc, tăng lên đến cực điểm thành phẩm, cũng cần hao phí 3 năm 5 năm cảnh. Mà nếu muốn vượt qua phẩm giai, tấn thăng đến tam giai hạ phẩm, càng là mài nước công phu, cần dẫn động càng sâu tầng địa mạch, cấu trúc càng vững chắc linh nguyên tuần hoàn, tốn thời gian hơn 10 năm cũng là chuyện thường. Ngươi có đầy đủ thời gian đi chậm chậm thu thập, không cần vì thế chậm trễ tự thân tu hành, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn. Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Sinh trong lòng áp lực giảm xuống, đồng thời cũng đối địa diễn chân nhân chuyên nghiệp cùng nhắc nhở sinh lòng cảm kích, đa tạ chân nhân đề điểm, văn bối minh bạch. Tốt, việc này đã định ra, nếu không có việc khác, liền đi a lão phu còn muốn tiếp tục thôi diễn địa mạch độ phổ. Địa diễn chân nhân phất phất tay, hiển nhiên tâm tư lại về tới nghiên cứu của hắn bên trên, bắt đầu chúc khách. Văn bối cáo tử. Hứa Trường Sinh lần nữa hành lễ, lại hướng Trần Tử Hàm chắp tay, đa tạ Trần trưởng lão thanh toàn. Trần Tử Hàm khẽ gật đầu, địa diễn sư minh đã bằng lòng, việc này liền coi như thành. Ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị chính là. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, tại Hứa Tiên Tiên cùng đi, thối lui ra khỏi địa diễn cư. Rời đi Tử Hà phòng, trở về khách sạn trên đường, Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Địa diễn chân nhân bên này cuối cùng đã định, mặc dù một cái giá lớn to lớn, lại cần thời gian dài dằng dặc chờ đợi cùng chuẩn bị, nhưng tóm lại là giải quyết. Tiếp xuống, chính là ngày mai Huyền Tam đấu giá hội. Hy vọng có thể có thu hoạch, ít ra đem môn kia tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa ngàn sóng trọng phù pháp cầm xuống. Trở lại khách sạn, Nhiếp Văn Tiễn hai nữ lập tức tiến lên đón. "Phu quân, địa diễn chân nhân bên kia như thế nào?" Nhiếp Văn Tiễn lo lắng hỏi. "Đã thỏa đàm." Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem địa diễn chân nhân yêu cầu cùng dài dằng dặc kỳ hạn công trình nói một lần. Nghe nói chỉ là vật liệu phí liền cần ít ra 2000 vạn linh thạch, hai nữ đều hít sâu một hơi. 2000 vạn. Cái này cũng chưa tính kia tinh thần thạch cùng 5 triệu linh thạch thù lao. Hứa Niệm Ly liễu lơi nói, "Phụ thân, cái này..." "Không sao." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, thần sắc bình tĩnh, linh thạch luôn có thể nghĩ biện pháp kiếm được. Linh mạch chính là gia tộc vạn thế nền tảng, khoản này đầu nhập đáng giá. Cũng may thời gian dư dả, chúng ta có thể chậm chậm chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Nhiếp Văn Tiễn, đấu giá hội còn có 2 ngày liền bắt đầu, chúng ta nhất định phải tận khả năng nhiều gom góp linh thạch. Môn địa tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa, nhất định phải cầm xuống. Nếu có thể nhờ vào đó trở thành tam giai phụ sư, vẽ tam giai phù lục, kiếm lấy linh thạch tốc độ đem thật to tăng tốc. Dứt lời, Hứa Trường Sinh đem những ngày qua đãi đến một chút bảo vật lấy ra giao cho tam nữ, nhường cầm lấy đi bán thành tiền đổi lấy linh thạch. Mặc dù trong đó cũng không giống tinh thần thạch như thế kinh thiên trọng bảo, nhưng lẻ loi tổng cộng lại cũng có thể đổi được mấy trăm vạn linh thạch. Ta chỗ này còn có một nhóm không cần đến nhị giai pháp khí, đan dược và phụ lục, ngươi cũng cùng nhau xử lý đi. Hứa Trường Sinh lại lấy ra mấy cái túi trữ vật, bên trong là nhiều lần chiến đấu thu được cùng bình thường luyện tập đo được, số lượng có chút khả quan. Vâng, phu quân, ta bây giờ liền đi vạn bảo lâu cùng mấy cái đại thương hội hỏi một chút giá, tận lực bán cái giá tốt. Nhiếp Văn Tiễn tiếp nhận vật phẩm, chỉnh trọng đáp ứng. Phu thân, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Tiễn cũng chủ động xin đi. Tốt, các ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chú ý an toàn, không nên rời đi tiên thành, mau chóng trở về. Hứa Trường Sinh gật đầu đồng ý tam nữ sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh một mình lưu tại trong phòng, lần nữa kiểm kê chính mình còn lại linh thạch. Mua sắm tài nguyên, thanh toán đăng xếp kim. Một phen tiêu xài xuống tới, nguyên bản gần 2000 vạn linh thạch, bây giờ chỉ còn lại có hơn 1000 vạn. Mà dựa theo trong khoảng thời gian này biết được tin tức, một môn tam giai hạ phẩm truyền thừa, trên đấu giá hội cuối cùng giá sau cùng, rất có thể vượt qua 5 triệu, thậm chí đạt tới 7,8 triệu thậm chí cao hơn. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, xem ra còn cần làm một chút chuẩn bị. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm giác cấp bách, bắt đầu luyện chế lên trúc linh đan. Trúc linh đan tuy chỉ là nhị giai đan dược, nhưng giá bán không ít. Nhất là phẩm chất thượng thừa trúc linh đan, mấy cái liền có thể bán đi hơn trăm vạn linh thạch. Bất quá bởi vì luyện chế trúc linh đan cần thiết số lượng linh dược quá thưa thớt, Cho dù tại cái này Huyền Linh Tiên Thành bên trong không thấy nhiều, vì vậy không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Hứa Trường Sinh thật đúng là không muốn bán cái này trúc linh đan. Trạm vào tối, Nhiếp Văn Tiên tam nữ phong trần mệt mỏi chạy về, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng tỏ. "Phu quân, đồ vật đều xử lý xong, chung đến 420 vạn linh thạch. So dự đoán còn nhiều hơn một chút." Nhiếp Văn Tiên đưa qua một cái túi đựng đồ. "Vất vả." Hứa Trường Sinh tiếp nhận linh thạch, trong lòng bùng lòng. Kể từ đó, trong tay hắn linh thạch liền đạt đến hơn 1500 vạn, cạnh tranh lực lượng thật nhiều. "Phu thân, chúng ta còn thăm dò được một tin tức." Hứa Niệm Linh nói bổ sung. "Lần này đấu giá hội, ngoại trừ môn kia ngàn sóng trồng phù pháp, nghe nói còn có một gốc hiếm thấy ngàn năm tuyết ngọc tham gia xuất hiện, vật này đối chữa trị kim đan bản nguyên, tầm bổ thần hồn có hiệu quả, rất nhiều kim đan chân nhân đều có thể sẽ ra tay tranh đoạt. Ngàn năm tuyết ngọc tham gia." Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày. "Vật này đối với phần lớn kim đan tu sĩ tới nói đều tính được thánh dược chữa thương. Nếu là có thể đem nó luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt. Trước toàn lực cam đoan vỗ xuống ngàn sóng trồng phù pháp nếu có dư lực, ngàn năm tuyết ngọc tham gia cũng có thể cạnh tranh một hai." Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Huyền Tam đấu giá hội tổ chức thời gian rốt cuộc đến. Phòng đấu giá ở vào Huyền Tam phường thị khu vực hạch tâm nhất, là một tòa to lớn hình tròn kiến trúc, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, phòng đấu giá lối vào đã là dòng người như dệt, ngựa xe như nước. Đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ hội tụ ở này, trong đó không thiếu khí tức cường hoành hạng người, chúc cơ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được mấy đạo làm người sợ hãi kim đan uy áp. Tại lấy ra thư mời sau, Hứa Trường Sinh bị dẫn vào bên trong phòng đấu giá. Trong chảng chia làm trên dưới 3 tầng. Tầng dưới chốt là tán tòa, giờ phút này đã đen, tối ép một chút ngồi đầy mấy ngàn tu sĩ, phần lớn là chúc cơ kỳ, luyện khí kỳ ít. Tầng 2 là nguyên một đám độc lập phòng riêng, sắp đặt ngăn cách thần thức dò xét trận pháp, chuyên bị khách quý cùng không muốn bại lộ thân phận tu sĩ cấp cao chuẩn bị. Chương 829, ngàn năm chú quả. Cạnh tranh chương 829, ngàn năm chú quả. Cạnh tranh Hứa Trường Sinh bây giờ là kim đan chân nhân, tự nhiên bị dẫn tới tầng 2 một cái trung đẳng trong phòng riêng. Trong phòng riêng công trình đầy đủ, linh trà trái cây đầy đủ mọi thứ, ngay phía trước là một mặt to lớn thủy tinh bích, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới bàn đấu giá, lại từ bên ngoài không cách nào thăm dò trong phòng riêng tình huống. Hứa Trường Sinh một thân một mình ngồi tại trong phòng riêng, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chuyến này hắn không có mang Nhiếp Văn Tiên tam nữ, mà là an bài các nàng đi đầu ngồi truyền tống trận tiến về Vạn Pháp Thành chờ đợi. Xuyên thấu qua phòng riêng phía trước thủy tinh bích, có thể nhìn thấy phía dưới người người nhộn nháo, âm thanh trò chuyện giống như nước thủy triều ông ông tác hưởng, bầu không khí nhiệt liệt. Thân thức của hắn hơi lảo qua, có thể rõ ràng cảm giác được mấy cái trong phòng riêng truyền đến mịt mờ mà khí tức cường đại, đều là kim đan tu sĩ, thậm chí có một hai đạo khí tức mạnh, nhường hắn đều cảm thấy một tia áp lực. Xem ra lần này đấu giá hội hấp dẫn không ít cường giả. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, càng thêm kiên định điệu thấp làm việc quyết tâm. Lần này mục tiêu của hắn rõ ràng, toàn lực vỗ xuống ngàn sóng trồng phù pháp nếu có dư lực lại đổ cái khác. Ước chừng một nén nhang sau, trên đài đấu giá ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, một vị thân mang cẩm bào, khuôn mặt hiền lành, tu vi tại trúc cơ viên mãn lão giả chậm rãi đi đến trung ương bàn đấu giá, ở sau lưng hắn đi theo mấy vị dung mạo đẹp đẽ, tay nâng khay thị nữ. Lão giả đầu tiên là hướng tứ phương chắp tay, thanh âm to, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, "Lão phu Huyền Tam Vương thị đấu giá sư Tiền Bất Đa, hoan nên các vị đạo hữu đến lần này Huyền Tam đấu giá hội. Quy củ chắc hẳn tất cả mọi người hiểu, người trả giá cao được, linh thạch không đủ có thể dùng chờ trị bảo vật thế chấp, quấy rối người, nghiêm trị không tha." Lời không nói nhiều, tin tưởng các vị đạo hữu đã chờ mong đã lâu. Lão phu tuyên bố, Huyền Tam đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá, không có quá nhiều hàn huyên, đấu giá trực tiếp bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một thanh nhất giai cực phẩm phi kiếm, dẫn tới phía dưới không ít luyện khí thậm chí trúc cơ tu sĩ tranh nhau đấu giá, bầu không khí rất nhanh bị nhen lửa. Tiếp xuống mấy chục kiện vật đấu giá, phần lớn là chút đan dược, vật liệu, công pháp, pháp khí, phẩm giai từ nhất giai tới nhị giai không chờ, ngẫu nhiên xuất hiện tam giai hạ phẩm linh tài hoặc đan dược, cũng có thể gây nên một phen tiểu cao triều. Hứa Trường Sinh lãng vọng buồn cần, đối những vật này cũng không hứng thú, chỉ là lặng lặng quan sát đến trong hội trường động tĩnh, yên lặng tính toán những khả năng kia cạnh tranh tam giai truyền thừa kim đan tu sĩ tài lực. Đấu giá hội đều đâu vào đấy tiến hành, nửa đường cũng xuất hiện mấy món không sai bảo vật, dẫn tới tầng 2 trong phòng riêng kim đan chân nhân đều ngẫu nhiên ra tay. Nhưng giá cả thường thường bị mang lên một cái khiến trúc cơ tu sĩ liễu lưới độ cao. Hứa Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vật đấu giá từng kiện thành giao, không khí hiện trường càng thêm tăng gọn. Làm một cái nhị giai cực phẩm nội giáp lấy giá cao thành giao sau, Tiền Bất Đa đấu giá sư hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn hắng giọng một cái, thanh âm tăng lên, tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội trọng đầu hí, tam giai bảo vật câu. Mời các vị đạo hữu rửa mắt mà đợi. Toàn trường trong nháy mắt biến càng thêm yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài đấu giá. Nhất là tầng 2 bao xương đám khách quý, dường như có vô hình khí thế bắt đầu ngưng tụ. Kiện thứ nhất tam giai vật đấu giá, tam giai hạ phẩm công pháp, hậu thổ vận linh quyết. Thủ thuộc tính công pháp, công chính bình thản, tu luyện ra linh lực hùng hậu kéo dài, thiện thủ có thể ngự, có thể tu luyện đến kim đan 3 tầng. Giá khởi đầu 300 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Một bản tản ra nặng nề thổ hoàng sắc vầng sáng ngọc giản bị trình lên gian hàng. Công pháp vĩnh viễn là tu sĩ căn bản, nhất là một bộ có thể thẳng tới kim đan kỳ công pháp, lập tức đưa tới kịch liệt đấu giá. 220 vạn, 250 vạn, 300 vạn. Cuối cùng, bộ công pháp kia bị một tầng một vị ẩn giấu đi thân phận tu sĩ lấy 380 vạn linh thạch giá cả đập đi. Hứa Trường Sinh khẽ lắc đầu, hắn có ba khí quyết đối với cái này cũng không cần cầu. Tiếp lấy, lại một cái tam giai vật đấu giá trình lên, Hứa Trường Sinh vẫn không có tham dự. Tại trải qua mấy vòng đấu giá sư Tiền Bất Đa hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm thần bí, hắn phủi tay, một tên thị nữ bưng lên một cái ngọc bàn, trong mâm cất đặt lấy một cái xinh đẹp tinh xảo hộp ngọc. Nắp hộp mở ra, một cô nóng bỏng mà nồng đậm linh quả hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, để cho người ta mừng rỡ. Trong hộp ngọc, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ rực như lửa, mặt ngoài có kim sắc đường vân như ẩn như hiện linh quả lặng lặng nằm, tản mát ra năng lượng kinh người chấn động. Ngàn năm chú quả. Tiền Bất Đa thanh âm mang theo vẻ kích động. Vật này chắc hẳn không cần lão hủ quá nhiều giới thiệu. Luyện chế kết kim đan ba vị chủ dược một trong, cũng có thể trực tiếp phục dụng, có thuần hóa linh lực, nền vững chắc căn cơ chi kỳ hiệu. Giá khởi đầu 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Kết kim đan chủ dược. Toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng gắt gao tập trung vào viên kia ngàn năm chú quả. Nhất là những cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ, hoặc là đại biểu trăm năm trúc cơ gia tộc đến cạnh tranh người, ánh mắt càng trở nên vô cùng sắc bén. Hứa Trường Sinh ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Huyết linh hoa, Tử Nguyên thảo, ngàn năm chú quả. Tam đại chủ dược, hắn đã đến thứ nhất, nếu có thể lại cầm xuống cái này ngàn năm chú quả, kia khoảng cách luyện chế kết kim đan liền lại tiến một bước. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn tự thân con đường, càng là tương lai gia tộc có thể hay không sinh ra vị thứ hai, vị thứ ba kim đan mấu chốt. Giống Văn Thiến, Thiên Thành, Thiên Phúc, nếu không có kết kim đan phụ trợ, sợ là muốn cả một đời chờ tại trúc cơ, cho đến tọa hóa. 1.200.000. Lập tức có người kêu giá. 130 vạn. 150 vạn. Một cái phòng riêng bên trong truyền ra thanh âm giàn mua. 180 vạn. Giá cả như là thoát cương ngựa hoang giống như phi tốc kéo lên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền đột phá 200 vạn đại quan, đồng thời không có chút nào ngừng dấu hiệu. 220 vạn. Một cái thanh âm khàn khàn từ tầng hai cái nào đó phòng riêng truyền ra. 230 vạn. Lập tức có người theo vào. 250 vạn. Lần này là đến từ tán tòa khu vực một vị áo bào đen lão giả, hắn khí tức tối nghĩa, nhưng hiển nhiên tài lực hùng hậu. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, biết không thể lợi thêm, trực tiếp mở miệng báo giá, 300 vạn. Hắn duy nhất một lần tăng thêm 50 vạn, ý đồ chấn nhiếp một bộ phận người cạnh tranh. Nhưng mà ngàn năm chu quả sức hấp dẫn quá lớn, điểm này thêm bức cũng không dọa lùi nhiều ít người. 310 vạn. 320 vạn. Khác một cái phòng riêng truyền ra thanh lãnh giọng nữ. 350 vạn. Hứa Trường Sinh lần nữa tăng giá, thanh âm trầm ổn. Giá cả đột phá 300 vạn sau, đầu giá tốc độ rốt cục chậm lại, nhưng vẫn như cũ có 4-5 phương đang kịch liệt tranh đoạt. 3.600.000. Áo bào đen lão giả cắn răng nói, cái này dường như tiếp cận hắn cực hạn. 3.700.000. Thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, ngữ khí bình thản, dường như tình thế bắt buộc. Hứa Trường Sinh nhíu mày, tâm lý của hắn giá vị trí tại 400 vạn tả hữu, vượt qua số này, liền có thể ảnh hưởng hắn cạnh tranh ngàn sóng trồng phù pháp kế hoạch. Nhưng ngàn năm chu quả bực này kết kim đan chủ dược một khi bỏ qua, lần sau không biết liền là lúc nào. 400 vạn. Hứa Trường Sinh lần nữa báo ra một cái số nguyên. Chương 830, Thiên Lãng Điệp Phù Pháp. Chương 830, Thiên Lãng Điệp Phù Pháp. 400 vạn giá cả vừa ra, giữa sân vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. Tán tòa khu vực áo bào đen lão giả trầm mặc một lát, cuối cùng không cam lòng lắc đầu, từ bỏ đấu giá. Hiện tại chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh cùng cái kia thanh lãnh giọng nữ chủ nhân còn tại cạnh tranh. 410 vạn. Giọng nữ vang lên lần nữa, vẫn như cũ bình thản, bất quá tăng giá biên độ nhỏ đi. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, đối phương dường như nhanh đến cực hạn. 420 vạn. Hắn không chút do dự lần nữa tăng giá. Toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt. Đấu giá sư Tiền Bất Đa hưng phấn hô, 420 vạn. Giáp tự số 7 bao xương đạo hữu ra giá 420 vạn. Còn có hay không cao hơn? Ngàn năm chú quả, kết kim đan chủ dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tầng hai cái kia ghế lô trầm mặc một lát, ngay tại Tiền Bất Đa chuẩn bị bắt đầu đếm ngược lúc, cái kia đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động, 430 vạn. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bắt đầu do dự. Cuối cùng, vẫn là trầm giọng nói, 440 vạn. Thanh âm thông qua bao xương truyền âm trận pháp rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo một cô không thể nghi ngờ quyết đoán. 440 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã viễn siêu một cái ngàn năm chu quả bình thường giá thị trường. Nếu không phải nhu cầu cấp bách, có rất ít người xảy ra tới cái giá này. Cái kia ghế lô hoàn toàn trầm mặt xuống. Tiền Bất Đa liền hỏi ba tiếng, không người tăng giá nữa. Chúc mừng giáp tự số 7 bao xương đạo hữu, lấy 440 vạn hạ phẩm linh thạch, đập đến cái này mai ngàn năm chu quả. Mục truy trùng điệp rơi xuống. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi hơi bùng lòng, nhưng lập tức lại là siết chặt. Hơn 400 vạn linh hoa đá đi ra ngoài, trong tay hắn linh thạch chỉ còn hơn 1000 vạn. Kế tiếp Thiên Lãng Điệp Phù Pháp mới là hắn mục tiêu chủ yếu, cạnh tranh sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Thị nữ rất mau đem ngàn năm chu quả đưa vào phòng riêng, Hứa Trường Sinh kiểm tra không sai sau, sảng khoái thanh toán xong linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thu nhập nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất. Đấu giá tiếp tục. Tiếp xuống lại vỗ ra mấy món tam giai bảo vật, bao quát một cái tam giai trung phẩm đao loại pháp bảo, một bản tam giai hạ phẩm ngự thú truyền thừa, đều vỗ ra giá tiền không rẻ, dẫn tới giữa sân kinh hô liên tục. Hứa Trường Sinh ngồi yên bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, khi lại một cái tam giai lò luyện đan lấy giá cao thành giao sau, Tiền Bất Đa hiện ra nụ cười trên mặt biến phá lệ trịnh trọng, hắn đảo mắt toàn trường, thanh âm cao, tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội thụ nhất mong đợi vật đấu giá một trong, tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa, Thiên Lãng Điệp Phù Pháp. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả phù sư, cùng những cái kia ý đồ bồi dưỡng gia tộc phù sư thế lực tu sĩ, ánh mắt đều biến vô cùng nóng dự. Đây chính là tam giai phù đạo truyền thừa. trong tu tiên giới kiếm linh thạch nhanh nhất mấy cái chức nghiệp một trong. Thiên Lãng Điệp Phù pháp nguồn gốc từ Thủy Nguyên Thành phù gia, chính là hạch tâm truyền thừa một trong. Này trong truyền thừa nắm giữ độc lập một bộ chế phù thủ pháp, có thể trên diện rộng đề cao chế phù sát suất thành công. Đồng thời ở trong chứa ngàn sóng núi non trùng điệp phù, Hán Hải vô lượng phù, Huyền Băng ngưng tụ phù chờ 7 loại uy lực mạnh mẽ tam giai hạ phẩm thủy thuộc tính linh phù cùng 15 loại tam giai thủy thuộc tính yêu thú huyết phù phương pháp luyện chế. Càng ẩn chứa đặc biệt sóng trùng điệp phù văn kỹ xảo, tăng cường phù sư trong đối chiến sử dụng uy lực của phù lục. Tiên Bất Đa giới thiệu rất có kích động lực, này truyền thừa chi chân quý, chắc hẳn không cần lão hủ nhiều lời. Giá khởi đầu 5 triệu hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Giá khởi đầu liền cao đến 5 triệu. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, cái này Thiên Lãng Điệp phù pháp lại có hơn 20 loại tam giai phù lục phương pháp luyện chế, giá trị viễn siêu bình thường tam giai hạ phẩm phù lục truyền thừa. 5 triệu. Tiên Bất Đa vừa dứt lời không lâu, lập tức có người kêu giá, đây là tới từ tầng 2 một cái phòng riêng, thanh âm giản mua mà bội bằng. 550 vạn. Một phương hướng khác, một cái hơi có vẻ âm nhu giọng nam theo sát phía sau, trực tiếp tăng thêm 50 vạn. 5 triệu 800 ngàn. Tán tòa khu vực, một vị che mặt, khí tức tại trúc cơ viên mãn nữ tu cắn răng báo giá. Nhưng mà, giá tiền của nàng trong nháy mắt liền bị dìm ngập. 600 vạn. Thanh âm giản mua vang lên lần nữa, mang theo nhất định phải được ý vị. 6 triệu 300 ngàn. Âm nhu giọng nam không nhanh không chậm đuổi theo. Hứa Trường Sinh không có lập tức gia nhập hỗn chiến, hắn tỉnh táo quan sát đến. Trước mắt ra giá mấy người, tựa hồ cũng không phải là kim đan tu sĩ, có thể là một ít gia tộc đại biểu, tài lực cuối cùng có hạn. Quả nhiên, làm giá cả bị đẩy cao tới 700 vạn lúc, tán tòa khu vực vị tiên nữ tu ảm đạm rút lui, dưới khăn che mặt sắc mặt chắc hẳn vô cùng trắng bệ. 710 vạn. Thanh âm giản mua lần nữa báo giá, nhưng ngựa khi đã không bằng lúc đầu thong dong như vậy, mang theo một tia đau lòng. 730 vạn. Thanh âm giản mua trầm mặt một lát, dường như tại cân nhắc, cuối cùng khó khăn mở miệng lần nữa, 7 triệu 500 ngàn. 8 triệu. Âm nhu giọng nam không chút do dự đổi theo. Lão giả chỗ phòng riêng không còn âm thanh nữa truyền ra. Tiên Bất Đa hưng phấn hô, tất tự số 3 bao xương đạo hữu ra giá 8 triệu. Còn có hay không cao hơn? Tam giai phù đạo truyền thừa, đủ để chèo chống một cái gia tộc trăm năm hưng thịnh. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, 8 triệu linh thạch, đây đã là một cái con số kinh người, tuyệt đại bộ phận trúc cơ gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực cũng chưa chắc cầm được ra. Hứa Trường Sinh biết, chân chính cạnh tranh hiện tại mới bắt đầu. Bực này chân quý truyền thừa tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rơi vào tới một cái trúc cơ gia tộc trong tay. Quả nhiên, ngay tại Tiên Bất Đa chuẩn bị đến ngược lúc, một cái trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ Hứa Trường Sinh sát vách trong phòng riêng truyền ra, trong nháy mắt đè xuống trong tràng ồn ào. 900 vạn. Trực tiếp tăng giá 100 vạn. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, biết đối thủ chân chính xuất hiện. Quả nhiên, lúc trước ra giá 8 triệu âm nhu giọng nam trầm mặt xuống, dường như bị khí thế kia trấn nhiếp, hoặc là tài lực đã đến cực hạn. Đấu giá sư Tiền Bất Đa kích động đến thanh âm đều có chút phát run, giáp tự số 6 bao xương đạo hữu ra giá 900 vạn, 900 vạn. Còn có hay không cao hơn? Tam giai phù đạo truyền thừa, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tại tầng 2 mấy cái kia giáp tự phòng riêng ở giữa ban quan. Hứa Trường Sinh không do dự nữa, trầm giọng mở miệng, 950 vạn. Thanh âm của hắn thông qua phòng riêng trận pháp truyền ra, bình tĩnh không lay động, nghe không ra mảy may cảm xúc. A. Sát vách phòng riêng thanh âm trầm thấp kia dường như hơi có vẻ kinh ngạc. Lập tức vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm, 1000 vạn. 1050 vạn. Hứa Trường Sinh theo sát. 1100 vạn. Hứa Trường Sinh nhíu mày, đối phương tăng giá hung mãnh như vậy, hiển nhiên đối cái này chuyển thừa cũng cực kỳ coi trọng, lại tài lực sâu không lường được. Trong tay hắn có thể di động dùng linh thạch chỉ còn lại có hơn 11 triệu, vừa rồi vô xuống ngàn năm chu quả đã bỏ ra 440 vạn. 1150 vạn. Hứa Trường Sinh lần nữa báo giá, cái này đã tiếp cận hắn danh giới cuối cùng. Sát vách phòng riêng trầm mặt một lát, Tiên Bất Đa hợp thời hô, giáp tự số 7 bao xương đạo hữu ra giá 1150 vạn, 1150 vạn lần thứ nhất. Chương 831, đắc thủ, đồ liệt. Chương 831, đắc thủ, đồ liệt. 12 triệu. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn thuần túy linh thạch dự trữ. Nhưng hắn đối Thiên Lãng Điệp phù pháp nhất định phải được. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, 1250 vạn. Báo giá đồng thời, hắn thần thức truyền âm cho trên đài Tiền Bất Đa, tiền đấu giá sư, bản nhân linh thạch có chút không tốt, nguyện lấy bộ phận đan dược cùng bảo vật thế chấp, có thể. Tiền Bất Đa kinh nghiệm giả dặn, lập tức bất động thanh sắc khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Đối với kim đan chân nhân, điểm này giàn xếp vẫn phải có. Sát vách phòng riêng lần nữa lâm vào trầm mặc. Tiền Bất Đa bắt đầu đếm ngược, giáp tự số 7 phòng riêng, 1,250 vạn. Lần thứ hai, giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi. 13 triệu. Thanh âm trầm thấp một lần cuối cùng vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý. Hứa Trường Sinh không chút do dự, chém đinh chặt sắt, 1500 vạn. Đây là trước mắt hắn có khả năng tiếp nhận lớn nhất danh giới cuối cùng, một khi vượt qua cái giá này, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà cái giá tiền này như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, gây nên toàn trường một hồi thấp giọng hô. 1500 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ vì một môn tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa. Cái này đã sáng tạo ra lần này đấu giá hội trước mắt tối cao giá sau cùng. Sắt vách phòng riêng hoàn toàn không một tiếng động, một cỗ vô hình lanh ý dường như tường ngăn tràn ngập ra. Tiên Bất Đa liền hỏi ba tiếng, lại không đáp lại. Chúc mừng giáp tự số 7 bao xương đạo hữu, lấy 1500 vạn hạ phẩm linh thạch, đập đến tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa, Thiên Lãng Điệp phù pháp. Một truy trùng điệp rơi xuống, giải quyết dứt khoát. Hứa Trường Sinh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng lập tức cảm nhận được sát vách phòng riêng cái kia đạo băng lãnh thần thức đã qua, mang theo rõ ràng xem kỹ cùng bất thiện. Hắn ung dung thản nhiên, đồng dạng lấy kim đan thần thức có chút bán ngược, cho thấy chính mình cũng không phải là có thể tùy ý nắm hạng người. Kia thần thức dừng lại, lập tức lạnh lùng thu hồi. Rất nhanh, thị nữ đem ghi lại Thiên Lãng Điệp Phù pháp thẻ ngọc truyền thừa đưa vào phòng riêng. Hứa Trường Sinh kiểm tra không sai sau, thanh toán xong hơn 8 triệu linh thạch, lại đem trước luyện chế một bộ phận phẩm chất cao trúc linh đan, vài kiện không dùng được nhị giai cực phẩm pháp khí cùng một chút tương đối chân quý tam giai vật liệu luyện khí định giá thế chấp, quyên góp đủ 1500 vạn. Hoàn thành giao nhận, đem ngọc giản trịnh trọng cất kỹ, Hứa Trường Sinh trong lòng an tâm hơn phân nửa. Chuyến này hàng đầu mục tiêu, phù đạo truyền thừa đã đến tay, mặc dù một cái giá lớn to lớn, nhưng tuyệt đối đáng giá. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, phía sau vật đấu giá càng thêm chân quý, thậm chí xuất hiện tam giai thượng phẩm công pháp và pháp bảo, dẫn tới mấy vị kim đan tu sĩ kịch liệt tranh đoạt, giá cả nhiều lần sáng tạo độ cao mới. Hứa Trường Sinh chỉ có thể xem như con chúng, trong lòng cảm khái kim đan tu sĩ tài lực quả nhiên không phải tầm thường. Đến lúc cuối cùng một cái áp chụp vật đấu giá, một cái tam giai cực phẩm pháp bảo bị ba tầng phòng riêng một vị thần bí tu sĩ lấy giá trên trời đập sau khi đi, lần này huyền tam đấu giá hội rốt cục hạ màn kết thúc. Các tu sĩ bắt đầu lần lượt rút lui, rất nhiều người mang trên mặt hưng phấn hoặc tiếc nuối. Hứa Trường Sinh cũng không nóng lòng rời đi, hắn tại trong phòng riêng tĩnh tọa một lát, đối xử mọi người lưu hơi tán, mới thu liễm khí tức, cải biến một chút trang phục, điệu thấp đi ra phòng riêng, tụ hợp vào rời đi trong dòng người. Nhưng mà, khi hắn vừa đi ra phòng đấu giá đại môn, chuẩn bị dung nhập đường đi đám người lúc, một thân ảnh lại dường như vô ý giống như ngăn khuất phía trước hắn. Tính danh, Đồ Liệt tuổi tác, 441 tu vi, kim đan 3 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, tứ tinh, thể chất, không. Người này một thân áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra kim đan 3 tầng cường đại linh áp, chính là mới vừa cùng hắn kịch liệt cạnh tranh Thiên Lãng Địa Phù pháp vị kia sát vách phòng riêng tu sĩ. Ánh mắt của hắn không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới Hứa Trường Sinh, làm cảm giác được Hứa Trường Sinh vẹn vẹn kim đan một tầng tu vi lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng tham lam, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, thần thức truyền âm nói: "Hừ, ta tưởng là ai có như thế đại thủ bút, nguyên lai chỉ là cái may mắn sơ thành kim đan tiểu bối. 1500 vạn linh thạch, mua một đạo phù lục truyền thừa. Thật sự là bại gia. Như thế truyền thừa rơi vào tay của ngươi, quả thực là Minh Châu bị long đong." Tiểu bối, thức thời, liền chủ động đem thẻ ngọc truyền thừa dâng lên, lão phu có thể xem ở đồng đạo phân thượng, cho ngươi lưu lại chút mặt mũi, đền bù ngươi một chút linh thạch. Nếu không trong lời nói ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Hắn hiển nhiên là nhìn Hứa Trường Sinh tu vi thấp hắn một bậc, liền động cường thủ hào đoạt ý niệm. Tại cái này huyền linh trung tâm khu vực, giết người đoạt bảo sự tình mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Hứa Trường Sinh bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp đối phương kia tràn ngập cảm giác gáp bách cùng tham lam ánh mắt, thể nội bá khí quyết lặng yên vận chuyển. Kim đan một tầng linh áp mặc dù không bằng đối phương hùng hậu, lại càng thêm cô đọng tinh thuần, mang theo một cỗ bất động như núi trầm ổn khí thế. Nếu không như thế nào? Hứa Trường Sinh thanh âm bình thản, lại mang theo một tia lạnh lẽo. Đạo hữu là dự định tại cái này huyền linh tiên thành bên ngoài, công nhiên cướp đoạt đấu giá đoạt được, liền không sợ huyền linh tông truy tra, phá hư quy củ. Kia hung ác nham hiểm tu sĩ nghe vậy, trong mắt hàn quang càng tăng lên, lần nữa thần thức truyền âm nói: quy củ, quy củ là cho người chết thủ, chỉ là kim đan một tầng, cũng xứng cùng lão phu đàm luận quy củ. Giết ngươi, ai nào biết là lão phu gây nên? Hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao vẫn là không giao? Quanh người hắn sát khí bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên trong lòng đã động sát tâm. Trung quanh đi ngang qua tu sĩ cảm nhận được cỗ này dương cung bạt kiếm kim đan uy áp cùng giằng co, nhao nhao sắc mặt đại biến, cuống quýt rời xa, sợ bị tác động đến. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh, xem ra việc này không cách nào lành. Đối phương ỷ vào tu vi cao thâm, đã đem hắn coi là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Bất quá mặc dù đối phương là kim đan ba tầng, tu vi thắng qua hắn không ít, nhưng hắn Hứa Trường Sinh cũng không phải mặc người nhào nặn quá hờ mềm. Vừa mới đập đến truyền thừa cùng linh dược, há có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người? Mong muốn, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không tới bắt. Hứa Trường Sinh khẽ miệng đồng dạng câu lên một vệt băng lãnh độ cong, trong mắt duệ quang chợt hiện. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Đồ Liệt một cái, trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Mà Hứa Trường Sinh cái này không thèm để ý chút nào biểu hiện, thậm chí mang theo một tia trào phúng ánh mắt cùng lời nói, như là lửa cháy đổ thêm dầu, nhường Đồ Liệt sát ý trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Chỉ là một cái kim đan một tầng tiểu bối, dám như thế khiêu khích với hắn. Đồ Liệt trong mắt hung quang nổ bắn ra, quanh thân ngưng tụ sát khí cơ hồ phải hóa thành thực chất, khô gầy ngón tay có chút nâng lên, dường như sau một khắc liền phải lôi đỉnh ra tay, đem trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nghiền nát. Nhưng mà, ngay tại hắn giết cơ bộ phát trong nháy mắt, mấy đạo cường hành vô cùng thần thức như là băng lãnh đèn pha, trong nháy mắt từ phòng đấu giá chỗ sâu, phường thị các nơi bắn phá mà đến, một mực khóa chặt hắn. Những này thần thức đến từ Huyền Tam phường thị Kim Đan gia tộc, trong đó thậm chí xen lẫn một hai đạo làm hắn tim đập nhanh khí tức, hiển nhiên có kim đan trung kỳ thậm chí mạnh hơn tồn tại tọa trấn nơi này. Chương 832, Đồ Liệt uy hiếp. Chương 832, Đồ Liệt uy hiếp. Đồ Liệt nâng tay lên chỉ đột nhiên dừng tại giữa không trung, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nơi này là Huyền Tam phường thị khu vực hạch tâm, vừa mới kết thúc đấu giá, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, phường thị quy củ tuyệt không phải bài trí. Ở chỗ này độc thủ, không khác tự tìm đường chết. Cho dù hắn có thể đánh giết trong chớp mắt trước mắt tiểu tử này, cũng tuyệt đối chạy không khỏi Huyền Linh tông đội bắt cùng lôi đỉnh chi nộ. Tốt, rất tốt. Đồ Liệt cương ép đè xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra lửa giận cùng sát ý, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng khó nghe, tràn đầy khắc cốt toán độc. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, phảng phất muốn đem hắn hình dạng, khí tức in dấu thật sâu ấn tiến sâu trong linh hồn, mỗi chữ mỗi câu địa thần biết truyền âm nói, "Tiểu bối, ngươi rất có gan. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Cái này Huyền Tam Phường thị có thể hộ ngươi nhất thời, ta nhìn có thể hay không hộ ngươi một thế. Chân quý ngươi sau cùng thời gian a, chờ ngươi bước ra phường thị một phút này, chính là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi hôm nay đoạt được, tính cả ngươi kim đan, thần hồn, đều đem về bản tọa tất cả." Chân chủ tử vong uy hiếp, không che giấu chút nào. Nói xong, đồ liệt không còn lưu lại, dường như thêm một khắc đều sẽ không chế không nổi chính mình. Hắn đột nhiên hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, quay người hóa thành một đạo đen nhánh đột băng, hướng phía trong phường thị một phương hướng nào đó vội vã đi, trong nháy mắt biến mất tại trong dòng người. Nhưng này băng lãnh, giống như rắn độc khóa chặt Hứa Trường Sinh sắc ý, lại lưu lại một lát, mới chậm rãi tiêu tán. Trung quanh những cái kia tránh ra thật xa tu sĩ thấy thế, đều thở dài một hơi. Nhưng nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt lại mang tới đồng tình, thương hại hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Bị một vị kim đan ba tầng tu sĩ như thế đi hận, hạ tất sát tuyên ngôn, tại cái này nhược đục cường thực tu tiên giới, cơ hồ đồng đẳng với bị tuyên bố tử hình. Hứa Trường Sinh không có để ý, sắc mặt bình tĩnh như nước, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dường như vừa rồi kia uy hiếp chí mạng chưa hề phát sinh qua. Nhưng hắn có chút nheo lại đôi mắt chỗ sâu, lại có vô tận hàn mang cùng sắc bén chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ liệt, kim đan ba tầng. Tứ tinh phù đạo thiên phú trong lòng của hắn mặc niệm lấy đối phương tin tức, cường đại thần thức đã sớm đem đối phương khí tức một mực nhớ kỹ. Muốn giết ta đảm bảo. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai thành phần ai. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh, một cỗ đồng dạng sắc bén sát ý ở đáy lòng hắn sinh sôi. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, sở dĩ dám cứng rắn như thế, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Quả thật, đối phương tu vi cao hơn hắn 2 tầng, chính diện liệu mạng phần thắng không cao. Nhưng hắn Hứa Trường Sinh cũng không phải bình thường kim đan một tầng. Bá khí quyết căn cơ hùng hậu, kim đan phẩm chất cực cao, linh lực tinh thuần cô đọng viễn siêu cùng giai. Mới được thanh minh kiếm uy lực bất phàm, cùng tự thân kiếm quyết tương đối làm kết hợp. Điểm trọng yếu nhất là, đối phương là một tên phù sư, ý vị này năng lực thực chiến, nhất là chém giết gần người, cùng người đấu pháp phương diện này tất nhiên không bằng sở trường chiến đấu tu sĩ. Mà Hứa Trường Sinh không chỉ có kiếm đạo siêu quần, càng thêm tu luyện thể, cận thân chém giết là hắn cường hạng. Như thật sinh tử tương bác, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đương nhiên, có thể không liều mạng tự nhiên tốt nhất. Việc cấp bách là mau rời khỏi chỗ thị phi này, cùng Văn Tiến các nàng tụ hợp, tương đối an toàn trở về Bách Quả Thành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hứa Trường Sinh đã có quyết đoán. Hắn cũng không lập tức rời đi phường thị, mà là thân hình thoát một cái, dung nhập dòng người, rẽ trái lượt phải, tiến vào một nhà chuyên môn bán tài liệu cửa hàng. Sau một lát, khi hắn lần nữa đi ra lúc, trên người thanh bào đã đổi thành một cái bình thường pháp bào màu xám, khuôn mặt cùng khí tức cũng đều hoàn toàn thay hình đổi dạng, lẫn trong đám người không chút gì dễ thấy. Hắn cũng không trực tiếp rời đi phường thị, mà là trước tiên ở trong phường thị lượn quanh vài vòng, xác nhận không người theo dõi sau, mới lặng yên đi vào một nhà không đáng chú ý khách sạn, muốn một gian tạm thời tinh thất. Tiến vào tinh thất, bố trí xuống ngăn cách cấm chế, Hứa Trường Sinh lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra viên kia ghi lại Thiên Lãng Điệp Phủ pháp ngọc giản. Hắn không có nóng lòng lĩnh hội, mà là thần thức chìm vào trong đó, nhanh chóng xem. Giám bảo thuật lặng yên vận chuyển, phụ trợ hắn lý giải môn này truyền thừa tinh túy. Tên: Thiên Lãng Điệp Phủ pháp phẩm giai, tam giai hạ phẩm phù đạo truyền thừa trạng thái, hoàn hảo, sắp đặt thần thức cấm chế, đọc sau tức hủy, hạch tâm nội dung, bao hàm ngàn sóng núi non trùng điệp phù hãn hải vô lượng phù huyền băng ngưng tụ phù chờ 7 loại tam giai hạ phẩm thủy thuộc tính linh phù hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. 15 loại tam giai thủy thuộc tính yêu thú huyết phù luyện chế bí yếu. Hạch tâm bí thuật, sóng trùng điệp phù văn kỹ xảo, có thể tăng lên trên diện rộng chế phù sát suất thành công, cũng có thể trong chiến đấu tăng phúc thủy thuộc tính phù lục ý lực, tầng tầng được ra, cao nhất có thể đến 3 chồng. Giá trị, cao nhanh chóng xem hoàn tất, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này Thiên Lãng Điệp Phù pháp quả nhiên huyền diệu, nhất là kia sóng trùng điệp kỹ xảo, không chỉ có thể dùng cho chế phù, tựa hồ đối với thủy thuộc tính thuật pháp thậm chí kiếm quyết đều có nhất định tham khảo ý nghĩa, 1500 vạn linh thạch, xài đáng giá. Hắn không do dự nữa, thần thức chi lực mãnh liệt mà ra, bắt đầu cưỡng ép ký ức, lý giải trong ngọc giản hải lượng tin tức. Trên ngọc giản thần thức cấm chế bị phát động, phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Nhưng nội dung của nó đã bị Hứa Trường Sinh toàn bộ khắc ấn nhập não hải. Trọn vẹn qua 2 canh giờ, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi mở mắt ra, trong tay ngọc giản đã hóa thành một biển. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tam giai phù đạo đại môn đã hướng hắn rộng mở. Mặc dù khoảng cách thực sự trở thành tam giai phù sư còn cần đại lượng luyện tập cùng càng ngộ, nhưng trọng yếu nhất truyền thừa căn cơ đã đánh xuống. Có này truyền thừa, ta liền có thể nếm thử bế tam giai phù lục. Một khi thành công, kiếm lấy linh thạch tốc độ đem viễn siêu luyện đan, luyện khí. Hứa Trường Sinh trong lòng lửa nóng. Vẽ một chương bình thường tam giai hạ phẩm công kích phù lục, chi phí ước chừng tại mấy vạn linh thạch. Nhưng thành công vẽ sau, giá bán thường thường tại mấy chục vạn linh thạch trở lên, lợi nhuận cực cao. Đương nhiên, tam giai phù lục tỷ lệ thành công là cái vấn đề lớn, bình thường tam giai hạ phẩm phù sư, xác suất thành công có thể đạt tới 2-3 thành liền coi như không sai. Nhưng Hứa Trường Sinh nắm giữ ngũ tinh phù đạo thiên phú, tăng thêm tiên lãng địa phù pháp bên trong sóng trùng điệp kỹ xảo, hắn có lòng tin đem thành công suất tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Đè xuống lập tức nếm thử chế phù xúc động, Hứa Trường Sinh tập trung ý chí, bắt đầu điều tức, khôi phục tiêu hao thần thức. Làm trạng thái khôi phục đến đỉnh phong sau, hắn cũng không lập tức rời đi, mà là lần nữa cải biến trang phục dung mạo, thậm chí mô phỏng ra một loại yêu ớt hỏa thuộc tính linh lực chấn động, cùng lúc trước khí tức hoàn toàn khác biệt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lặng yên rời đi khách sạn, như là một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không nhanh không chậm hướng phía phường thị xuất khẩu đi đến. Trên đường đi, hắn thần thức độ cao tập trung, âm thầm lưu ý lấy bốn phía. Quả nhiên, tại ở gần ra miệng khu vực, hắn bén nhạy bắt được mấy đạo mịt mở thần thức tại qua lại liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Trong đó một đạo thần thức mang theo một tia quen thuộc âm lãnh cùng tham lam, mặc dù cực kỳ yếu ớt lại lóe lên liền biến mất, nhưng Hứa Trường Sinh trong nháy mắt xác định chính là kia đồ liệt. Chương 833, lọt vào cấp giết. Chương 833, lọt vào cấp giết, quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, như là không phát giác gì giống như, theo dòng người ra Huyền Tam Phường thị. Hứa Trường Sinh khống chế đột quang, một đường nhanh như điện chớp, cũng không trực tiếp trở về Huyền Linh Tiên Thành phương hướng, mà là tận lực lượn quanh chút đường xa, đồng thời mấy lần biến hóa phương hướng, thậm chí chui vào một con sông lớn chỗ sâu che giấu khí tức đi về phía trước mấy chục dặm. Hắn thần thức từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, như là vô hình ra đa giống như quét nhìn chung quanh mấy trăm dặm phạm vi. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Sau lưng từ đầu đến cuối một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét cùng phía dưới núi non sông ngòi tự nhiên cảnh tượng. Xem ra kia đồ liệt cũng không truy tung đi lên. Hứa Trường Sinh trong lòng thoáng rung động, nhưng vẫn như cũ không dám kinh thường, tốc độ không giảm hướng lấy Huyền Linh Tiên Thành phương hướng bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn bay lượn qua một mảnh hoang vu rừng đá trên không, tâm thần bởi vì thời gian dài độ cao tập trung mà hơi thư giãn một sát na, dị biến nảy sinh. Một cú cực kỳ mịn mờ, lại mang theo rõ ràng chỉ hướng tính chấn động như là vô hình xúc tu, đột nhiên khóa chặt trên bầu trời Hứa Trường Sinh. Không tốt. Hứa Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình còn đánh giá thấp đối phương quyết tâm cùng thủ đoạn. Kia đồ liệt cũng không biết tại khi nào, lại bắt giữ hắn một sợi khí tức, rót vào chuyên môn dùng cho truy tung khóa chặt khí tức tam giai phù lục, xương mu bản chân linh dẫn phù bên trên. Nay phù cũng không lực công kích, lại có thể ở cực xa khoảng cách bị chủ phù cảm ứng, cũng trong nháy mắt tiêu ký mục tiêu khí tức, khó mà thoát khỏi. Cơ hồ ngay tại hắn bị khóa định đồng thời. Hưu. Một đạo đen nhánh sắc bén, tràn ngập bạo ngược sát ý độn quang từ tại chỗ rất xa chân trời báo táp mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, mang theo làm cho người hít thở không thông kim đan uy áp, mạnh mẽ ngăn ở Hứa Trường Sinh phía trước. Độn quang tán đi, lộ ra đồ liệt kia hung ác nham hiểm mà tràn ngập sát ý khuôn mặt. Trong tay hắn đang nắm nuốt một cái cùng phía dưới hóa thành cho bụi phù lục đồng nguyên, giờ phút này đang có chút nóng lên chủ phù, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như tàn nhận trêu tức đủ cười. Tiểu bối, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, sửa lại dung mạo, thay đổi khí tức, lại có thể thế nào? Còn không phải muốn uống lao tử nước rửa chân. Ngươi cho rằng quấn điểm đường, liền có thể thoát khỏi lão phu xương mu bản chân linh dẫn phủ. Thật sự là ngây thơ. Đồ liệt thanh âm khàn khàn có nghe, đầy đáp ý cùng sắc cơ. Vì ngươi cái này dê béo, lão phu thế nhưng là cam lòng dùng rơi chương này chân tảng nhiều năm tam giai truy tung phủ. Hiện tại, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hung quang nổ bắn ra, căn bản không cho Hứa Trường Sinh bất kỳ nói chuyện hoặc cơ hội suy tính, bàn tay khô gầy đột nhiên nâng lên, lăng không một chảo. Tới đây cho lão tử. Vâng. Một cái từ tinh thuần linh lực hỗn hợp có nồng đậm sát khí ngưng tụ mà thành to lớn hắc sắc quỷ trảo, chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời giống như hướng phía Hứa Trường Sinh vào đầu bổ xuống. Quỷ trảo chưa đến, kia kinh khủng uy áp đã để Hứa Trường Sinh không khí quanh thân dường như ngưng kết, đột quang cũng vì đó hưng hữu. Kim đan ba tầng tu sĩ nén giận một kích, uy lực tuyệt không phải bình thường. Hứa Trường Sinh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đối mặt bất thình lình tuyệt sát chi cục, trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vẻ sắc bén như kiếm tinh mang. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có một trận chiến. Đúng. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội bá khí quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện, kim đan kịch liệt rung động, bàng bạc mênh mông linh lực trào lên mà ra. Mới được thanh minh kiếm phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, phong thuộc tính linh lực kịch liệt chấn động. Đối mặt tu vi viễn siêu mình cường địch, Hứa Trường Sinh không có chút nào giữ lại, vừa ra tay chính là toàn lực. Thanh minh kiếm quyết, thanh minh quý nhất. Người khác theo kiếm đi, thân hình cùng thanh minh kiếm trong nháy mắt hợp hai làm một, hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ, dường như có thể mở ra không gian, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ màu xanh cầu vồng. Xoẹt. Màu xanh cầu vồng như là dao nóng cắt mỡ bò, lại mạnh mẽ đem kia uy thế dọa người to lớn hắc sắc quỷ trảo từ đó bổ làm hai. Cuồng bạo linh lực cùng sát khí âm vang nổ tung, hóa thành hỗn loạn cơn bão năng lượng hướng bốn phía quét sạch, đem phía dưới rừng đá cắt chém đến một mảnh hỗn độn. Hứa Trường Sinh thân hình hiện hóa, hướng về sau phiêu thối hơn 10 trượng, cầm kiếm cánh tay có chút run lên, khí huyết một hồi cuộn cuộn, nhưng ánh mắt lại càng phát ra sắc bén sáng tỏ. Chặn lại, bằng vào thanh minh kiếm sắc bén cùng tự thân viễn siêu cùng giai tinh thuần linh lực, hắn lại chính diện vững vàng đón đỡ lấy kim đan ba tầng tu sĩ nén giận một kích. Ừm. Vậy mà có thể tiếp ta một trảo. Quả nhiên có chút môn đạo. Khó trách lớn lối như thế. Đồ liệt trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc, lập tức hóa thành càng thêm nồng đậm tham lam cùng sát ý xem ra trên người ngươi bí mật không ít. Thanh phi kiếm này cũng không tệ. Rất tốt, đây hết thể rất nhanh đều là lão phu. Hắn không còn kinh thường, xoay tay phải lại, một cây toàn thân xanh lam, phù văn lượn lờ, tản ra thủy thuộc tính khí tức phù bút xuất hiện tại trong tay. Cái này rõ ràng là một cái tam giai hạ phẩm phù bút pháp bảo. Có thể chết ở lão phu biển xanh sóng lớn phù dưới ngòi bút, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Đồ liệt nhe răng cười một tiếng, phù bút điểm nhanh hư không, bàng bạc kim đan linh lực hỗn hợp có thần hồn chi lực điên cuồng rót vào ngòi bút. Chỉ một thoáng, trong hư không hơi nước tràn ngập, sóng cả âm thanh mơ hồ rung động, vô số màu xanh đậm phù văn chống giống mà sinh, cấp tốc phân hóa, xen lẫn, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời kinh khủng sóng lớn, mang theo nghiền nát tất cả bàng bạc đại thế, hướng phía Hứa Trường Sinh ầm vang vô xuống. Cái này đã không phải đơn thuần pháp thuật, mà là đem phủ lục chi đạo hòa vào chiến đấu, lấy phủ bút làm mối, trong nháy mắt vẽ ra nắm giữ thực chất lực công kích phủ pháp dị tượng. Uy lực không thể so với cùng giai pháp thuật kém nhiều ít. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh phủ pháp sóng lớn, Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, cảm nhận được áp lực lớn. Nhưng hắn tâm trí kiên nghị, càng là trong lúc nguy cấp, càng là tỉnh táo. Đối phương là phù sư, am hiểu viễn trình phù pháp công kích, chém giết gần người tất nhiên là nhược điểm, nhất định phải cẩn thận. Dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu triển khai, thân hình như mây như ảo, đúng là không lùi mà tiến tới, đón kia thao thiên cự lãng bay thẳng mà đi. Đồng thời trong tay thanh minh kiếm phát ra một tiếng cao vút long ngâm, thanh quang đại thịnh, thanh tiêu long ngâm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo gào thét lao nhanh màu xanh hình rồng kiếm khí. Nhưng lần này hình rồng kiếm khí cũng không phải là bay thẳng, mà là tại vội xông quá trình bên trong cực kỳ linh xảo mấy cái lột vòng, hiểm lại càng hiểm lao sóng lớn yếu kém nhất cánh biên giới lướt qua. Mặc dù vẫn như cũ bị mãnh liệt thủy linh lực quật vào, hộ thể linh quang một hồi kịch liệt lấp lóe, khí huyết sôi trào. Nhưng hắn trung quy là bằng vào vô cùng cao minh kiếm quyết, mạnh mẽ xông phá sóng lớn phong tỏa, kéo gần lại hơn phân nửa khoảng cách. Cái gì? Đồ Liệt không ngờ tới Hứa Trường Sinh càng như thế dũng mãnh lại linh xảo, có thể từ hắn tỉ mỉ thi triển phù pháp hạ cưỡng ép đột phá cẩn thân. Hắn sầm mặt lại, phù bút lại cử động, liền phải vẽ đạo thứ hai phòng ngự hoặc khống chế phù pháp. Nhưng Hứa Trường Sinh sao lại cho hắn thông dong thi phù cơ hội? Chương 834, kịch đấu, Hán Hải tán diệt. Chương 834, kịch đấu, Hán Hải tán diệt. Kim Hy Xuyên Vân. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát, Thất Hồng kiếm quyết bên trong tốc độ nhanh nhất một thức đống nhiên sử xuất, thân hình như là xé rách thương khung kim sắc mũi tên, tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần, trong nháy mắt vượt qua cuối cùng trăm trượng khoảng cách, đâm thẳng Đồ Liệt tim. Nhanh, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Đồ Liệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo ngưng tụ kinh khủng lực xuyên tấu kiếm phong đã gần người. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng. Hắn hú lên cái gì, lại cũng không lo được vẽ phù pháp, trên thân một cái ngọc bội trạng phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt kích hoạt, hóa thành một mặt dày đặc màu xanh đậm thủy thuẫn ngăn khuất trước người, đồng thời thân hình liều mạng hướng về sau nhanh lùi lại. Keng, kim sắc mũi kiếm mạnh mẽ đâm trúng thủy thuẫn, chói hai tiếng va đập nương theo lấy kịch liệt linh lực bạo tạc vang lên. Thủy thuẫn kịch liệt và mèo, quang hoa điên cuồng lấp lóe, cuối cùng gào thét một tiếng, ở vang vỡ vụn. Nhưng này ngọc bội cũng hoàn thành sứ mạng của nó, là Đồ Liệt tranh thủ tới một tia quý giá lui lại thời gian. Mũi kiếm dư thế chưa nghỉ, vẫn như cũ điểm trúng Đồ Liệt vai trái. Phốc phốc, hộ thể linh quang bị trong nháy mắt đâm rách, máu tươi bao tố bay. Đồ Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái xuất hiện một cái lỗ máu, lôi điện chi lực chui vào thể nội, nhường hắn nửa người đều một trận tê dại kịch liệt đau nhức, vừa sợ vừa giận. Hắn bạn không nghĩ tới, một cái kim đan một tầng tiểu bối, kiếm pháp vậy mà như thế kinh khủng. Sắc ý bén nhọn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải hắn có tự động hộ chủ phòng ngự pháp bảo, vừa rồi một kiếm kia chỉ sợ cũng có thể muốn hắn non nửa cái mạng. Tiểu bối, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đồ Liệt gào thét, không còn đem Hứa Trường Sinh coi là có thể tùy ý nắm con mồi, mà là lấy ra thực lực chân chính. Trong tay hắn biển xanh sóng lớn phủ bút lần nữa vung lên, lần này bút đầu long xà, tốc độ càng nhanh, đạo đạo màu xanh đậm phủ văn như là sống lại, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường to lớn chói linh mạng thẳng vào mặt hướng Hứa Trường Sinh chụp tới. Tấm bùa này mạng không chỉ có cứng cỏi vô cùng, càng có thể cực lớn hạn chế bị nhốt người linh lực vận chuyển cùng năng lực hành động. Đồng thời, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, một mặt từ vô số nhỏ bé phủ văn tạo thành ngàn vảy thủy thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, vờn quanh quanh thân, phòng ngự đến kín không kẽ hở. Thân làm phù sư, hắn biết rõ nhược điểm của mình, chém giết gần người không phải sở trường, nhất định phải lấy khống chế cùng phòng ngự phù pháp kéo dài khoảng cách, lại dùng cường đại công kích phù pháp khắc địch chế thắng. Hứa Trường Sinh một kiếm đắc thủ, lại chưa thể mở rộng chiến quả, mắt thấy phù mạng che lại đến, hắn ánh mắt ngưng tụ. Muốn vây cô ta? Mơ tưởng. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay thanh minh kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, kiếm thế đột nhiên biến đổi, từ cực hạn xuyên thấu chuyển thành cực hạn sắc bén cùng chấn động. Thất Hồng kiếm quyết, bích lam ngàn trồng. Chỉ một thoáng, thân kiếm lục quang đại thịnh, vô số đạo tinh mịn như tơ, sắc bén vô song kiếm khí màu xanh lục như là bom nổ hướng bốn phương tám hướng bắn ra, tinh chuẩn chém về phía tấm kia bao phủ mà đến phù mạng. Suy suy suy, dây đắc cắt chém tiếng vang lên, kia nhìn như cứng cỏi vô cùng huyền thủy chói linh mạng lại bị cái này bạo phát tính kiếm khí màu xanh lục cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm tiêu tán. Nhưng mà ngay tại Hứa Trường Sinh phá vỡ phù mạng trong nháy mắt, Đồ Liệt công kích đã chuẩn bị đã đến. Đi. Đồ Liệt phủ bút một chút, ba đạo cô đọng vô cùng, như là cao ép súng bắn nước giống như màu xanh đậm thủy tiễn, hiện lên xếp theo hình tam giác xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, bắn thẳng đến Hứa Trường Sinh mặt, ngực cùng bụng dưới. Đối mặt Đồ Liệt xảo trá tàn nhẫn tam nguyên thủy tiễn, Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, dưới chân bộ pháp huyền diệu biến ảo, thân hình như là trong gió tơ liễu, tại cực kỳ nguy cấp lúc hiểm né qua hai đạo, đồng thời thanh minh kiếm lượn vòng đón đỡ. Đinh một tiếng vang dọn, mũi kiếm tinh chuẩn điểm trúng cuối cùng một đạo thủy tiễn nhất phong mang chỗ, đem nó đánh sơ sát. Nhưng này cô đọng lực trùng kích vẫn như cũng nhường hắn thủ đoạn hơi tê dại. Thử, nhìn ngươi có thể cản đến khi nào? Đồ Liệt đắc thế không tha người, phù bút vung vẩy không lứt, từng đạo thủy long, băng truy, vòng xoáy giống như phù pháp công kích như là cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống, đem Hứa Trường Sinh quanh thân không gian hoàn toàn bao phủ. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt không cùng Hứa Trường Sinh cận thân, chỉ bằng lấy chính mình kim đan ba tầng càng hùng hậu linh lực cùng tinh diệu phù pháp, tươi sống mài chết đối phương. Hứa Trường Sinh lập tức lâm vào khẩu chiến, thân hình như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tràn trọc xê dịch, kiếm quang huy sái, đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, hoặc cương mãnh phá hủy, hoặc mềm dẻo tá lực, hoặc nhanh chóng né tránh. Thanh minh như mây, nặng nghề kiếm vân ngăn trở một mảnh bao trùm tính đả kích. Kim Hy xuyên vân. Cực hạn xuyên thấu một kiếm xé mở phù pháp hồng lưu, ý đồ rút ngắn khoảng cách, lại bị đã sớm chuẩn bị đồ liệt lấy thủy ảnh độn phù pháp tùy tiện tránh đi, đồng thời trở tay lại là một mảnh huyền âm nước nặng rơi đập, làm cho Hứa Trường Sinh không thể không về kiếm tự thủ. Bích lam ngàn trọng, vô số tinh mịn kiếm khí bộc phát, xoắn nát cuốn quanh mà đến phù pháp xiển xích. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh cùng đồ liệt kịch chiến đã duy trì liên tục gần một canh giờ. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, linh lực bạo tạc quang mang không ngừng lập lòe, hai người từ không trung chiến đến mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên không trung, phía dưới mảng lớn rừng đá bị tiêu tán kiếm khí phù pháp dư ba phá hủy, mặt đất bị cày ra rãnh sâu hoắm, một mảnh hỗn độn. Đồ liệt càng đánh càng là kinh hãi, đồng thời cũng càng phát ra nôn nóng. Hắn vốn cho rằng bằng vào kim đan 3 tầng tu vi cùng tinh diệu phù bút phù pháp, cầm xuống chỉ là một cái kim đan 1 tầng tiểu bối hẳn là dễ như trở bàn tay. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng như thế khó chơi. Chính mình mặc dù một mực chiếm thượng phong, đem đối phương đè lên đánh, nhưng thủy chung không cách nào hình thành chân chính đả kích chí mạng. Đối phương tựa như một khối lại trượt lại mềm dai kẹo da trâu, kiếm pháp tinh diệu vượt quá tưởng tượng, đối nắm chắc thời cơ, đối lực lượng vận dụng đều đạt đến một cái cảnh giới cực cao, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất lấy cái giá thấp nhất hóa giải hắn sát chiêu. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, đối phương linh lực tinh thuần trình độ cùng tốc độ khôi phục dường như viễn siêu bình thường kim đan một tầng, đánh lâu phía dưới vẫn như cũ không thấy xu hướng suy tàn. Chôi kia phi kiếm màu xanh cũng vật phi phàm, sắc bén linh xảo, cực đại tăng cường kiếm chiêu uy lực. Kẻ này tuyệt không thể lưu lại, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Đánh lâu không xong đồ liệt trong lòng kia phần mèo vờn chuột trêu tức sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ mơ hồ bất an cùng càng thêm hừng hực sát ý tiểu bối. Có thể chết ở lão phu chiêu này phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đồ liệt trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ quyết tuyệt chi sắc, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, tan vào tay biển xanh sóng lớn phủ trong bút. Phù bút trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt máu lam sắc quang mang, bút thân phủ văn điên cuồng lưu chuyển, tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm, phản phất muốn hủy diệt tất cả khí tức khủng bố. Đồ liệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, hiển nhiên thi triển chiêu này đối với hắn gánh vác cực lớn. Hai tay của hắn nắm chặt phù bút, lấy bút đại đao, lăng không điên cuồng múa, bàng bạc linh lực cùng thần thức không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Phù pháp hán hải tán diện. Chương 835, song song trọng thương chương 835, song song trọng thương phù pháp hán hải tán diện. Theo hắn một tiếng khàn giọng gào thét, trong hư không, vô tận hơi nước điên cuồng hội tụ, lại mơ hồ chuyển đến biển cả tiếng gầm. Một đạo vô cùng cô đọng, dường như áp xúc toàn bộ hải dương chi trọng, mang theo mai táng vạn vật khí tức u ám ấn phù trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Phù ấn này không còn bẹn bẹn thủy hình, mà là hóa thành như thực chất u lam huyền băng, trên đó có vô số tinh mịn phù văn lưu chuyển, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị đông cứng, đè sập, mang theo làm người tuyệt vọng như thế, chậm rãi hướng phía Hứa Trường Sinh trấn áp mà xuống. Tốc độ nhìn như chậm chạp, lại khóa chặt Hứa Trường Sinh tất cả khí cơ, tránh cũng không thể tránh. Đây là đồ liệt áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong, dung hợp phù pháp, thủy chi chân ý thậm chí một tia băng phong chi lực, uy lực đã đến gần vô hạn kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hứa Trường Sinh trong nháy mắt tê cả da đầu, mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một kích này, mình tuyệt đối không tiếp nổi. Ngạnh kháng không chết cũng tàn phế. Trốn. Khí cơ đã bị hoàn toàn khóa chặt, như là như giỏi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Trong chớp mắt, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Không thể đối đầu, chỉ có hiểm chung cầu thắng. Hắn đột nhiên vỗ túi trữ vật, 10 cái lôi quang lấp lóe phù lục trong nháy mắt bay ra, đúng là hắn trước đó vẽ chuẩn tam giai phù lục tử tiêu lôi phù. Bạo. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, không chút do dự đồng thời kích phát 10 cái tử tiêu lôi phù. Oanh, oanh, oanh. 10 cái chuẩn tam giai phù lục đồng thời tự bạo, sinh ra linh lực sóng xung kích mặc dù không đủ để dung chuyển kia hán hải táng diện phù pháp, nhưng lại trong nháy mắt nhiễu loạn trùng quanh phạm vi nhỏ không gian cùng linh khí lưu động, càng là bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng hỗn loạn thần hồn quấy nhiễu. Kia khóa chặt Hứa Trường Sinh khí cơ, xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính vương hữu. Ngay tại lúc này, Hứa Trường Sinh chờ chính là tích tắc này. Trong cơ thể hắn bá khí quyết cùng thiên cương luyện thể quyết đồng thời vận chuyển tới cực hạn, kim đan điên cuồng rung động, bàng bạc linh lực và khí huyết chi lực trào lên, hắn không quan tâm, toàn bộ chú vào tay Thanh Minh kiếm, đồng thời đem âm thầm tế ra khuy huyền kính bảo vệ tự thân. Thanh Minh kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân kiếm run rẩy kịch liệt, thanh quang tăng vọt đến cực hạn. Hứa Trường Sinh không nhìn kinh mạch truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, trong mắt chỉ có cái kia đạo trấn áp mà đến kinh khủng phù pháp. Hai tay của hắn cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải là nên kích, mà là hướng về nghiêng xuống vương, đồ liệt bản thể vị trí, thi triển ra trước mắt có khả năng trưởng khống mạnh nhất một kiếm. Thất hồng kiếm quyết, tử cực sinh diệt. Một đạo nhỏ bé lại cô đọng đến cực hạn, tản ra hủy diệt cùng quỷ dị không gian ba động tự sắc tiêu kiếm, cũng không phải là chém về phía phù pháp, mà là xé rách trước người không gian, lôi cuốn lấy Hứa Trường Sinh thân thể, như là thuấn di giống như, đâm thẳng đồ liệt. Dùng công thay thủ. Vây ngụy cứu triệu. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Hứa Trường Sinh đây là tại cược. Cực đồ liệt thi triển tuyệt chiêu này sau tự thân cũng ở vào đối lập hư nhược trạng thái, cực đồ liệt càng thiết mệnh, không dám đón đỡ chính mình cái này liễu mạng một kiếm. Cái gì? Ngươi điên rồi. Đồ liệt quả nhiên sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh vậy mà như thế điên cuồng, không toàn lực phòng ngự hắn tuyệt sát một kích. Ngược lại bị quá hóa liều, trực tiếp liều mạng công kích bản thể của hắn. Cái kia quỷ dị tử sắc kia kiếm nhường hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy, nhất là ẩn chứa trong đó kia một tia không gian ba động, càng làm cho hắn không cách nào phán đoán chính xác quỹ tích cùng uy lực. Hắn như tiếp tục duy trì hãn hải táng diệt chấn áp mà xuống, có lẽ có thể trọng thương thậm chí đánh giết Hứa Trường Sinh, nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ bị cái này kinh khủng một kiếm đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Trong điện quang hỏa thạch, Tiết Mệnh ý niệm chiếm cứ thượng phong. Đồ Liệt vô ý thức lựa chọn tự vệ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép bên trong gãy mất bộ phận đối Hán Hải Táng Diệt phù pháp điều khiển, phù bút đội vàng lượn vòng, dẫn động quanh thân vờn quanh ngàn vậy thủy thuần điệp ra phòng ngự, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm. Đã mất đi Đồ Liệt toàn lực điều khiển Hán Hải Táng Diệt phù pháp uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn như cũ hung hăng rơi đập tại Hứa Trường Sinh nguyên bản chỗ hư không chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng báo táp linh lực giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét sạch, không gian kịch liệt bặm mẻo, thậm chí xuất hiện tinh mịn vết nứt màu đen. Mà Hứa Trường Sinh cái kia đạo tử cực sinh diệt kiếm kia, thì như là tử vong chi hồn, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp, đội vàng ngừng tụ thủy thuần. Phốc phốc. Kia kiếm lướt qua, cứ việc bị tầng tầng suy yếu, vừa tại Đồ Liệt ngực phải lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, thủy diệt tính kiếm ý chui vào thể nội, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn. Phốc. Đồ Liệt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, khí tức kịch liệt bị bại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thống khổ cũng khó có thể tin. Hắn lại bị một cái kim đan một tầng tiểu bối bị thương nặng. Mà giờ khắc này Hứa Trường Sinh trạng thái càng thêm hỏng bét. Hắn mặc dù bằng vào liều mạng một kích nhường Đồ Liệt cưỡng ép bên trong gãy mất Hán Hải Táng Diệt phù pháp, gây nên uy lực giảm nhiều, nhưng cũng bị Hán Hải Táng Diệt phù pháp dư ba mạnh mẽ tung bay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hứa Trường Sinh cố nén cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể cùng bốc lên muốn nứt ngũ tạng lục phủ, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy trương phù lục, đem nó dán tại trên thân, không chút do dự nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hưu, một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở phương xa chân trời. Tiểu bối, chạy đi đâu? Đồ Liệt che lấy ngực phải vết thương kinh khủng, cảm thụ được thể nội kia sợi kiếm ý tứ ngược mang tới kịch liệt đau nhức, nhìn thấy Hứa Trường Sinh lại còn có thể thi triển như thế nhanh chóng độn thuật chạy trốn, lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng gào thét. Hắn vừa định không để ý thương thế cưỡng ép truy kích, nhưng mà ầm ầm, vừa mới hai người kia kinh thiên động địa đối hoành, nhất là thi triển Hán Hải Táng Diệt phù pháp sinh ra linh lực kinh khủng chấn động đã xa xa truyền ra. Sau một khắc, mấy đạo cường hành vô cùng kim đan thần thức từ tại chỗ rất xa bắn phá mà đến, một mực khóa chặt mảnh này vừa mới trải qua đại chiến, linh khí vẫn như cũ cuồng bạo hỗn loạn không ngừng. Ừm, tốt kịch liệt linh lực ba động. Có kim đan tu sĩ ở đây từ đấu, phương nào đạo hữu ở đây độc thủ? Tương đạo hoặc uy nghiêm, hoặc hiếu kỳ, hoặc cảnh giác thần thức truyền âm như là cột lôi giống như ở trong thiên địa quanh quẩn, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trung tâm chiến trường tới gần. Đồ Liệt sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nơi đây mặc dù nhìn như hoang vu, nhưng khoảng cách Huyền Tam Phường thị cùng Huyền Linh Tiên Thành cũng không tính đặc biệt xa xôi, vừa mới loại kia quy mô chiến đấu động tĩnh, đủ để kinh động phương biên mấy trăm dặm tu sĩ cấp cao. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này, hắn thân thụ không nhẹ thương tích, linh lực tiêu hao rất lớn, tức thì bị cái kia quỷ dị hủy diệt kiếm ý xâm nhập thể nội, nhu cầu cấp bách tìm kiếm địa phương chữa thương khu trừ. Nếu là bị cái khắc kim đan tu sĩ, nhất là những cái kia lòng dạ khó lường hạng người có lên, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, cái kia đang chết tiểu bối tốc độ bay cực nhanh, đã chạy ra một khoảng cách, lại phương hướng là càng thêm hoang vắng thâm sơn, truy tung lên hao thời hao lực, biến số quá lớn. Là bước lên bị vây công, thậm chí vẫn lạc phong hiểm đuổi theo một cái trượt không trượt tay, át chủ bài tầng tầng lớp lớp kẻ khó chơi. Vẫn là lập tức rút đi, bảo trụ tự thân, bàn bạc kỹ hơn. Chương 836, trở lại Vạn Pháp Thành. Chương 836, trở lại Vạn Pháp Thành. Trong chớp mắt, Đồ Liệt làm ra phù hợp nhất hắn tay độc kinh nghiệm quyết đoán. Tiểu bối, coi như số ngươi gặp may, lần sau gặp lại, tất nhiên lấy ngươi mặt chó. Đồ Liệt hung tợn hướng phía Hứa Trường Sinh biến mất phương hướng trừng mắt liếc, quẳng xuống một câu ngoan thoại. Ông, lập tức, không gian ba động lóe lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Đồ Liệt biến mất sau không đến 30 hơi thở, ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang tuần tự phá không mà tới, lơ lửng tại bừa bộn chiến trường thượng không, hiện lộ ra ba vị khí tức mạnh yếu không đồng nhất kim đan tu sĩ. Một vị là khuôn mặt nho nhã, thân mang thanh bảo trung niên tu sĩ, kim đan tầng 2 tu vi. Một vị là dáng người khôi ngô, gánh vác cự phủ trắng hán, kim đan 3 tầng. Vị cuối cùng thì là khí tức hơi có vẻ âm nhu, ánh mắt lấp lóe bạch diện lão giả, kim đan tầng 2. Ba người nhìn phía dưới bị triệt để phá hủy rừng đá, trên mặt đất sâu không thấy đáy khe rãnh, trong không khí chưa hoàn toàn lắng lại cuồng bạo linh khí cùng kia từng kia từng kia lưu lại bị diệt kiếm ý cùng bảng bạc thủy nguyên chi lực, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Tốt chiến đấu kịch liệt. Cái này lưu lại kiếm ý, sắc bén bá đạo, nhưng lại mang theo một cỗ hủy diệt sinh cơ cảm giác, rất là cổ quái. Thanh bảo trung niên tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, một bên khác là tinh thuần thủy thuộc tính linh lực, còn kèm theo cao giai pháp thuật chấn động, vừa rồi cái kia bạo tạc, uy lực đã tiếp cận kim đan trung kỳ một kích. Khôi ngô trắng hán thanh âm ông ông tác hưởng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Xem ra là hai vị kim đan đồng đạo ở đây từ đấu, hơn nữa đều thụ thương không nhẹ. Bạch diện lão giả hít mắt, thần thức cẩn thận đảo qua hiện trường, ý đồ tìm ra nhiều đầu mối hơn, nhất là đối kia lưu lại hủy diệt kiếm ý phá lệ cảm thấy hứng thú. Nhìn cái này trốn chạy phương hướng, song phương dường như phát giác được chúng ta đến. Hắc hắc, cũng là quả quyết. Ba người nhìn nhau, ánh mắt khác nhau. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, giao thủ song phương thực lực đều không kém. Nhất là kia phù tu vi chỉ sợ đã đạt kim đan 3 tầng, tuyệt không phải dễ chơi người. Bây giờ hai người đều đã trốn xa, mong muốn truy tung cũng không phải là chuyện dễ, lại dễ dàng kết thủ. Tại cái này tu tiên giới, tu sĩ cấp cao ở giữa chém giết cũng không hiếm thấy, nếu không có lợi ích liên lụy hoặc thâm cửu đại hận, có rất ít người sẽ tùy tiện nhúng tay không biết tranh đấu, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Mà thôi, đã người đều đi, chúng ta cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Thanh bảo trung niên tu sĩ lắc đầu, dẫn đầu hóa thành độn quang rời đi. Khôi Ngô tráng hán gãi đầu một cái, cũng thấy không thú vị, quay người rời đi. Chỉ có kia bạch diện lão giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối, tựa hồ đối với kia hủy diệt kiếm ý rất là tò mò. Nhưng thấy hai người khác đều vô ý truy đến cùng, cũng đành phải thôi, độn quang lóe lên, biến mất ở chân trời. Mảnh này trải qua một trận kim đan tử đấu hoang vu rừng đá, rốt cục lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo màu xanh độn quang lảo đảo lướt qua một mảnh núi hoang, cuối cùng kết lực, như là như lưu tinh rơi hướng phía dưới một cái ẩn nấp sơn gốc. Phù phù. Hứa Trường Sinh trùng điệp ngã xuống tại thật dày lá rụng bên trên, lại lật lăn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Hoa. Hứa Trường Sinh rốt cuộc gáp chế không nổi, đột nhiên phun ra một miệng lớn tụ huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bệ bại tới cực điểm. Đồ liệt. Hắn mặc niệm lấy cái tên này, đem thủ này thật sâu đi lại. Vừa mới vì thi triển tử cực sinh diệt cưỡng ép phá bay, hắn cơ hồ tiêu hao linh lực, kinh mạch nhiều chỗ xé rách, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, tức thì bị hắn hải táng diệt còn sót lại uy lực quét chúng nhường hắn thương càng thêm tổn thương. Khu khu. Kim đan ba tầng, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn, may mắn đối diện chỉ là một tên chiến lược lệch yếu phụ sư, không phải Hứa Trường Sinh ho kịch liệt tấu lấy, lại ho ra mấy ngụm máu mạn, trong mắt lại hiện lên một tia may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải thời khắc cuối cùng binh đi nước cơ hiểm, làm cho đồ liệt trở về thủ, giờ phút này hắn chỉ sợ tình huống sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hứa Trường Sinh giang chống đỡ quanh chân ngồi dậy, thần thức khó khăn đảo qua bốn phía, xác nhận tạm thời sau khi an toàn, tiện tay bố trí xuống một tầng giản dị ẩn tức trận pháp. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy viên chữa thương linh đan, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng, toàn lực vận chuyển bá khí quyết cùng thiên cương luyện thể quyết dẫn đạo dược lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Kim đan chậm chạp xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần linh lực, tư dưỡng thương thế, nhưng tốc độ xa so với bình thường chậm chạp. Lần này bị thương rất nặng, không chỉ có linh lực tiêu hao, kinh mạch bị hao tổn, càng bị đồ liệt kia hắn hải táng diệt còn sót lại nước sát chi lực xâm nhập thể nội, như là giòi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng linh lực đi chậm chậm ma diệt. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoài động sắc trời dần tối, lại lần nữa ánh sáng phát ra. Ròng rã một ngày một đêm sau, Hứa Trường Sinh mới chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm mang theo hàn khí cho khí. Cuối cùng đem kia còn sót lại nước sát chi lực tạm thời chế trụ, nhưng mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc, còn cần mấy tháng công phu. Nội thương cũng khôi phục 2-3 thành, miễn cưỡng có sức tự vệ. Nhất định phải nhanh rời đi nơi đây, tìm một chỗ tuyệt đối an toàn chỗ bế quan chữa thương. Hứa Trường Sinh trong lòng gấp gáp. Đồ liệt mặc dù cũng thụ thương rút đi, nhưng chưa hẳn sẽ không đi mà quay lại, hoặc là dẫn tới cái khác kẻ mang lòng dạ khó lường. Hắn không dám ở này ở lâu, triệt hồi trận pháp, lần nữa cải biến dung mạo khí tức, thay đổi một cái không có chút nào đặc điểm màu nâu pháp bảo, đem tự thân tu vi chấn động áp chế tới chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thoát ra sơn cốc, quyết định huyền linh tiên thành phương hướng, đem tốc độ bay duy trì tại chút cơ tu sĩ bình thường trình độ, không nhanh không chậm bay đi. Trên đường đi, hắn thần thức độ cao tập trung, cảnh giác bất kỳ gió thổi cỏ lay, may mà lại không khó khăn chắc trở. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh hữu kinh vô hiểm về tới huyền linh tiên thành. Hắn không có lập tức đi truyền tống điện, mà là trước tiên ở thành nội lượn quanh vài vòng, xác nhận không người theo dõi sau, mới lặng yên truyền tống đến Vạn Pháp Thành cùng Văn Thiến các nàng tụ hợp. Hứa Trường Sinh đến Vạn Pháp Thành sau, lập tức tiến về cùng Nhiếp Văn Thiến tam nữ ước định địa điểm hội hợp, một nhà yên lặng lại tín dự tốt đẹp khách sạn. Khi hắn gõ mở cửa phòng lúc, sớm đã chờ đã lâu, lo lắng tam nữ lập tức tiến lên đón. "Phu quân, phu thân." Nhìn thấy Hứa Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, khí tức rõ ràng vẻ bại suy sụp, tam nữ lập tức hoa dung thất sắc, kinh ngạc thốt lên. "Người thụ thương?" Nhiếp Văn Thiến một bước tiến lên, đội vàng đỡ lấy Hứa Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là gặp cường địch. Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến cũng xuống lại tới, trên mặt viết đầy lo lắng. "Không sao, một chút vết thương nhỏ, điều tức một thời gian liền tốt." Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không cần kinh hoàng, thanh âm tuy có chút suy yếu, vẫn trầm ổn như cũ. Hắn giang chống đỡ đi vào gian phòng, ngồi xuống ghế dựa. Nhiếp Văn Thiến lập tức vì hắn rót một chén ấm áp linh trà, Hứa Niệm Ly thì khéo léo đứng ở sau lưng, vận chuyển ôn hòa linh lực, nhẹ nhàng thay hắn vò theo huyệt thái dương, làm dịu thần thức mọi bệnh. Chương 837, thanh toán tiết Trần Dư Nghiệt. Chương 837, thanh toán tiết Trần Dư Nghiệt. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi ấm, tiếp nhận linh trà uống một ngụm, thở phào, mới đưa đấu giá hội kết thúc sau bị đồ liệt truy tung, chặn đường cũng buộc phát tử chiến truyện, nói sơ lược một lần, bỏ bất đi trong đó một chút quá hung hiểm chi tiết. Dù vậy, tam nữ nghe được cũng là hãi hùng kết vía, sợ không thôi. Kim đan ba tầng, vẫn là phù sư. Phu quân ngài có thể thoát thân, thật sự là vận hạnh. Nhiếp Văn Tiến vô ngực, sắc mặt trắng bệch. Nàng biết rõ kim đan kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều cực lớn, vượt cấp chiến đấu hung hiểm bản phận. Kia đồ liệt thực sự ghê tởm. Dám công nhiên giết người đoạt bảo, đợi ta trở về Tử Tiêu Phong sau nhất định phải báo cáo sư phó. Hứa Thiên Thiến tức giận đến gương mặt xinh đẹp hàm sát. Hứa Trường Sinh lắc đầu, "Vô dụng Thiên Thiến, người này không phải cướp giết người, cho dù là Trần trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một tên kim đan ba tầng tam giai phụ tu." Chúng nữ trầm mặc một lát sau, Hứa Trường Sinh nói rằng, "Người này đã bị ta thoát khỏi, hiện tại ta cần ở đây tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại về Bách Quả Thành." Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh cùng tam nữ tại Vạn Pháp Thành mượn yên lặng trong sân, bắt đầu trong vòng mấy tháng bế quan chữa thương. Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly, Hứa Thiên Thiến tam nữ thì một tấc cũng không rời canh giữ ở bên ngoài, một bên tự mình tu luyện, một bên là Hứa Trường Sinh hộ pháp. Ngay tại Hứa Trường Sinh rời đi Bách Quả Thành cái này mấy tháng ở giữa, Bách Quả Thành thậm chí toàn bộ Bách Quả Minh, nhưng lại chưa bởi vì hắn tạm thời rời đi mà yên lặng. ngược lại tại Hứa Thiên thành chủ trì hạ, nhấc lên một trận nhằm vào Thiết Trần Liên Minh dư nghiệt sắc bén phong bạo. Bách Quả thành, Hứa phủ phòng nghị sự. Bầu không khí túc sát nghiêm trọng. Hứa Thiên thành ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Trải qua những năm này lịch luyện, cùng phụ thân kết đan mang tới to lớn uy vọng gia trì, hắn đã có mấy phần gia chủ khí độ. Phía dưới, Lâm Bá Thiên, Tô Lăng chờ Bách Quả Minh Hạch Tâm gia tộc gia chủ toàn bộ xuất hiện, từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức dũng mãnh. Chư vị, tự phụ thân kết đan, ta Bách Quả Minh thành lập tới nay, xung quanh không ít gia tộc mặc dù mặt ngoài thần phục, nhưng âm thầm lòng mang dị tâm, lá mặt lá trái người, tuyệt không phải số ít. Nhất là Viêm Dương thành Trần gia, Thiết gia bảo các tộc, ngày xưa cùng ta Hứa gia, cùng Bách Quả Minh có nhiều ân oán, thậm chí âm thầm xuống hát thủ. Như thế ưu ác tính, nếu không diệt trừ, cuối cùng là ta Bách Quả Minh cái họa tâm phúc, càng là đối với phụ thân uy nghiêm khiêu khích. Hứa Thiên thành mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, tiếp tục nói, phụ thân bế quan trước, từng nói cần chỉnh hợp xung quanh, vững chắc thế lực. Bây giờ Minh bên trong tài nguyên chỉnh hợp đã mới gặp hiệu quả, là thời điểm rảnh tay, thanh toán nợ cũ, gian đe. Lâm Bá Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên khát máu quằn mang, Thiên thành hiển chất nói cực phải. Cắt cỏ tất yếu trừ tận gốc, lần trước Trần gia, Thiết gia bảo nhóm thế lực dám thừa dịp Hứa lao tổ bế quan đột phá kim đan thời điểm tiến đánh Hứa gia. Mặc dù cuối cùng bị Hứa lao tổ toàn bộ hủy diệt, nhưng vẫn có không ít dư nghiệt. Nếu không đem bọn hắn một mẹ hút gọn, sớm muộn là kẻ gây họa. Tô Lăng cũng nuốt dâu gật đầu, ánh mắt băng lãnh, không sai. Bây giờ ta Bách Quả Minh thực lực tăng nhiều, há có thể lại tha cho bọn họ kéo dài hơi tàn. Nhất định phải giúp cho Lôi Đình đả kích, để bọn hắn hoàn toàn chôn bụi. Còn lại các gia chủ cũng nhao nhao phụ họa, quần tình sục sôi. Trước kia bọn hắn bị Viêm Dương thành Trần gia, Thiết gia bảo nhóm thế lực ép tới thở không nổi. Bây giờ cái này mấy đại thế lực không chỉ có cấp cao chiến lược toàn bộ hủy diệt, các nàng phía sau càng là có Kim Đan chân nhân xem như chỗ dựa, tự nhiên muốn mạnh mẽ đánh chó mù đường, cũng mượn cơ hội này chia cắt lợi ích, lớn mạnh tự thân. Hứa Thiên thành thấy mọi người ý kiến thống nhất, trầm giọng nói, "Tốt, đã chư vị thúc bá đều không dị nghị, vậy ta liền lấy Bách Quả Minh đại minh chủ chi danh hạ lệnh. Thứ nhất, ngày hôm nay trở đi, tất cả gia tộc thế lực nhất định phải đoạn tuyệt cùng Viêm Dương thành Trần gia, Thiết gia bảo cùng với tất cả phụ thuộc gia tộc bất kỳ thương nghiệp qua lại, nghiêm cấm bất kỳ thế lực nào cùng bọn hắn giao hảo. Người vi phạm coi là cùng ta Bách Quả Minh là địch, đồng dạng xếp vào quét sạch danh sách. Thứ hai, phái ra Minh bên trong tinh nhuệ tu sĩ, nghiêm mật giám sát Trần, sát hai nhà thành viên trọng yếu động tĩnh. Chỉ cần bọn hắn dám rời đi thành trì thành lũy phạm vi, tiến vào hoang dã, giết không tha. Thứ ba, âm thầm duy trì cùng Trần, sát hai nhà có thủ tán tu hoặc tiểu gia tộc, cung cấp tài nguyên tình báo, cổ động bọn hắn tiến hành quấy rối tập kích. Đoạt được chiến lợi phẩm, Bách Quả Minh không lấy một xu. Từng đầu lanh khốc mệnh lệnh được đưa ra, tràn đầy thiết huyết cùng sát phạt chi khí. Đây chính là tu tiên giới pháp tắc, mạnh được yếu thua, chạm thảo trừ căn. Đã kết thù hận, lại có năng lực trả thù, liền tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Vâng, cần tuân đại minh chủ chi lệnh. Đám người ầm vang đồng ý, trong mắt đều lóe ra hưng phấn cùng ngoan lệ quan mang. Một trận nhằm vào Viêm Dương thành Trần gia, Thiết gia bảo trợ thế lực đối địch máu tanh chen ép cùng tiêu diệt toàn bộ, chính thức triển khai. Mà liên tại Bách Quả Minh nhằm vào thế lực đối địch quét sạch hành động như hỏa như đổ tiến hành lúc, Hứa phủ bên trong, một vị khuôn mặt đôn hậu, khí tức trầm ổn, thân mang linh thực phu phổ biến áo ngắn nam tử, đi tới Hứa Thiên thành bên ngoài thư phòng. Người này chính là Hứa Trường Sinh thứ tử, Hứa gia linh thực đường đường chủ, Hứa Thiên Phúc. Đại ca. Hứa Thiên Phúc ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu. Là Thiên Phúc ca, vào đi. Hứa Thiên thành thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hứa Thiên Phúc đẩy cửa vào, chỉ thấy Hứa Thiên thành chính phủ cán xử lý đại lượng ngọc giản cùng văn thư, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Đại ca, ngươi tìm ta. Hứa Thiên Phúc chắp tay nói. Hắn tính cách không giống đại ca Hứa Thiên thành như vậy giàu có quyết đoán cùng nhiệt khí, nhưng thắng ở trầm ổn an tâm, nhất là tại linh thực một đạo bên trên rất có thiên phú và kiên nhẫn, đem Hứa gia ngày càng mở rộng linh điển cùng dược viên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hứa Thiên thành buông xuống trong tay ngọc giản, vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhị đệ, ngồi. Tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút gần đây linh thực đường tình huống. Gia tộc và Minh bên trong gần đây động tác không nhỏ, tài nguyên tiêu hao rất lớn, đến tiếp sau bổ sung cùng dự trữ cực kỳ trọng yếu. Dược viên cùng linh điền là chúng ta trọng yếu nhất căn cơ một trong, không thể có mảy may sơ suất. Hứa Thiên Phúc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, kỹ càng báo cáo lên, đại ca yên tâm, linh thực đường tất cả vận chuyển bình thường. Nhờ bao phụ thân cùng Vương Di nương những năm này bày ra tụ linh trận pháp, chúng ta hiện hữu 1000 mẫu nhất giai linh điền, 50 mẫu nhị giai linh điền cùng hạch tâm 20 mẫu nhị giai dược viên, mọc đều cực kỳ tốt đẹp. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, nhất là kia 20 mẫu nhị giai dược viên, năm nay một nhóm thành thục ngưng lộ thảo tử vân hoa căn dây leo chờ thường dùng nhị giai đan dược phụ dược, sản lượng so với trước năm tăng lên gần 2 thành, phẩm chất cũng hơi có tăng lên. Nhất giai linh cốc ngọc tùy mét càng là bội thu, đủ để thỏa mãn gia tộc hạch tâm nhân viên cần thiết. Hứa Thiên thành hài lòng gật đầu, làm được rất tốt, nhị đệ ngươi vất vả. Có ngươi cái này ổn định hậu cần bảo hộ, ta tại phía trước làm việc cũng an tâm không ít. Nhưng mà, Hứa Thiên Phúc trên mặt thích thú sau khi, lại có chút nhíu mày, thoại phong nhất chuyển nói, đại ca, linh thực đường trước mắt vận chuyển xác thực không việc gì, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới phát hiện một cái lửa xém lông mày vấn đề. Chương 838, linh thực đường vấn đề cùng phát triển. Chương 838, linh thực đường vấn đề cùng phát triển a. Vấn đề gì? Hứa Thiên thành vẻ mặt nghiêm túc. Là linh điền cùng dược viên diện tích không đủ vấn đề. Hứa Thiên Phúc ngữ khí biến nghiêm trọng. Đại ca, bây giờ ta Hứa gia đã là Kim Đan gia tộc, Bách Quả Minh càng là quản hạt phương biên hơn 1000 dặm chi địa, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Đến đây phụ thuộc vào chúng ta tán tu, gia tộc càng ngày càng nhiều, đối linh mễ, linh dược nhu cầu lượng bạo tăng. Bây giờ dựa vào hiện hữu linh điền dược viên, sản xuất mặc dù phong, nhưng đào đi gia tộc dùng riêng, có thể bên ngoài bán đổi lấy tài nguyên bộ phận đã càng ngày càng ít. Nhất là linh dược cao cấp, sinh trưởng chu kỳ dài, tiêu hao lớn, chúng ta dược viên diện tích đã nghiêm trọng chế ước sản xuất. Hắn thở dài, tiếp tục nói, hơn nữa, gia tộc mời chào khách khanh từng năm tăng nhiều, tu luyện cần thiết tài nguyên càng là hải lượng. Chỉ dựa vào mua sắm, không chỉ có hao phí to lớn linh hạch, cũng dễ dàng bị quản chế tại người. Chúng ta nhất định phải mở rộng chính mình linh thực quy mô, làm được càng đại trình độ tự cấp tự túc, thậm chí có thể có đại lượng có dư dùng để giao dịch, khả năng chèo chống gia tộc và liên minh trưởng kỳ phát triển. Hứa Thiên Thành nghe xong, rất tán thành, nhị đệ ngươi nói cực phải. Vấn đề này ta cũng có chỗ phát giác, chỉ là gần đây bề bộn nhiều việc ngoại bộ sự vụ, chưa từng suy nghĩ sâu xa. Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào giải quyết? Hứa Thiên Phúc hiển nhiên sớm có suy nghĩ, lập tức trả lời, biện pháp giải quyết đơn giản hai loại. Thứ nhất, khai khẩn mới linh điền dược viên. Bách Quả Thành xung quanh còn có không ít đất hoang, trong đó một chút cánh đồng linh khí còn có thể. Nếu có thể mời Vương Di Nương bố trí xuống tụ linh trận, dẫn linh khí tầm bổ, tốn hao chút thời gian cùng linh thạch, cũng có thể mở ra không ít nhất giai thậm chí nhị giai linh điền. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn một chút, Hứa Thiên Phúc ngự khí tăng thêm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên hiện hữu hạch tâm dược viên phẩm giai. Kia 20 mẫu nhị giai dược viên, nếu có thể tấn thăng làm tam giai, dù chỉ là bộ phận tấn thăng, nó ý nghĩa cũng viễn siêu khai khẩn trăm ngàn mẫu nhất giai linh điền. Tam giai linh thổ có khả năng bồi dưỡng linh dược, bất luận là giá trị vẫn là đối tu sĩ cấp cao tác dụng, đều không thể so sánh nổi. Tăng lên dược viên phẩm giai, Hứa Thiên Thành trong mắt tinh quang lóe lên, cái này chỉ sợ rất khó a. Linh mạch phẩm giai quyết định linh điền dược viên hạn mức cao nhất. Bách Quả Thành linh mạch bây giờ chỉ là nhị giai thượng phẩm, dược viên làm sao có thể tấn thăng tam giai? Đúng là như thế. Hứa Thiên Phúc gật đầu, cho nên cái này lại về tới căn bản vấn đề, tăng lên Bách Quả Thành linh mạch phẩm giai. Chỉ có linh mạch chỉnh thể tăng lên, thành nội tất cả linh điền, dược viên, thậm chí tu sĩ tu luyện hoàn cảnh mới có thể có tới bay vọt về trước. Phụ thân trước đây đã từng nói, chỉ là cần thiết hao phí tài nguyên có thể xưng thiên văn sổ tự, lại cần mời được hiếm thấy linh mạch sư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huynh đệ hai người nhất thời trầm mặc, đều cảm nhận được gia tộc nhanh chóng phát triển phía sau mang đến to lớn tài nguyên áp lực cùng lâu dài quy hoạch sự tất yếu. Một lát sau, Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, nhị đệ, nhắc nhở của ngươi vô cùng kịp thời lại trọng yếu. Linh thực chính là gia tộc mệnh mạch, tuyệt không thể chỉ trệ không tiến. Khai khẩn mới linh điền sự tình, ngươi lập tức bắt đầu quy hoạch, cần bao nhiêu nhân lực, linh thạch, nhóm ra điều lệ báo cho ta, ta sẽ để cho gia tộc toàn lực ủng hộ. Đến mức tăng lên linh mạch cùng dược viên phẩm giai sự tình, Hứa Thiên Thành ánh mắt biến thâm thúy, việc này liên quan đến gia tộc kế hoạch trăm năm, chờ phụ thân trở về, ta chắc chắn trước tiên hướng hắn kỹ càng bẩm báo, mời phụ thân định đoạt. Tin tưởng phụ thân tất có lâu dài suy tính. Vâng, đại ca. Hứa Thiên Phúc trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc, chắp tay đáp. Có đại ca cùng tương lai phụ thân duy trì, hắn dường như đã thấy Hứa gia linh thực sự nghiệp đồng bộ phát triển tương lai. Chỉ cần linh mạch có thể tăng lên, hắn liền có lòng tin đem Hứa gia dược viên chế tạo thành xung quanh giàu có nhất linh dược sản xuất. Đúng rồi, nhị đệ, gần đây gia tộc thu được không ít linh điền, dược viên tài nguyên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp thu và chỉnh hợp. Đồng thời đối với những linh điền này cùng bên trong vườn thuốc bằng lòng quy thuận linh thực phu, cũng có thể chọn ưu tú thu nạp. Hứa Thiên Thành nghĩ tới một chuyện, dặn dò nói. Rõ ràng. Ta bây giờ liền đi an bài. Hứa Thiên Phúc trọng trọng gật đầu, nhiệt tình mười phần thối lui ra khỏi thư phòng. Nhìn lên trời Phúc bóng lưng rời đi. Hứa Thiên Thành lần nữa đưa ánh mắt về phía trên bàn những cái kia liên quan tới tiêu diệt toàn bộ thế lực đối địch tình báo, ánh mắt càng thêm kiên định. Nội bộ phát triển nhu cầu cùng ngoại bộ thế lực quyết trường, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có lấy thiết huyết thủ đoạn dọn sạch ngoại bộ chướng ngại, mới có thể vì nội bộ phát triển thắng được không gian cùng tài nguyên. Mà bên trong kiên cố lớn mạnh, lại là đối ngoại quyết trường nền móng vững chắc. Đáng tiếc duy nhất chính là Huyền Linh Tông lập xuống quy củ, nhường Bách Quả Minh không dám trực tiếp hủy diệt mấy nhà thế lực, chỉ có thể chậm chậm từng bước xâm chiếm. Nếu không trực đảo Hoàng Long, chỉ cần 3 ngày liền có thể đem bọn hắn nổ tận gốc, đâu còn giống bây giờ như vậy. Hao phí thời gian dài, tinh lực đi để bọn hắn nửa bước khó đi, tự hành diệt vong. Hứa Thiên Thành trong lòng thầm nghĩ, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, trừ phi Hứa gia chịu bước lên xử phạt phong hiểm cưỡng ép. Cứ như vậy, mấy tháng sau, theo Bách Quả Minh trong khoảng thời gian này toàn bộ mặt phong tỏa, Thiết Trần Liên Minh nhóm thế lực thời gian càng thêm gian nan. Trên buôn bán, hoàn toàn phong tỏa khiến cho Trần gia, Thiết gia bảo nhóm thế lực thu hoạch tài nguyên con đường biến cực kỳ khó khăn, giá hàng lên nhanh, bên trong gia tộc lòng người bàng hoàng. Vũ lực bên trên, Bách Quả Minh phái ra tinh nhuệ tiểu đội, giống như U Linh tới lui tại Viêm Dương Thành, Thiết Gia bảo bên ngoài. Một khi phát hiện Trần, sát hai nhà tu sĩ rời đi che chở phạm vi. Bất luận là nguyên nhân gì, đều sẽ lọt vào vô tình chặn giết. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Trần gia cùng Thiết Gia bảo liền có vài vị trúc cơ tu sĩ, hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tử đệ bên ngoài lúc ra không hiểu mất tích hoặc bị phát hiện chết thảm hoang dã, trong đó thậm chí bao gồm một vị Trần gia còn sót lại không nhiều trúc cơ hậu kỳ trưởng lão. Tin tức truyền về, Viêm Dương Thành Trần gia cùng Thiết Gia bảo nội bộ một mảnh khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, cũng không dám lại tùy tiện rời đi thành trì thành lũy. Mấy đại thế lực vừa kinh vừa sợ, nhiều lần ý đồ liên hệ Bách Quả Minh đàm phán, lại đều bị cường ngạnh từ chối, thậm chí liền Hứa Thiên Thành mặt cũng không thấy. Bọn hắn đã từng muốn hướng Huyền Linh Tông cùng càng xa Kim Đan thế lực cầu viện, nhưng phái đi ra cầu viện người vừa ra thành không bao lâu, lưu tại trong tộc mệnh bài liền vỡ vụn ra. Tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu ở mấy gia tộc lớn bên trong lan tràn. Viêm Dương Thành, Trần gia phòng nghị sự. Ngày xưa phồn hoa cường thịnh Trần gia đại sảnh, bây giờ lại tràn ngập một cỗ khó mà xua tan kiềm chế cùng tuyệt vọng. Đã từng khách đông, khách quý chật nhà đại điện, bây giờ chỉ thưa thớt ngồi hơn 10 người, lại phần lớn mang bộ mặt xấu thảm, khí tức bề ngoài, cùng đi qua động một tí hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà rầm rộ so sánh, có thể nói thê lương. Chủ vị phía trên, ngồi một vị khuôn mặt tiểu thụy, trong ánh mắt lại mang theo một tia không cam lòng cùng cuối cùng quật cường trung niên tu sĩ, tân nhiệm Trần gia gia chủ Trần Phong Kiếu, trúc cơ 8 tầng.